Chương 111, tụ lý càn khôn lớn chương 111, tụ lý càn khôn lớn cái này a. Nhưng thật ra là Giang Thiệp thói quen, hắn ngày thường lười nhác, từ trước đến nay ưa thích theo lấy theo dùng, cất bước ở bên ngoài lúc cũng không đeo mang theo bọc hành lý. Muốn nói là thần thông, thật cũng không hướng bên này nghĩ tới. Đối lao nhân ra lại là không thể nói lời này. Đối diện người ánh mắt sáng rực. Giang Thiệp nghĩ, hỏi Trương Quả, lão trượng có thể nghe nói một câu. Trương Quả bước dâu. Xin lắng hay nghe. Hương trà mở mịt, Giang Thiệp nâng lên chén trà, nói, tụ lý càn khôn lớn, hồ trung nhật nguyện dài. Tụ lý càn khôn lớn, hồ trung nhật nguyện dài. Đây là cái gì thần thông? Nghe tiểu nói này, Trương Quả chỉ cảm thấy cao thâm lâu đời, huyền diệu vô tận. Trong lúc nhất thời, vậy mà giống như là bị người vượt trên một đầu, bên cạnh con lừa của hắn, hắn nhất thời cũng không có đưa tay vớt về con lừa đầu. Lão Lộc Sơn thần cũng tại cẩn thận suy tư. Bên cạnh, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu nghe được câu kia hời hợt lời nói, cũng suy tư. Bọn hắn trước đó nhìn thấy qua mấy lần tiên sinh từ trong tay háo lấy bật, chỉ cho là làm một loại nào đó đạo pháp. Nhìn cái này dáng vẻ của lão giả, chỉ sợ là cực kỳ cao diệu pháp môn. Bọn hắn ngày ngày nhìn thấy, ngược lại chưa từng nhận ra. Chỉ biết rõ là lợi hại, không biết có bao nhiêu lợi hại, thật là khiến người ta xấu hổ. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe đi ra bên ngoài gào thét gió lạnh. Một lát sau, Trương Quả mới mở miệng, thỉnh giáo, có thể nói rõ chi tiết nói. Giang Thiệp buông xuống chén trà, đưa tay chỉ hướng nhà chính bên ngoài, nhà chính môn đột nhiên bị gió thổi mở. Gió lạnh cuốn vào, lạnh thấu xương đập vào mấy người trên mặt. Hắn cười hỏi, lão trượng coi là, giữa thiên địa lấy như thế nào bằng? Như thế nào âm dương, là sinh tử? Trương Quả khẽ giật mình, lập tức cười to. Hỏi lớn như vậy, ha ha, để lão đầu tử ngẫm lại. Hắn giàn mua ánh mắt, ung dung nhìn về phía bên ngoài thiên địa, vào đông gió lạnh gào thét, bầu trời phá lệ xanh thẳm, trong suốt không mây. Từ nơi này nhìn, xa xa Thái Sơn bị từng đạo phòng ốc che chắn, không nhìn thấy bóng dáng. Trương Quả bước sợi dâu. Thiên địa a. Hắn trầm ngâm, nếu nói lấy như thế nào âm dương, như thế nào sinh tử? Chỉ sợ cái này hỏi nhưng thật ra là một cái. Đơn giản là thanh trọc. Gió lạnh thổi lấy hắn, càng nghĩ càng thanh tỉnh, Trương Quả trong lòng khoái ý hắn chậm rãi nói, tố vấn có lời, cho nên thanh dương là trời, trọc âm là địa. Địa khí trên là mây, thời tiết hạ là mưa. Mưa ra địa khí, mây ra thời tiết. Nghĩ đến chính là đáp án. Trương Quả có chút tự đắc, nhìn về phía Giang Thiệp, không biết ta đáp như thế nào. Giang Thiệp giơ chén lên chén nhỏ, kính đối phương. Hắn khen, lão trưởng lời nói đại diệu. Trương Quả trên tay từng cái vuốt râu dài, mới suýt nữa túm rơi mấy cây, để tâm hắn đau. Ha ha, đây coi là cái gì, bất quá là sống lâu, có chút ý nghĩ thôi, không làm số, không làm số. Trương Quả vui tươi hớn hở nâng chung trà lên, cũng chính mình uống một ngụm. Trà này, hắn lông mày nhíu lại ấn xuống không hỏi, mà là nói tới, tiên sinh còn chưa nói cái này tụ lý càn khôn lớn, hồ trung nhật nguyệt dài đây. Sơn thần Lý Nguyên ba người đều nín hơi ngưng thần nghe, biết rõ đây là tại luận cao thâm đạo pháp trở lấy Giang Thiệp tuyết pháp. Bên ngoài đất tuyết sáng như bạc, mèo không biết rõ cái gì thời điểm leo đến con lửa trên lưng đi, cuộn thành một cái nho nhỏ lông đen đoàn, đã ngủ. Giang Thiệp nhìn về phía ngoài gió lạnh. Hắn ngữ khí nhàn nhã, nói, tựa như láo trượng lời nói. Giữa thiên địa, có thanh trọc nhị khí, thanh người là vạn vật sinh cơ, trọc người rơi xuống. Thanh bên trong có trọc, trọc bên trong có thanh, tương sinh tương trưởng, tuần hoàn tự dưng. Cho nên cũng có âm dương, sinh tử phân biệt. Nói đến đây, Giang Thiệp khẽ cười hạ. Nào đó bất quá là mang tới nhị khí, giấu tại trong tay áo thôi. Thời gian tiệm cửu, trong tay áo liền thành một thế giới, tương sinh tương trưởng, tuần hoàn tự dưng. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, chính là dạng này đạo lý. Trương Quả suýt nữa muốn đem sợi dâu nắm chặt rơi. Trong lòng kinh hãi, nhất thời lại không có bận tâm đến trên bàn còn có nước trà, đục rót trà chén nhỏ. Nói đơn giản như vậy, cái này đúng là tại trong tay áo thành một ngày địa, độc lập với thế. Thanh trọc nhị khí ngay tại thiên địa gió hơi thở bên trong, là người khác không muốn lấy đến, không muốn đi thực hiện dạng này diệu pháp a. Hắn cũng bắt giữ thiên địa thanh linh chi khí, hắn cũng là đạo pháp tuyệt diệu, làm sao cho tới bây giờ không nghe nói có thể dạng này. Một lát sau, lão giả mới đỡ dậy chén nhỏ, đảo qua trên bàn vết nước, liền biến mất trống không. Tay áo của hắn bị nước trà dội đến, nhưng không có thấm ướt. Trương Quả đem trong chén một điểm cuối cùng nước trà rót vào miệng bên trong, lắc đầu. Hôm nay xem như thấy được. Trương Quả đem chén trà buông xuống, ta lúc trước nói kém, cái này há lại thần thông. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu nhìn qua, thấp giọng hỏi lão Lộc Sơn thần, đây không phải là thần thông, đó là cái gì? Trương Quả cũng nghe thấy câu hỏi của bọn hắn, cười mà lắc đầu, thở dài, cùng mọi người nói, không phải là thần thông. Hôm nay nghe thấy, nói. Hắn cười to, hôm nay là chuyến đi này không tệ, sống như vậy tuổi tác, lần đầu gặp dạng này nhân vật. Ta nói là tại sao bấm đốt ngón tay không ra kết quả. Nguyên lai trên đời có cao nhân. Trương Quả râu tóc bạc hết, tùy tính không bị trói buộc, trong lời nói mười phần khoái ý không biết Kỳ Vương Châu bỏ qua duyên phận, thế nhưng là cùng tiên sinh có quan hệ. Kỳ Vương a. Giang Thiệp nói, cũng không từng cùng ta có duyên. Trương Quả lại hỏi vài câu, trải qua người bên cạnh bổ sung, mới biết được, Kỳ Vương đã từng đạt được Hoàng Đạo Quan quan chủ đáng lượng, đan thành một viên, ẩn ẩn có một tia sinh ấn. Nhưng nhớ lên, bọn hắn đề cập qua về sau, Trương Quả lại đi bấm đốt ngón tay trận tướng, liền rõ ràng rất nhiều. Một bên, con lửa kêu lên. Lão giả cười nhìn đi, vuốt ve con lửa trắng mà đầu, ngươi ngược lại là kêu lên, như thế nào, thế nhưng là muốn đi lại rồi. Hắn nhìn về phía Giang Thiệp, tự đắc nói, hôm nay nghe quân diệu pháp, tiểu lão nhi cũng có chút năng lực, nghĩ đến cũng có thể nhìn qua. Hôm nay sắc trời đã muộn, ngày mai không biết tiên sinh có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới. Cái này lão giả râu tóc bạc hết, nhất cử nhất động lại có chút tính trẻ con. Có thể cưỡi lừa ngày đi và dặm, đối thiên địa cũng có càng ngộ, người càng là diệu thú. Giang Thiệp cũng muốn gặp biết một phen đối mới nói pháp. Tự nhiên phục hồi. Lão giả lại nhìn về phía một bên ba người, khép mắt nhìn nhìn kia nhìn xem so với hắn còn lao ra hỏa, quả thật là lão. Hắn mới nói, ba vị có thể nguyện đi nhìn một cái. Một lát sau, Giang Thiệp đem ngủ ở lưng lừa mèo con kêu lên. Lão giả một lần nữa ngồi trên con lừa trắng, chưa từng bước nhanh, mà là chậm rãi đi tới. Người đã đi đến cửa sân trước, Trương Quả mới nhớ tới. Ngược lại là quên một chuyện. Lý Bạch cùng Nguyên Đan câu nhìn, đều không biết rõ cái này lao trượng là loại cái gì. Liền gặp được cái này lão nhân ra cưới tại con lừa bên trên, váy dài bồng bềnh, Trương Quả lao rội ra tay đến, cười chiêu nói. Trở về. Trở về. Từ nhà chính bên trong thổi qua đến hai, ba cây dâu bạc trắng, bị gió thổi, rơi xuống Trương Quả lao trong tay. Mà hắn rội ra rún gió giả mua tay. Một lần nữa hướng trên người mình gỗ. Mới không xem chừng nắm chặt rơi sợi dâu liền một lần nữa lớn trở về. Cùng chưa rơi xuống trước đó như lúc, xen lẫn tại cái khác dâu bạc trắng bên trong, rốt cuộc tìm không thấy. Lướt qua giật mình đối mấy người. Trương Quả lão cười nhìn xem Giang Thiệp. Vuốt dâu dài, chậm rãi nói, "Thiên sinh, ngày mai tạm biệt." Câu nguyện phiếu chương 112, Trương Quả lão thần thông chương 112, Trương Quả lão thần thông ngày kế tiếp, trên trời phiêu tuyết. Trương Quả từ hòm xiển bên trong lấy ra con lửa chỉ, vung tay lên một cái, khôi phục linh tính. Con lửa dẫm lên đất tuyết. Trương Quả ở phía trước cưỡi con lửa, chậm rãi đi. Cái này con lửa trắng là ngã đi, đi ngang qua người đi đường gặp, đều rất ngạc nhiên, không biết cái này lão nhân gia là thế nào một chuyện, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nhất thời trên đường, rất nhiều người đều tại trở về coi chừng. Trương Quả nhìn người bên cạnh, vuốt sợi dâu chờ Giang Thiệp tra hỏi. Hắn hôm qua có chủ tâm thừa nước đục thả câu, một hồi chờ đối phương giật mình một phen, chính mình lại đáp lại. Tựa như mới đối phương nói tới tụ lý càn khôn như thế, đợi một hồi cũng không thấy Giang Thiệp hỏi hắn. Hắn đánh giá vị này áo xanh kỳ nhân, trên mặt không có rất thần sắc kinh ngạc. Trương Quả cười cười, từ trong lực tìm ra kia thô giáp chống ra cá, từng cái chụp bắt đầu, ung dung hử phát hoang khang sai nhịp giá điều. Mặc vấn nhân gian hương phế sự tình, Bạch Vân có thể no bụng bên trong cơ, Nguyên Đan câu ở bên cạnh nhìn một hồi. Ánh mắt rơi vào đối phương tái nhợt tròm dâu bên trên, nhìn không ra một lần nữa núi liền tròm dâu là cái nào dễ. Hắn không khỏi hỏi, lão trượng, ngài hôm qua sử dụng chính là gì pháp? Trương Quả lão quay đầu sang nhìn hắn, cười nói, bất quá là một điểm nhỏ trò xếp thôi, đem dâu tóc sinh cơ một lần nữa núi liền, tính không được bản lĩnh gì, ha ha. Đừng nói là dâu tóc, răng, thậm chí thân người tứ chi, nếu là đập nát, cũng có thể núi liền. Giang Thiệp nói, lão trượng lợi hại. Rốt cục đợi đến câu này, Trương Quả vớt dâu mà cười, trong lòng thoải mái. Trong lúc nhất thời, lòng có cảm giác. Trên tay đập trống ra cá điệu cũng đi theo khoái ý tiêu sái bắt đầu. Giang Thiệp nhìn kia trống ra cá, có chút độc đáo, có thể nhìn ra là dùng quá ý định làm. Cùng so sánh, trong tiệm mua những cái kia, liền lộ ra qua vu công chính, không đủ linh động. Lao trượng đây là tự mình làm. Trương Quả gật đầu. Chính mình tìm kiếm ra đồ chơi, lấy một tiết cây trúc, bên cạnh hai bên trùm lên ra cá liền thành. Tiên sinh cũng ưa thích. Giang Thiệp nói, rất có giá thú. Cái kia ngược lại là trí thú hợp nhau. Trên đường, bọn hắn còn đụng phải trong phường láng giềng, Trương Quả hai thính mắt tinh. Nghe thấy đối phương cùng bên người vị này bắt chuyện qua, đi xa về sau, lại tại nói thầm. Giang Lang Quân bên người làm sao tổng đi theo cá nhân? Nhà ai ngã cưới lửa? Tóc còn rối bời. Kia người nhàn rỗi vừa đi, một bên cùng người bên cạnh nói thầm, trời rất là lạnh, hắn xuyên lại mỏng, một thân áo ngắn vải thô, trên tay xem chừng dẫn theo một cơm, giúp người đi đưa trong nhà. Bộ dáng quen thuộc, chính là hôm qua muộn tại cửa ngõ nghị luận hán tử kia, bước chân vội vàng. Thanh âm đã đi xa. Trương Quả thu hồi ánh mắt. Phẩm vị, có để cho người ta phiền chán chỗ, cũng có thể yêu cùng bất đắc dĩ địa phương. Ông chủ dài tây nhà ngắn, suốt ngày nghị luận lên những này cũng là có ý tứ, khó trách tiên sinh muốn ở chỗ này. Mèo con ở phía trước thoăn hai bước, nghiêng đầu trở về các loại những người này muốn thúc giục, nhưng trên đường nhiều người, nó liền không có nói chuyện. Giang Thiệp hỏi, không biết lao trưởng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Lão giả thu dọn rúm gió y phục, hôm qua đổ nước trà, mặc dù chưa từng ướt vải vóc, nhưng luôn có một mùi thơm dính tại phía trên, hắn cảm thấy khó được, chưa từng bỏ đi. Trà này ngược lại không tệ, ngày sau nếu có duyên có thể hướng vị này nhiều lấy chút đến uống. Trương Quả nói, đi Duyện Châu bây giờ náo nhiệt nhất địa phương. Tiên sinh đoán xem ra sao chỗ? Mấy người ánh mắt nhìn về phía đường đi, bọn hắn đã xuyên qua hai đạo phường tường, bây giờ Duyện Châu có hoàng đế cùng bách quan tại, trông giữ rất nghiêm. Đây là Duyện Châu lên tới thứ sử, xuống đến tiểu lại, người hầu nhất cần cù một đoạn thời gian. Trên đường liền cái tặc cũng không thấy, xin tắc mà đều ít đi không ít. Thuận đường đi nhìn lại, cái phương hướng này, nếu là lại hướng nơi xa đi, Lý Bạch ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Giang Thiệp hỏi, hành cung? Lão giả Trương Quả vỗ tay, tiên sinh nhìn ra. Lý Nguyên hai người nhìn ra một cái bọn hắn bây giờ đi đường tốc độ, lại nhìn phía trên trời tung bay tuyết, hành cung cách nơi này chỗ có hơn 10 dặm, dạng này tốc trình. Trong gió tuyết, lão giả cười to, chỉ là hơn 10 dặm, sợ hắn làm gì? Bất quá phương tốn chi gian, đảo mắt tức đến thôi. Hắn cố ý danh vọng một phen, tay áo vung lên, liền gặp được cái này con lửa trở nên cực lớn. Trên đường bách tính cũng không thấy kinh ngạc, vẫn như cũ đường ai người ấy đi, nhìn như không thấy. Trương Quả cười nói, chư vị, mời lên con lửa tới. Bên trong hành cung, ngoài điện thanh nhã một nào. Trời trên dưới tuyết, bọn hắn tại hành cung người hầu cần kịp thời quét tuyết, kỳ vương thân thể bây giờ không thể nhiễm hàn khí. Hôm qua gặp qua kia lão giả mặc quan, chính cầm cái chổi, tay cóng đến đỏ bừng, cùng theo quét tuyết. Một mặt quét lấy, một mặt nghe trong điện động tĩnh. Thánh nhân hạ chiếu lệnh, hôm nay lại tới rất nhiều y sĩ cùng dị nhân, có cung đình, cũng có dân gian, có 20-30 người. Có là đến là dân cầu phúc, phù hộ phong tiền thuận lợi. Còn có một bộ phận là chuyên đến là kỳ vương chữa bệnh. Có thánh nhân ý chỉ, công chúa chiếu khán, bây giờ kỳ vương nơi này, tiếng người rầm rĩ tạp, bước âm thanh đinh thái nhức óc, so đi chợ còn náo nhiệt. Hoạn giả lại vẫn muốn đến hôm qua nghe được câu kia. Hữu duyên vô phận, tử chi sắp tới. Hoạn giả trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nhiều như vậy thượng sư cao công, thái y đại phu, từng cái đều là lợi hại nhân vật, chẳng lẽ đều không cứu sống kỳ vương a? Không nói để đại vương sống trên mấy trăm năm, đắc đạo thành tiên, tối thiểu cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán đi. Tất nhiên kia lão chân nhân tính sai, nào có cái gì hữu duyên vô phận. Đại vương sống lâu trăm tuổi, đánh tan chấm a, bọn hắn kỳ vương phủ nội thị cũng có tiền đồ. Nghĩ như vậy, Hoạn giả tâm tư liền thư giãn nhiều, lông mày cũng nơi nới lỏng, tiếp tục quét tuyết. Gió lạnh gào thét, đưa qua vài câu thiên điện giọng nói. Thiên điện, 7-8 người ngay tại nghị luận. Có đạo sĩ, có hòa thượng, có váy dài đồng bình vào đông không sợ lãnh cao người, còn có làm thời tấn cách gan mặc tiên phong đạo cốt nữ tử. Đại vương chỗ nhuộm, tên là khí tật, thật là giữa thiên địa bụi bẩn bệnh khí. Bây giờ một mực không thấy khá, chính là có tà ma tắc quái, hại người không nhẹ. Ta nhìn không phải. Đại vương cục đan, kỳ thực nếu là không đúng bệnh, cũng có đan độc, để cho ta mở một lò đan dược. Không bằng thiết lập đan trận, bần đạo có thể vẽ một phù lục, chữa bệnh trừ tà. Giang Thiệp một đoàn người đi vào trong điện. Chính gặp phải những này hữu đạo chi sĩ tranh luận một màn này, không ai nhường ai. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu nghe say sưa ngon lành, không biết là thật là giả. Lão giả sờ lên con lừa đầu, có chút tự đắc, nhìn về phía Giang Thiệp, như thế nào, thế nhưng là náo nhiệt. Giang Thiệp cũng nghe đến trong điện những lời này, nhìn mấy lần, có là thật giả lẫn lộn, nhưng cũng có người có chút bản lĩnh, không tính làm giả. Sát thực náo nhiệt. Giang Thiệp cũng có chút hiếu kỳ bắt đầu. Hỏi Trương Quả, lão trưởng muốn triển lộ bản sự, cùng cái này có quan hệ. Trương Quả lão đại cười, đương nhiên là có quan. Hắn thừa nước đục thả câu, ta có thể cứu bọn hắn mệnh. Mấy người nhìn công phu, kia 7-8 người cũng rốt cục tranh chấp ra kết quả. Vẽ bùa muốn chọn ngày lành đẹp trời, luyện đan cần gom góp đan tài, sớm trai rồi mấy ngày, dốc lòng chờ đợi đan tính dưỡng thành. Vương phủ trúc quan đối với mấy cái này cao nhân rất khách khí, chắp tay trước ngực thi lễ, nói, mời pháp sư khu những cái kia tả mà dâm tự. Hòa thượng kia mời người mang tới Duyện Châu địa đồ, phía trên càng kỹ càng càng tốt. Các loại địa đồ tới, hòa thượng niệm một hồi chú pháp, liền trên địa đồ làm ra tầm 10 chỗ ký hiệu, có xa có gần, hắn chỉ vào trong đó gần nhất một chỗ. Liền từ cái này thạch tinh miếu khu lên. Câu nguyện phiếu chương 113, một tờ đạo pháp chương 113, một tờ đạo pháp kỳ vương phụ xe ngựa nghi trượng mênh mông quần quận, một đường hướng huyện bên ngoài chạy tới. Trong thiên địa, Sơn Thần, Lý Bạch, Nguyên Đan Khâu lẫn nhau nhìn, đều nhớ tới vài ngày trước vừa đi bái phòng qua kia thạch thần nương nương miếu, tiên sinh còn tựa hồ biết cái gì. Lão Lộc Sơn Thần nuốt sợi dâu, cười ha hà nói, ngược lại là có chút duyên phận. Trương Quả lão nghe thấy được, nghi ngờ nhìn bọn hắn, đưa tay bấm đốt ngón tay một hai, nhưng lại cảm thấy mê vụ một đoàn, nguyên do trong đó nhìn cũng thấy không rõ. Hắn tò mò hỏi Giang Thiệp, trong này thế nhưng là có nói. Giang Thiệp cũng hẹp thú, không có trực tiếp trả lời hắn, mỉm cười nói, lao trượng tự mình đi nhìn xem, liền biết rõ. Trương Quả nghe như lọt vào trong sương mù. Hẳn là vị này cũng sẽ bấm đốt ngón tay, coi như ra những này hữu đạo chi sĩ nhân quả. Cũng không thể là chung quanh đây dâm tự còn có chỗ dựa a. Càng nghĩ càng diệu, Tả Hữu cũng suy tính không ra cái gì, Trương Quả dứt khoát gơi tại trên lưng lửa, nguyên muốn cho tiên sinh thừa nước đục thả câu, không nghĩ tới còn bị ngược lại đem một quân, ha ha. Trên đời thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp, lần này Duyện Châu thật sự là tới rượu. Vậy thì tốt, lão đầu tử liền cùng đi một chuyến. Ra khỏi thành không xa, chính là Thạch Thần Nương Nương miếu. Trên đường đi, Vương phủ trúc quan cùng mấy vị cao nhân đã hướng Duyện Châu bản địa quan viên nghe qua. Kia quan viên nghe xong việc này liên quan đến Kỳ Vương bệnh tình, lập tức nhíu mắt. Huyện sứ khác giá sự tình, bọn hắn sao có thể biết được như vậy kỹ càng? Chính bắt hết óc nghĩ đến nói thời điểm, kia miếu tử lân cận. Hòa thượng đi xuống xe ngựa, xa xa dò xét tòa này tàn phá miếu nhỏ. Bất quá nhà bằng đất một gian, ngoài miếu có khỏa lão du thụ, hệ đầy vải đỏ đầu, mặc dù chỗ bấm vẻ, hương hỏa lại có phần tràn đầy. Cái này miếu tử cũng không có cửa, mấy người có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Một cái tảng đá tượng nặng ở phía trước, lư hương bên trong nổn ngang lộn xộn đốt mấy cây hương lửa. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trên cây vải đỏ đầu. Rất nhanh liền có Kỳ Vương phủ tùy tùng từ trên nhánh cây mang tới, đưa cho đám người đi nhìn. Trong đó một đầu đỏ gấm càng dài, phá lệ dễ thấy. Ta là Vương gia thôn, có một đám ác chênh lệch đến trong làng thu lương, chọn vẹn thu nhiều gần hai đấu, đem ta nhà một năm loại lương thực hướng trên mặt đất dẫm, đi thời điểm còn đem ta nhà tiểu kê giết ăn thịt, thật không phải cái đồ vật. Lao thiên gia sớm nên mở mắt, khiến cái này cái ác nhân gặp báo ứng. Bên cạnh còn có mấy chứng ngắn. Trong vòng heo dê chớ phát ôn. Cầu qua đường thần linh chỉ cái tin, nhìn ta mà đến đầu chôn núi dịch. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc không rời xa. Thạch Thần Nương Nương dạy ta phát cái tài, tốt ở lại trong huyện tòa nhà lớn, ta kiếp sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp nương nương. Vương phủ trúc quan liếc qua. Quả thật là dâm tự. Hòa thượng cũng nhíu mày lại, một đoàn người đi vào trong miếu. Bên trong có 3-5 cái lữ nhân đang trốn tuyết nói chuyện tiếng, có người coi trọng chút, tại trước tượng thần kính một nén nhang, bày hai ngọn rượu đủ, thấp giọng cầu phúc. Nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ chốc lát công phu liền đi tới rất nhiều người, hòa thượng đạo sĩ đều có, từng cái váy dài trường sam, ăn mặc giống như thần tiên, bên ngoài còn có thượng cấp đại mã ở lại. Khách hành hương nhóm cung kính, chờ mình một cái từ dưới đất bò dậy. Nội thị cất giọng hỏi, cái này miếu tử tại cái này bao lâu? Khách hành hương nhóm đáp không lên. Trong đó một người nhìn trộm nhìn thấy người tới mặc giày quan, trong lòng biết là quan người nhà, hắn cẩn thận nghiêm túc nói, cụ thể năm tháng nói không rõ, cũng có mấy chục năm, bất quá trong miếu này rời huyện bên trong gần, vãng lai đều ưa thích tại trong miếu này nghỉ chân một chút. Hắn nhìn mấy cái này quý nhân đích thân tới cái này nông thôn ra miếu, lại bồi thêm một câu, cái này miếu cũng linh, mới bị nghĩ đến bái cúi đầu, nói không chừng cũng có chỗ tốt. Nội thị lập tức quát lớn, lớn mật, đây là dâm tự. Duyện Châu quan biên một đường đi theo, cũng uy nghiêm nói, nhìn cái này ngoài miếu dây đỏ, bao nhiêu biết đều là hại người chi niệm, các ngươi lại cũng đợi đến xuống dưới. Miếu tử bên trong mấy người rất nhiều đều không biết rõ dâm tự là cái gì, nói vẻ nho nhã. Thạch thần nương nương miếu có thể che gió che mưa, bái cúi đầu còn linh vô cùng, cái này không thể so với Duyện Châu trong thành mấy cái miếu tử tốt hơn nhiều, cũng không cần tiền. Vương phủ trúc quan hỏi hòa thượng kia, pháp sư, cái này miếu là dâm tự không thể nghi ngờ, làm sao có thể trừ tà khí, để đại vương thân thể nhẹ nhàng chút. Hòa thượng chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, phá hủy là được. Hòa thượng lại cùng người bên ngoài giải thích, cái này miếu hắn đã tính qua, là cái tảng đá thành tinh, tại cái này đã có mấy chục năm, nếu không phải bọn hắn bị thánh nhân mời đến Duyện Châu, lại là kỳ vương trừ tà, chỉ sợ đến nay vẫn không có người phát giác, mặc kệ tiếp tục làm hại. Nội thị nghe, nhìn hướng vương phủ trúc quan. Vương phủ trúc quan đưa tay vung lên, phân phó nói, lưỡi búa truy đều mang đến, lấy ra, đập. Cách đó không xa, một cái nho nhỏ tảng đá giấu ở miếu từ sau, sóc phong thổi, nó nhẹ nhàng nhảy lên. Thạch thần nương nương trong lòng lo lắng đi loạn, xa xa nhìn xem bọn hắn liền muốn nện chính mình thật tượng. Không chỉ có muốn hủy chính mình miếu tử, còn muốn chạm thảo trừ căn, sẽ không bị bắt lấy tới đi. Nho nhỏ tảng đá trên mặt đất nhảy xa mấy bước, con lửa trắng trên lưng, lão giả Trương Quả cũng đang nhìn một màn này, lắc đầu, có chút lô mang rồi. Lý Bạch hỏi, khu trừ cái này dâm tự, thật có thể để kỳ vương lành bệnh? Trương Quả cười cười, gác tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Ung Dung Thương Thiên, chậm rãi nói, nào có chuyện tốt như vậy, bất quá là hủy dâm tự, cũng coi như chiến tích một cái công lớn. Viết đến huyện chí bên trong, cũng là giáo hóa bách tính công lao. Cổ Kim Đế Vương tướng, có mấy người thành tiên, mấy người đắc đạo, số tuổi thọ lại có bao nhiêu, có thể bách bệnh không sinh. Trên trời bay xuống đông tuyết, bọn hắn liền nhìn xem bọn hắn từ trong xe ngựa mang tới là bữa. Đây là đã sớm chuẩn bị bên trên. Nguyên Đan Khâu cùng Lý Bạch xa xa nhìn xem, bọn hắn một cái thấy tận mắt thạch thần nương nương, một cái nghe người ta nói qua, biết rõ cũng không làm ác. Bây giờ miếu cùng thần tượng liền bị người nện hủy, khó tránh khỏi sinh lòng không đành lòng. Lý Bạch nhìn về phía lao giả, đối trên phương diện không có thần sắc lo lắng. Bọn hắn nhìn một chút tiên sinh, Giang Thiệp cũng không nói gì, mà là nhìn trong phòng mấy cái kia cao công pháp sư, nghe bọn hắn nhập chú, như có điều suy nghĩ. Nguyên Đan Khâu thọc Lý Bạch một thanh, Thái Bạch, tiên sinh lần trước, bọn hắn còn nhớ rõ tiên sinh lần trước đưa cái này thạch thần nương nương một đạo đồ vật. Trương Quả nhìn bọn hắn một chút, không biết nói là cái gì đồ vật. Hắn khoanh tay trong tay áo che lấp lại, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền phải chờ mấu chốt thời điểm xuất ra, ngăn trở đao búa. Đám người giơ tay lên, cầm lưỡi búa truy cùng đồng đao, dùng sức hướng miếu trên nện, đã thấy kia siêu siêu mèo mèo, dùng miếng đất lũy thành tượng, tựa như hiện ra một tia nhàn nhạt thanh mang, đem mọi người trong tay nắm lấy khí cụ, bắt trở về. Hộ vệ, quan viên, ẩn sĩ, từng cái ngã xuống đất, thế không nhẹ. Hòa thượng cũng có chút mê muội. Một cái dâm tự ra miếu, vì sao nện không được? Trương Quả khẽ giật mình, tay áo hạ pháp quyết trống không. Hắn thu tay lại, nhiều hứng thú đánh giá cái này không đáng chú ý tường đất, rách dưới, phía trên dùng cỏ tranh che kín, miễn cưỡng che gió che mưa. Trên tường còn dán một chương không biết từ chỗ nào tới chỉ, loang thoáng giống như là có chữ viết. Bình thản không có gì lạ, không có chút nào khí tức. Tờ giấy kia. Trương Quả hít mắt. Câu nguyện phiếu chương 114, chỉ sợ là vị tiền bối nào lưu lại diệu pháp chương 114, chỉ sợ là vị tiền bối nào lưu lại diệu pháp kỳ vương phủ đám người cũng có chút đầu váng mắt hoa, mới kia một phát bọn hắn ngã không nhẹ. Vương phủ trúc quan, Duyện Châu quan viên, nội thị, căn bản liền đao đúa đụng cũng không có đụng, ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn nện. Lại cùng đám người cùng một chỗ trùng điệp ngã một phát. Vương phủ trúc quan bị người đỡ lấy đứng lên. Hắn vô tới một thân cho bụi, sắc mặt khó coi, nhìn về phía hòa thượng. Pháp sư, cái này. Hòa thượng cũng cọ sát một mặt xám. Mấy vị cao nhân đối mặt, hòa thượng thấp giọng nói, cái này tảng đá tinh chỉ sợ có chút năng lực. Có người đồng ý không biết sống bao lâu, nên có chút đạo hạnh. Không ai xưng một cái nho nhỏ tảng đá là thạch thần nương nương, bất quá là nông thôn tiểu tinh quái thành linh, cơ duyên xảo hợp được ở giữa miếu tử. Gặp phải liền nên trừ bỏ. Làm gì tôn xưng? Lúc này, ngoài miếu có người kêu một tiếng, cái này có cái đồ vật. Đám người hướng ngoài miếu đi đến, bên ngoài còn nhao nhao rơi xuống mặt tuyết. Bị người một chỉ, bọn hắn ánh mắt rơi vào tường này trên tấm kia bình thường trên giấy. Cái này chỉ có cái gì kỳ quái đâu? Nói không chính xác là cái nào thư sinh ở bên trong qua đêm, tiện tay viết thơ văn dán trên tường. Người kia gặp vương phụ trúc quan, chắp tay trước ngực hành lễ, nói, mới cái này tường đất rung động một cái. Đám người một lần nữa đánh giá kia không đáng chú ý chỉ, chính là người bình thường đọc sách luyện chữ dùng giấy, cẩn thận giống như quả thật có chút mới, phía trên loáng thoáng nhấp nhô một chút giống như là văn tự đồ vật, cụ thể xem không hiểu viết thứ gì. Nhìn như vậy, trên trời chính có tuyết rơi, cái này trên giấy lại một điểm mưa tuyết chưa thấm, cũng không có bụi bặm, tựa như ô uế từ tránh. Có mấy người đã nhìn ra bất phàm, ánh mắt không khỏi dừng lại. Hòa thượng càng xem càng cảm thấy huyền diệu, những chữ này phụ tựa như còn theo thiên địa biến hóa mà biến hóa, bút thái thanh chính. Hắn muốn ghi tạc trong lòng, lại cũng không có thể nhớ kỹ trong đó khí phách. Thoáng hồi tưởng, quên mất không còn một mảnh. Một cái vắng vẻ ra miếu, tại sao lại có loại này đồ vật? Hòa thượng đội hỏi nội thị. Nhưng có giấy bút. Kia đạo sĩ, cùng kia thời tấn ăn mặc nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, cũng đối tùy tùng nói, đúng, đúng, nhanh lên giấy bút. Nói không rõ lai lịch, chỉ biết rõ là một loại nào đó huyền diệu đạo pháp, bọn hắn muốn đẳng vô xuống đến, về sau lại cẩn thận phỏng đoán. Không nghĩ tới lại còn có loại này cơ duyên, cái này miếu tử đến vừa vặn. Nơi xa, Thạch Thần Nương Nương không dám hiện thân, liền dùng nguyên thân xa xa nhìn bọn hắn. Một viên màu xanh sẫm giao nhau nho nhỏ cục đá dính đầy bụi đất, núp ở phía sau mặt. Không biết do vì cái gì những người này đều ngồi xổm ở nàng trước miếu nhìn tờ giấy kia. Phía trên viết đồ vật để cho người ta xem xét liền đau đầu, cũng nhìn không hiểu, Thạch Thần Nương Nương lúc ấy nhìn qua, liền không có lại nhìn. Nàng xa xa nhìn xem những này hung nhân tìm tới giấy bút, tại trước miếu đằng chép. Thạch Thần Nương Nương không dám nói lời nào. Trong lòng suy nghĩ, lúc này bọn hắn nên sẽ không hủy đi nàng miếu tử đi. Trước miếu, kia tờ giấy trắng trước. Hòa thượng ngồi quỳ chân trên mặt đất, bên cạnh đạo sĩ càng thêm không bị trói buộc, đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hòa thượng càng xem càng kinh hãi, không khỏi kéo đạo sĩ ống tay áo, nói, nhìn thấy chưa, cái này phía trên chữ sẽ còn biến nào. Đạo sĩ đã sớm nhìn ra, không biết là phương nào tiền bối viết xuống, lợi hại như vậy. Bên cạnh ngoài ra còn có mấy người, có là nhìn ra đây là tuyệt diệu đạo pháp, có cái gì cũng nhìn không hiểu, nhìn thấy có người đằng chép, nghĩ đến là lợi hại đồ vật, không muốn luôn cuống, đi theo cũng mời theo từ mang tới bút mực. Đạo sĩ, hòa thượng, nữ tử, tê hạ khách, sơn nhân, lão ông, 7-8 người gạt ra tại một chỗ, dùng miếu tường đệm lên chỉ, khép mắt nhìn kỹ diệu pháp, xem chừng sao chép xuống tới. Vương phủ trúc quan cũng không hiểu, vì sao những cao nhân này lập tức liền cũng không hủy đi dâm tự. Quan sát một hồi, hắn gọi tới hai trong đó hầu, các ngươi cũng đi nhớ kỹ. Vương phủ trúc quan chính mình đi đến hòa thượng trước mặt, hỏi, pháp sư, đây là cái gì đồ vật? Chọc đầu cũng không có bề, nhìn không chuyển mắt nói, chỉ sợ là vị kia đạo pháp cao thâm tiền bối lưu lại diệu pháp. Vương phủ trúc quan, vậy cái này miếu là hủy đi, vẫn là không phá hủy? Hòa thượng lòng tràn đầy đầy mắt đều là trên giấy bắt tự, thấy choáng đầu hoa mắt, trong đầu mê muội. Nghệ tính đây là kỳ vương phủ quan biên, mới nhiều kiên nhẫn giải thích một câu, tiền bối đã lưu pháp, nghĩ đến cái này thạch tình cũng chưa từng hại người, cũng có rộng lượng lý lẽ. Cái này thay đổi. Vương phủ trúc quan kinh ngạc, hắn lại hỏi nhiều vài tiếng, cũng không thấy pháp sư trả lời, mấy người khác cũng không để ý tới hắn. Cái gì đã pháp, so vương pháp còn lợi hại hơn. Vương phủ trúc quan nghĩ ngợi, thầm nghĩ không minh bạch. Hòa thượng sau lưng cuối cùng thanh tịnh bắt đầu, cái này văn tự biến ảo vô tận, ẩn chứa trong đó đạo pháp, mấy người bây giờ còn thấy không rõ, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thần mê ý loạn. Càng là đằng chép, càng là đầu đau muốn nức. Ầm. Vương phủ trúc quan vừa mới chuyển qua thân đi, liền gặp được hòa thượng kia té xỉu trên đất, trong lòng giật mình. Pháp sư. Vừa nói xong, bên cạnh một mực tại đằng chép đạo sĩ cũng rơi vào trên mặt đất. Vương phủ trúc quan kinh nghi bất định, không biết đây là chúng cái gì tà thuật, hắn sửng sốt một hồi, chính mình lui về sau hai bước, sai sử hộ vệ, đem hai vị thượng sư đỡ qua tới. Xem bọn hắn còn có hay không khí tức. Trên lưng lửa, lão giả cũng đang nhìn lấy tờ giấy kia. Trong lòng mơ hồ cùng mới vừa nghe đến câu nói kia sâu chối bắt đầu, trong lòng ẩn đã hiểu mấy phần. Trương Quả Kỳ hỏi Giang Thiệp, đây là tiên sinh chỗ sách. Giang Thiệp thừa nhận, đúng là vài ngày trước biết. Trương Quả lại híp mắt tinh tế đi xem, vuốt sợi râu cười, trách không được, trách không được. Đúng là duyên phận, ha ha. Xem ra, lão đầu tử cũng không cần xử lực, những người này là không làm gì được cái này nhẹ đồng bền một trang giấy a. Trương Quả lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không chỉ có là cái này một trang giấy, càng là Giang Thiệp người này. Mới làm quen hai ngày, liền có nhiều như vậy hiếm lạ thú vị chỗ, thật sự là rượu quá thay. Trương Quả lão từng cái vuốt râu bạc trắng, khẽ cười bắt đầu, có thể cùng dạng này rượu nhân kết bạn, chính mình cũng không kém mấy phần. Hắn cười nói, tiên sinh tốt thần thông. Trương Quả cười hỏi, những người này chỉ là đằng chép mà thôi, tâm thần liền hưởng thụ không được, thế xỉu đi qua. Tiên sinh có thể nguyện ra mặt. Mấy người kia nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên có thể chậm tới, không cần đến hắn. Giang Thiệp một tay đè lại hiếu kỳ mèo con. Không cần. Trương Quả cười tại trên lưng lửa nhìn, kỳ vương phủ đám người chính loạn thành một bầy, hắn ha ha cười nói, vậy nhưng từ lao đầu tự tới. Giang Thiệp rất khiêm lượng. Lao trưởng mời. Trong nháy mắt lại ngất đi một cái. Nữ tử trong tay còn một mực nắm chặt giấy bút, một thân ngụy thời tấn cổ y đi cùng mấy vị kia ẩn sĩ, đều là giống người trong chốn thần tiên. Kỳ vương phủ người đem người nâng đỡ, thăm dò hơi thở, nới lỏng một hơi, chính là muốn đem những này cao nhân đỡ đến xe ngựa bên trên, liền gặp được trước mắt hiện ra một vị cưỡi con lửa trắng mà lão giả, râu tóc bạc hết, tuyết lông mày buông xuống, thời áo váy dài, hành tại gió tuyết ở giữa. Trương Quả lão cưỡi tại con lửa bên trên, dần dần hiện lộ ra thân hình. Hắn lắc đầu thở dài, cái này tảng đá tinh cũng chưa từng tắc quái, chưa bị làm gì nện chi hủy chi. Nói, lão giả có chút đưa tay, tay áo tung bay, quát to một tiếng, hồi thần. Câu nguyện phiếu chương 115, sắc 6, chương 115, sắc 6, viết ra loại kia đạo pháp người ngay tại cách đó không xa nhìn, lão giả bước dâu, trong lòng thoải mái. Rốt cục tại Giang tiên sinh trước mặt hiện lộ một lần, chợt như quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Đã hôn mê mấy người dần dần tỉnh lại, ngông lung một hồi, mới từ đám người kinh hô bên trong, nhìn thấy trước mặt có vị cưỡi con lửa lão giả. Râu tóc trắng như mới tuyết, mỉm cười, nhìn bọn hắn. Mấy người bận điều hành đại lễ. Vương phủ trúc quan nhìn, tiến lên mấy bước, không khỏi lên tiếng, cao nhân là. Hòa thượng cung kính hỏi, thế nhưng là tiền bối viết xuống đạo pháp. Lão giả ý cười trì trệ, nhìn về phía cách đó không xa, vớt râu nói, là ta một hảo hữu viết, hôm nay bất quá là trùng hợp đụng phải. Cứu các ngươi một cứu thôi. Cách đó không xa, Giang Thiệp dương mắt. Hắn cùng cái này lão ông mới nhận biết hai ngày, hai mặt duyên phận, chính là bạn tốt. Nghe được lão giả lời này, ngất đi mấy người đều hành lễ. Bên cạnh mấy người gặp hắn đạo pháp tuyệt diệu, ngược lại cưới một đầu con lửa, lại là dần dần già đi tướng mạo, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đa tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối cứu giúp. Vương phủ trúc quan cùng viện châu quan viên không rõ ràng cho lắm, cũng theo đám người thi lễ một cái. Vương phủ trúc quan đã sớm kỳ quái, đối lão giả cung kính hỏi, không biết mấy vị thượng sư tại sao lại ngất đi. Trên trời phiêu tuyết, Trương Quả râu tóc bạc hết, hai tay áo hóa mát, phiêu nhiên như mây, giống như là người trong chốn thần tiên. Hắn cười cười, thuận miệng hỏi lại, đạo pháp huyền diệu, há lại phàm nhân có thể gặp đến, có thể đằng chép. Nếu không phải ta kia hảo hữu biết thời điểm cố ý hỏa hoãn bất ý, cũng bất ngờ chừng trị chưa bị trộm tập chuẩn mực. Nhìn tại trước miếu mấy người một chút, Trương Quả thanh âm nghiêm nghị, chỉ sợ cũng không phải ngất đi đơn giản như vậy. Hòa thượng, đạo nhân, nữ tử, sơn nhân, mấy người đều là trên mặt có nét hổ thẹn. Bọn hắn nhìn thấy cái này diệu pháp, chỉ lo trong lòng ngạc nhiên, chỉ muốn phải nhanh chút đi lại học tập, lại không ngờ tới cử động lần này đúng là đang trộm học chuẩn mực. Không chỉ có bị người bắt tại trận, bọn hắn chụp lấy còn ngất đi, thật là khiến người ta hổ thẹn. Mấy người không người hành lễ bồi tội. Hòa thượng cúi đầu nói, đúng là chúng ta đi vô độ, mạo phạm cao nhân tiền bối. Lão giả cười ha hả nhìn một cái nơi nào đó. Giang Thiệp nhẹ nhàng gật đầu. Lão giả nhìn thấy, nói, lòng cầu đạo mọi người đều có, chỉ cần ta kia hảo hữu không ngại, kỳ thực cũng không tính là gì sai lầm lớn, các ngươi cũng không cần lại nhiều bồi tội, xoay người hành lễ cũng không chê mệt mỏi, về sau tự nhiên cẩn thận chút là được. Mấy người nói cảm ơn liên tục. May mắn bọn hắn hôm nay gặp gỡ vị này là cái tính nết tốt. Lão giả ánh mắt rơi vào sau lưng những hộ vệ kia, trong tay đao đúa cùng truy bên trên, hỏi, ta kia hảo hữu gặp nơi đây thạch thần nương nương đi thiệt pháp, cứu tế bách tính, cố ý viết xuống chuẩn mực, hộ hắn chu toàn. Ra miếu là thật, hại người lại giả. Trương Quả lão nhìn nhận lỗi mấy người, chậm rãi hỏi, không biết chư vị tại sao gọi thẳng dâm tự, muốn đánh nện, tổn thương hắn tính mạng. Ở đây mấy vị quan viên nghe được cái này, trên lưng sinh ra mồ hôi, ý vị này lão giả cười ha hả hỏi, nói lời cũng không tốt đáp. Không chỉ là hòa thượng, nhìn thấy trên cây hệ những cái kia tâm nguyện, bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ nhận định là dâm tự hại người, trở ngại kỳ vương khỏe mạnh, cùng một chỗ định ra đập miếu tử. Trời rất lạnh, vương phủ trúc quan trên trán sinh ra mồ hôi, yến đệ miếu chính là hắn phân phó. Trầm mặc một hồi, không đợi đám người nói ra lời, hòa thượng đứng dậy, Phật rơi trên áo cho bụi tuyết rơi, thận trọng thi lễ một cái, chưa từng nâng lên người khác sai lầm. Hắn bồi tội nói, đây là vãn bối chi tội, ngày sau định cẩn thận làm việc, không còn như thế. Lão giả nghe nói như thế, có chút phát sầu, lắc đầu liên tục. Ai nha, chớ có chết đầu óc. Hôm nay là dã miếu chưa từng hại người, làm tha thứ chi. Nếu là hại người tính mạng, làm việc các hung, các ngươi tự nhiên muốn hủy đi. Có thể nhớ kỹ, đám này đứng đốc, lão đầu tử có thể đi. Lão giả nói, cưỡi con lửa, từng bước một đã đi xa. Vương phủ trúc quan nhìn thấy cao nhân muốn ly khai, bận điệu đuổi theo, thương xúc nói, cao nhân, nhà ta đại vương bệnh nặng. Vương phủ trúc quan ánh mắt ước mơ, cất giọng hỏi, cao nhân nhưng có duyên thọ chi pháp? Kia giàn mua phiêu giật thân hình, dần dần cùng gió tuyết bắt đầu mơ hồ, đi lại chưa ngừng, dần dần tại trong gió tuyết đã đi xa. Thanh âm giàn mua tiếng vọng tại mọi người trong thay, mệnh số khó vi phạm, thiên ý khó sửa đổi, chú định chết sớm, làm gì đi riêng? Đám người lấy làm kinh hãi, trong lòng đều kinh hãi, không dám nhận lời này là thật. Khác còn có một đạo tiếng nói, duy chỉ có rơi vào hòa thượng bên hai. Lão giả thanh âm mang theo ý cười, hòa thượng, đây chính là ta cứu ngươi đầu thứ nhất mệnh. Hòa thượng kia khẽ giật mình, không ngờ tới cái này lão giả vì sao lại trình cứu, nghe ý kia là đơn độc chỉ cứu được hắn, hẳn là lúc trước nhận biết. Hòa thượng cẩn thận hồi tưởng, mới sao chép qua cái kia đạo pháp, hắn đầu óc chính choáng, thoáng tưởng tượng liền toàn tâm đau bắt đầu, nhất thời nhớ không nổi, phải chăng gặp được lão nhân gia. Nhìn thấy thân ảnh hoàn toàn biến mất, mấy cái cao nhân thất vọng mất mát. Có người nói, cái này lão giả ta nhận ra, ngược lại cưỡi lửa dần dần ra đi, tất nhiên là Trương Quả lão. Kia con lửa trắng có thể ngày đi bạn dặm, là chân chính người trong chốn thần tiên. Mấy người lại nhìn về phía trước miếu bản dập, phía trên đạo pháp huyền diệu phi thường, không khỏi kinh ngạc. Nhất thời không một người nói chuyện, chỉ có trên trời gió lạnh âm thanh gào thét. Một lát sau, mới có người cảm khái nói, Trương Quả lão xương tiên là hắn hảo hữu chỗ sách, không biết là vị nào tiền bối chỗ sách. Có người nói, chỉ sợ là tiên nhân thủ bút. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, thúc giục nội thị, Trương Quả lão nói vị kia không ngại người bên ngoài trộm tập chuẩn mực, nhanh, đem giấy bút lấy tới, chúng ta mau mau sao chép, nội thị không hiểu. Xem chứng hỏi, kia nếu là ngất đi. Đạo sĩ cười ha ha, tu đạo một đời, không nghĩ tới lại có này cơ duyên, còn có thể tập được thần tiên cao nhân tự viết diệu pháp. Vậy liền đem chúng ta đánh thức. Nội thị do dự hỏi, kia cái khác miếu tử, kỳ vương thân thể, tìm hòa thượng kia đi. Lão giả cũng không có đi xa. Con lửa từng bước một tại trên mặt tuyết đi tới, hắn dần dần ẩn thân hình, cùng Giang Thiệp đứng tại một chỗ, nhìn qua những người này đang chộp lấy đồ vật, nhìn hứng thú. Ai, lại ngất đi một cái. Giang Thiệp nhìn lại, chỉ thấy kia đạo sĩ lại ngất đi, bên cạnh nhỏ nội thị một mặt luống cuống. Hắn cũng không khỏi cười cười. Lão giả mới truyền tiếng nói hắn nghe được, Giang Thiệp hỏi, lão trượng nói đây là lần thứ nhất cứu người, hẳn là đằng sau còn muốn cứu rút. Trương Quả gật đầu. Hòa thượng này nên có 3 lần hung hiểm, bây giờ bất quá là lần thứ nhất. Hắn nói, năm đó, ta nghỉ ở bên trong đầu núi, hòa thượng này cùng ta có uống nước tri ân, không thể không báo a. Thật sự là phiền phức. Phiền phức. Lão Lộc Sơn Thần ở bên cạnh nhìn, đột nhiên hỏi, vẫn còn một đời một người. Trương Quả lão nhìn hắn một chút, nhìn ngang nhìn dọc, luôn cảm thấy người này so với hắn còn già hơn, nhìn không đại thuật tâm. Bọn hắn cạo tóc một đời không cưới, hòa thượng này mệnh trùng cũng không cưới duyên, không có dòng dõi, cứu hắn ba bể cũng liền đủ. Đang khi nói chuyện, kia đạo sĩ bị đánh thức, ôm đầu, tương ngạnh đằng chép trên giấy nội dung, lại có người ngất đi. Trương Quả Thu hồi ánh mắt, lắc đầu, đứng ốc, đạo pháp biến ảo ngàn vạn, có thể là chép tận sao? Nói chuyện, hắn đem con lửa một lần nữa biến lớn, mời mấy người đi lên, từng bước một dần dần đi tại trong gió tuyết, cách xa đằng chép đám người. Trên đường, Trương Quả hỏi, không biết phía trên viết là cái gì? Thế nhưng là phù hộ tuyệt diệu pháp văn. Giang Tiệp lắc đầu, chỉ viết một chữ. Trương Quả cảm thấy hứng thú, là chữ gì? Sơn Thần, Lý Bạch, Nguyên Đan Khâu cũng tò mò, lúc ấy bọn hắn cùng Trương Quả lão nghĩ, chỉ coi là phù hộ đạo pháp, hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Tuyết lớn bên trong, Giang Tiệp ngồi tưởng dưới, nói, sắc. Câu nguyện phiếu chương 116, thần tiên đạo pháp cùng cầu đạo người chương 116, thần tiên đạo pháp cùng cầu đạo người một đường mùi rượu phiêu hương, không biết câu bao nhiêu người đi đường hồn. Cũng không biết hôm nay, Duyện Châu các nơi quán rượu, sẽ có hay không có người tham niệm mùi rượu, nâng ly ba bát, hoài niệm lấy kia theo gió bay tới mùi rượu. Con lửa trắng rất nhanh đi đến cửa sân trước. Trương Quả lão một lần nữa đem con lửa thu nhỏ, sờ lên con lửa đầu. Mèo đột nhiên dừng lại bất động. Lỗ tai run lên, nghe trong viện tiếng vang, tiểu Miêu Nhi thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Trương Quả nghe ngóng, ánh mắt có phần rượu, lần trước không hay biết cảm giác, nguyên lai này trạch còn có một tổ tiểu tinh quái, ha ha, háo tử tinh. Tiên sinh lại nuôi mèo, thật thú vị, thú vị. Mấy người cố ý thả nhẹ bước chân, mới uống qua rượu ngon. Giang Thiệp tiểu ý không tiêu, còn có mấy phần hài hước. Hắn vung tay lên một cái, đem mấy người tung tích đánh tan. Chờ bọn hắn đi vào trong viện, kia mấy cái con chuột đang núp ở dưới cây, xô xô xoạt xoạt ăn không biết từ chỗ nào đến tìm thấy bánh cặn bã. Trên trời gió lạnh gào thét, điểm này ăn đồ vật thanh âm cực kỳ nhỏ, cũng chỉ có mèo con Lỗ Thai Linh lại tự cho là cùng mấy cái này con chuột là bằng hữu mới có thể nghe được. Mèo hai ba lần nhảy qua đi, nghe nó bằng hữu, nó còn nhớ rõ Giang Thiệp trước đó nói lời, không thể để cho con chuột sợ hãi, không có rỗi ra móng vuốt, cũng không có trên miệng đi tha. Một tổ con chuột dọa đến ngã quỵ đi qua, một cỗ hư hư lực lượng đem cái này mấy cái con chuột nâng đỡ, con chuột chính kinh dị. Nghe được tiếng cười, mấy vị đạo hữu đã mở linh trí, không được lo lắng, cái này mèo con sẽ không tổn thương đồng đạo. Con chuột tròm râu run rẩy, kinh ngạc phát hiện, nói chuyện chính là kia nuôi mèo chủ nhà, một thân xiêm y màu xanh, ngồi tại dưới hiên, ngựa khí đáng sợ, chính nhìn về phía bọn chúng. Nương a, con chuột dọa đến suýt nữa muốn tiến vào trong động. Ở cung rồi ngần ngày trời, nó làm sao mới biết rõ cái này người nhà nguyên lai còn có đạo hạnh. Giang Thiệp kêu một tiếng, đại sư. Một tổ con chuột gấp đến độ xoay quanh. Phía trên con chuột những này, gió lạnh thổi lấy bộ kết cây, cành khô cũng toa rung động. Giang Thiệp Tú nói, tú tài tốt. Bộ kết cây cành khô cũng không động đậy nữa, gió lạnh một mùa thổi, thân cây tựa như cứng đờ, cực kỳ yên tĩnh. Giang Thiệp nhìn về phía nhà chính bên trong, nhìn kia theo lên bình hoa bình phong, theo lúc ấy Nhậm Trạch cỏ mùi nói, cái này bình phong trước đó là trường ăn tới, bị chủ nhà mua bán đến Duyện Châu, có chút cổ xưa. Tiến sĩ tốt. Cũ bình phong không nhúc đích. Cách đó không xa, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu hai người đều là ngạc nhiên. Nguyên Đan Khâu nhìn, ta nói là vì sao thân ảnh kia sẽ tiêu tán ở trong viện, lại là cái này quả bộ kết cây, mà đổi thành một cái tiến sĩ, lại là nhà chính cái này bình phong. Kỳ quá thay. Trương Quả lão nhiều hứng thú nhìn xem. Nơi đây thật sự là rượu, quỷ trạch cũng rất có thể ở chỗ. Giang Thiệp giơ tay lên, đem mấy thân ảnh mời tới. Ở mấy ngày, còn chưa từng cùng mới lân cận nói chuyện qua. Hôm nay đúng lúc chư đạo hữu ra, cũng tốt cùng một chỗ uống rượu. Mấy cái con chuột, vẫn như cũng là kia một đêm hòa thượng cùng tiểu đệ tử cách ăn mặc. Hòa thượng còn tốt chút, bên cạnh mấy cái tiểu đệ tử nhìn ngồi xổm ở chỗ gần mèo đen, cẩn thận nghiêm túc cách xa chút, cũng nhanh chạy trốn. Bên cạnh còn có cái người đọc sách bộ dáng thủ tinh. Một bên khác, ngồi một thân quan bảo bình phong tinh quái. Tinh quái nhóm không nói gì, con mắt quay tròn đánh giá mấy người, trong lòng có chút hối hận. Sơn Thần thi pháp, mời qua nhà bếp bên trong nồi. Giang Thiệp trong nháy mắt, tại nồi phía dưới giấy lên tủi lửa, lại nhặt được hai khối tảng đá chống chọi nồi thân, dựng ra một cái giản dị bếp lò. Hắn lấy ra ba con tại Vân Mộng Sơn dáng mây bên trong câu tới cá, để vào trong nồi. Gió lạnh gào thét, trên trời tuyết rơi. Mấy người ngồi tại dưới hiên, Nguyên Đan Câu chuyển đến nhỏ án, dùng để lâm thời cất đặt chén chén nhỏ. Trương Quả lao ánh mắt nhìn chằm chằm kia cá nhìn, chỉ cảm thấy phía trên vầng sáng lưu chuyển, có dáng mây nhân luân chi khí hạ nhập trong nồi, trong nước lập tức hiện lên sương mù nhàn nhạt, giống như là vân hải phiên dũng. Con cá này cũng có ý tứ. Giang Thiệp chỉ nói, đây là tại Vệ Châu dáng mây bên trong câu tới cá, tư vị ngon, Quả lão có thể nếm thử. Kia lão đầu tử cần phải nếm thử. Bên cạnh tinh quái nhóm nghe, cùng nhìn nhau, mấy cái kia nhỏ thử yêu nhìn một hồi mèo, gặp mèo con lười biếng nằm tiếng người trong ngực, không có bắt con chuột ý tứ, mới thở phào nhẹ nhõm. Thử yêu hòa thượng hỏi, cao nhân là khi nào phát hiện chúng ta? Hẳn là đêm đó. Hắn nhìn về phía Nguyên Đan Khâu cùng Lý Bạch, nhớ kỹ hai người này chuyển tới ngày đầu tiên, liền không biết rõ vì cái gì, một mực ngồi ở bên ngoài nói chuyện. Lúc ấy chỉ cho là người đọc sách tính tình của quái. Bây giờ nghĩ lại, sợ là đã sớm biết rõ bọn chúng thân phận. Trong nồi mùi thơm nước mũi, càng có một cỗ dáng mây phiêu miểu ý vị, ẩn chứa đạo pháp. Mấy cái tinh quánh người, thẳng nuốt nước miếng. Giang Thiệp cười nói, canh cá nấu xong, có thể nếm thử hương vị. Thử yêu hòa thượng do dự một chút, nhìn qua cái này một nồi quý hiếm canh cá. Khước từ nói, chúng ta cũng không phải là thực thân, đụng vào không đến cái này một nồi canh cá, cho chúng ta ngược lại là phung phí của trời, vẫn là không cần dùng. Đa tạ cao nhân mở tiệc chiêu đãi. Giang Thiệp cười một tiếng, kiên trì nói, nếm thử cũng tốt. Nóng hôi hổi canh thịnh nhập trong chén. Trong nồi mở mịt mây mù, cùng trên trời rối rít tuyết lớn dung hợp được, rơi vào trên người, một trận mát mẻ lành ý, đồng bệnh lung lay, bừng tỉnh như tiên cảnh. Mấy cái tinh quái nghe hương khí, có chút tham lam, lại có chút do dự. Thử Yêu Hòa Thượng giả bộ như cầm lấy canh môi dáng vẻ. Ý đi. Vậy mà thật cầm lên. Thử Yêu Hòa Thượng lập tức nhìn về phía Giang Thiệp, lại chỉ thấy đối phương cười cười, ngón tay hạ chén của nó. Nửa tin nửa ngờ địa, Thử Yêu ôm lấy bát, uống một hớp. Giang Thiệp cũng là hồi lâu chưa ăn vào chén này canh cá, tư vị vẫn như cũng là tốt. Nhắm mắt lại cẩn thận phẩm vị, thể xác tinh thần nhẹ nhàng. Phản phất cả người lơ lửng ở đám mây, theo thiên địa gió hơi thở cùng nhau phiêu diêu, ngao du trên trời. Trương Quả lão liên tiếp uống hai bát. Hắn hỏi, không biết đây là nơi nào cá, ta trước đó cũng đi qua Vệ Châu, sao chưa từng nghe nói có dạng này ăn ngon cá. Giang Thiệp nói, là tại Vệ Châu bái phòng một chỗ sơn môn, sinh ở trên núi trong mây ngư nhi. Nghĩ đến là sơn môn bên trong chính mình ngôi. Trương Quả lão lại hỏi, không biết đều cái gì núi? Vân Mộng Sơn. Trương Quả lão ở trong lòng đem cái này địa phương ghi lại. Bên cạnh, Nguyên Đan Câu tràn đầy nhận thấy, cười nói, con cá này cũng không tốt câu, ta cùng Sơn Thần ngồi tại đỉnh núi mấy ngày, cũng chưa từng câu trên một đôi. Trương Quả lão hỏi, Sơn Thần. Một bên, lão Lộc Sơn Thần cười bớt râu, gật đầu. Trương Quả lão xoay đầu lại, tinh tế đánh giá cái này so với hắn còn lão lao già. Nửa ngày, nói, trên người đạo hữu cũng không sông núi địa khí. Lão Lộc Sơn Thần cười cười, là mấy trăm năm Sơn Thần, bây giờ đã dỡ xuống lồng chim, buông tha sơn chủ chi ấn, cùng tiền sinh cùng một chỗ dạo chơi tứ hải. Nguyên Đan Câu nghĩ đến chính mình tại đỉnh núi ngồi hồi lâu, một đôi đều không có câu bên trên. Hắn lại bù nói, không chỉ có là ta cùng Sơn Thần, liên liên vị thủy thủy quân ngồi mấy tháng, cũng là một đôi chưa từng câu đi lên tới. Ta nhìn, không chỉ có là cần câu ma bệnh, kia trong mây cá chính là khó câu, từng cái sinh cái ăn, tùy tiện không chịu cắn câu. Chưa bàn, tiểu tinh quái nhóm đã nghe ngươi dạy. Trương Quả lão bưng ly rượu, không khỏi hỏi, thủy quân. Câu nguyện phiếu chương 117, cùng tinh quái, Trương Quả lão trong tuyết uống rượu chương 117, cùng tinh quái, Trương Quả lão trong tuyết uống rượu tiểu tinh quái nhóm mới tự như có như không vân khí bên trong rút ra ra, liền nghe đến mấy câu nói đó. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Sơn Thần Thủy Quân dạng này thần linh, nhưng cũng biết rõ là lợi hại đại yêu. Giang Thiệp hồi tưởng lại kia vị thủy thủy quân, trên mặt mang ra ý cười, là đầu tham ăn giao long. Trương Quả lão níu lấy sợi râu, cảm khái nói, tiên sinh giao dù rất rộng. Một trận này một mực ăn vào ban đêm. Mấy người một mặt nói chuyện, một mặt uống rượu ăn canh. Lý Bạch còn đi bên ngoài cho hắn cùng Nguyên Đan Khâu hai cái mua non nửa cái sọt hồ bánh, cho mèo con mua thiêu đốt thịt dê nướng ăn. Rượu là uống đến một nửa thống khoái nhất. Một chén này uống xong, tùy thời còn có tiếp theo chén lại nối tiếp bên trên. Trương Quả lão nói về chính mình trước đó du lịch, nói tới đã từng trêu đùa đến tìm kiếm hắn quan viên, tự học một bộ có thể để người trong nháy mắt sinh cơ đoạn tuyệt pháp môn. Kia làm quan dọa cho phát sợ, đành phải đem ta chôn. Ha ha. Nói đến hứng khởi, Trương Quả lão cười ha hả. Hắn nuốt ly rượu, hít một hơi sắp nghiêng đổ nước rượu, nói tiếp, lại qua 2 năm. Không nghĩ tới tại bên trong đầu núi còn gặp phải hắn, người kia tưởng rằng quỷ, tiếp lấy mới nghĩ lại nhớ tới, ngày ngày giữ cửa trước. Thế nhưng là cho lão giả ta thêm không ít phiền phức. Đợi đến trăng lên giữa trời, bọn hắn đều uống say. Trong nồi canh cá đã uống xong, Giang Thiệp còn nếm nếm Lý Bạch mua hổ bánh thịt dê. Trong phòng tinh quái cũng tự tại rất nhiều. Nếm qua canh cá, uống rượu ngon, lớn lá gan cùng một chỗ nói một chút nhàn thoại, liền không lại như vậy sợ cao nhân thu thập bọn chúng. Chỉ có con chuột chưa từng bỏ qua khúc mắc, vẫn như cũ trốn tránh mẹo con đi. Giang Thiệp còn có thể nghe được cách nhau một bức tường, đỗ ra chuyện hoang đường. Tiểu Nhi lẩm bẩm một câu, thơm quá. Cuối cùng, Trương Quả lao nắm con lửa trắng, cười cùng Giang Thiệp tạm biệt. Hôm nay thiên chậm, tiểu lão nhi về trước đi, ngày khác sẽ cùng tiên sinh gặp mặt. Giang Thiệp cũng chắp tay. Quả lão tạm biệt. Trương Quả lão từ trước đến nay thoải mái, hôm nay ban ngày tại Duyện Châu đi dạo nhìn phong quang, buổi chiều nói không chừng liền ở tại ở ngoài ngàn dặm bên trong đầu trên núi. Nhìn qua kéo dài bất đoạn sơn thế chìm vào giấc ngủ, mà lão giả men say chưa tiêu. Hắn ngã cưỡi lên con lửa trắng, tay áo phiêu diêu, dàn mua thân hình, thoáng qua liền biến mất dưới ánh trăng trong đống tuyết. Chỉ chốc lát công phu, Trương Quả là được đến huyện bên ngoài. Hắn xa xa nhìn thấy kia thạch thần nương nương trước miếu, còn ngồi mấy người, hòa thượng ban ngày khu xong cái khác dâm tự tà ma cũng quay về rồi. Ban đêm đã thấy không rõ trên giấy đạo pháp, bọn hắn liền ngồi xếp bằng hoặc ngồi quỳ chân bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng ban ngày chỗ xem diệu pháp, tính tâm phẩm nộ. Lão giả cưỡi tại trên lưng lửa trông thấy một màn này, nhớ tới hắn hảo hữu nói tới phía trên văn tự sắc. Trương Quả lão lắc đầu nhìn về phía những người này, nhất thời không biết nên nói bọn hắn là đứa ngốc vẫn là số phận tốt cầu đạo giả. Nếu là có thể tập được trong đó một thành, không cho dù là nửa phần, cũng coi như vào tới đạo môn, tiền đồ rộng lớn, với tu hành bên trong vô cùng hữu ích. Trong viện đám người cũng đều tán đi. Giang Thiệp một lần nữa trở lại phòng ngủ đi ngủ, mèo con theo sát hắn. Lão Lộc Sơn Thần thăng ngộ ngồi xuống. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu say không nhẹ, hôm nay uống qua canh cá, rượu ngon, nghe Trương Quả lão giảng rất nhiều cổ quái kỳ lạ cố sự, bên người lại có tinh quái, nặng nề nhập động. Con chuột tan non nê, tiến vào bên tường hang chuột nghỉ ngơi. Bình Phong cùng bổ kết cây hư ảnh nhẹ nhàng trở về. Yên lặng như tờ, gió tuyết gõ cửa. Giang Thiệp nằm tại trên gối, đầu bên cạnh nằm lấy một cái buồn ngủ ngã trái ngã phải mèo đen, ấm áp dễ chịu tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Giang Thiệp khoác lên y phục, đẩy cửa ra, hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua hạ một ngày tuyết đã ngừng, thật dày tích trong sân, có cao nửa thước, đã có thể che lại mu bàn chân. Không trung có một cỗ mới tuyết rơi qua lạnh thấu xương khí tức, hô hấp một ngụm, phế phủ phảng phất đều là nhẹ nhàng khoan khoái. Mà trong sân, có một đầu đảo qua tuyết đường, lộ ra phía dưới màu đậm gạch đá. Nhìn kỹ lại, bên cạnh còn siêu siêu bẹo bẹo dẫm qua mấy cái dấu chân, có chút giống là con chuột vết tích. Giang Thiệp nhìn một hồi quét tuyết tiểu đạo, có chút yên lặng. Nghĩ nghĩ, hắn mang tới hôm qua chưa ăn xong bánh bừng cùng thịt dê, cẩn thận nghiêm túc đặt ở hang chuột trước. Thấp giọng nói, đa tạ. Con chuột nhóm lẫn nhau tựa sát, đã ngủ. Ngoài cửa viện, truyền đến tiếng gõ cửa. Giang Thiệp đem hồ bánh cùng thịt dê cất kỹ, đi qua, ngoài cửa là cái gương mặt cóng đến có chút đỏ bừng thiếu niên. Hắn mời người tiến đến. A Đỗ tới chuyện gì? Tới mấy lần, rốt cục gõ môn, Đỗ phủ lưới lỏng một hơi, hắn ngồi tại ấm áp dễ chịu nhà chính bên trong, bên chân Giang tiên sinh còn chi kỳ thả một cái chậu than. Đỗ phủ đoan chính ngồi quỳ chân, nhìn về phía Giang Thiệp, con mắt rất sáng. Thúc phụ cùng Duyện Châu thứ sử là hảo hữu, có thể mời người dự tiệc. Mấy ngày nay thánh giá đến Duyện Châu, có rất nhiều náo nhiệt, nghe nói còn có công tôn nương tử một kiếm. Văn bối nghĩ đến tiên sinh ưa thích náo nhiệt, mà mời đến nhà. Không biết tiên sinh có thể nguyện tiến về. Giang Thiệp hỏi, là tại khi nào? Đỗ phủ lưới lỏng một hơi, nhìn thấy Giang Thiệp đáp ứng, hắn nở nụ cười. Chính là tại đêm nay, giờ dậu. Đỗ phủ đông nhiên nhớ tới, Giang tiên sinh còn có đồng bạn, bổ sung một câu, tiên sinh đồng bạn như cũng muốn đến, cũng có thể cùng nhau đi tới. Giang Thiệp nói lời cảm tạ. Đỗ phủ còn nói, bữa tiệc có rất nhiều người, công tôn nương tử tại Trường An nổi danh nhất, tiên sinh trước đó có thể nhìn qua công tôn nương tử một kiếm. Giang Thiệp lắc đầu. Hắn nói, ta còn chưa từng đi qua Trường An. Vậy hôm nay có thể nhìn qua. Đỗ phủ hiển nhiên là cùng trong nhà nghe qua rất nhiều, nói say xương ngon lành, nghe nói còn có rất nhiều tiểu quốc sứ giả, có ngày xưa Tây vực Quy Tư, cao xương người, còn có Côn Luân Nô, mấy ngày nay náo nhiệt không được. Sát thực náo nhiệt. Giang Thiệp nhớ tới tối hôm qua nghe được chuyện hoang đường, muốn lưu hắn dùng cái cơm trưa. Đỗ phủ lắc đầu, có chút tiếc nuối. Thúc phụ một hồi muốn dẫn ta đi bãi phòng hảo hữu. Hắn may mà nói, may mà mới tiên sinh mở cửa, không phải chỉ sợ ta cũng không cách nào mời tiên sinh. Bọn hắn lại hàn huyên hai câu. Đỗ phủ nhắc nhở yến hội địa phương cùng thời gian, liền cáo từ ly khai. Chưa tới hai khắc, Giang Thiệp nghe được Đỗ gia ngoài cửa truyền đến tiếng vang, xe ngựa vượt trên tuyết đường, Đỗ gia thúc cháu đã ra cửa. Giờ dậu, yến hội đã mở. Trên ghế ngồi không ít dị quốc người, có mắt sáng tinh mịch, màu mắt lam lam xanh xanh, còn có làn da ngăm đen, đều là theo thiên tử xuất hành, cùng đi Thái Sơn xem thiền. Giang Thiệp, Lý Bạch, Nguyên Đan Câu ngồi tại Duyện Châu bản địa sĩ tộc bên này. Đây là tư nhân thịnh yến, lẫn nhau rất là lòng nhàn, rất nhiều người đều lẫn nhau không nhận ra, cũng có thể bưng rượu lên chén nhỏ, cùng một chỗ nói chuyện. Bữa tiệc thịt rượu phong phú, không chỉ có cá quái, cua canh, còn có Trường An chính tên tiệm đồ ăn, đục dê một trận. Liên đem vịt quay rửa sạch móc sạch, lấp nhập gạo nếp, thịt cùng hương liệu, đem ngỗng để vào dê trong bụng nướng. Cuối cùng cả dê đầu đàn thịt bỏ đi không ăn, bưng cho phía dưới tôi tớ, các tân khách chỉ ăn thịt ngỗng. Giang Thiệp trong tay còn có cái nến, là tinh mỹ đồng nhân, điêu khắc tinh xảo, xa hoa mỹ lệ, còn có tạo hình độc đáo hư lô, bên trong đặt vào hương phấn, sương mù lờ lờ, tựa như ảo mộng. Mấy người chính uống rượu, nghe bữa tiệc tỉ bà, không hầu, chống hạ, lẫn lộn hào hoa xa xỉ, rất là động lòng người. Liền nghe đến bên cạnh có người bưng ly rượu, thanh âm có chút men say, có nghe nói không, người phụ kỳ vương đang vì kỳ vương thân thể cầu phúc, diệt trừ tà ma thời điểm, miếu tử trước đống nhiên xuất hiện một vị lao thần tiên. Một người khác cũng đã sớm nghe nói. Hắn cười một tiếng, nói, bây giờ Duyện Châu ai không biết rõ. Kia lão thần tiên cưới con lửa lại là ngã cưới, ta nhìn chính là bây giờ thánh nhân từng trinh đích qua, cự không vào chiều Trương Quả Lão. Kia Trương Quả Lão nói, kỳ vương chú định chết sớm, diễn cũng vô dụng. Xuyệt. Một người khác lập tức tỉnh rượu, cái cằm vừa nhấc, ra hiệu đối phương nhìn về phía nơi xa. Hắn thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng chút nói chuyện, hắn con trai độc nhất Hà Đông Vương nhưng lại tại bữa tiệc. Giang Thiệp cũng thuận nhìn lại, chỉ thấy được nơi xa một mảnh phù động ánh đèn bên trong. Đèn đuốc bên trong có một cái người mặc áo tím một tay bưng ly rượu, cầm ý liễm diễm sinh huy. Hắn chính tựa ở hai vị giai nhân trong lực, say cất dáng vẻ, giơ lên lông mày, miệng hơi cười, cùng người nói chuyện. Tay còn gõ tại bàn bên trên, từng cái điểm nhẹ, nhìn kỹ đến, là tại đáp lời phụ cận tỷ bà nữ tiếng nhạc. Chương 118, cầu đạo người, thịnh đường dự tiệc, 1, chương 118, cầu đạo người, thịnh đường dự tiệc, 1, nhìn thấy xa như vậy Châu Vương hầu, mấy người tiếng nói tất cả đều nhỏ. Bọn hắn là Duyện Châu bản địa sĩ tộc, Hà Đông Vương là Lý gia hoàng thất xuất thân, hiện nay thánh nhân con cháu, tính tình nghe nói từ trước đến nay không tốt, cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi. Giang Thiệp ăn thịt rượu, trên ghế có dê cánh tay nào, trên thực tế có chút giống đùi cừu nướng, là trong cung đình đồ ăn. Hắn còn hỏi người hầu món ăn này cách làm. Nội thị thanh âm không nhanh không chậm, đối khách nhân tinh tế nói tới, đầu tiên là gia nhập các loại gia vị, đem đùi dê ướp gia vị một đêm, lại nhỏ giọt cho khô sau soát trên đường mạch nhà nước, chậm lửa mạnh nướng. Nướng vỏ ngoài đỏ sáng, súp giòn hương thoát xương, hương khí mê người. Người hầu dùng dao chia ăn, đưa cho chư vị tân khách. Giang Thiệp nếm thử một miếng, hương khí bốn phía. Về sau có cơ hội có thể chính mình thử một chút, hắn cùng mèo đều thích ăn thịt dê. Người hầu đi xa, vì những thứ khác tân khách cắt dê chia ăn, bên cạnh mấy người mới một lần nữa nói tới nói lui. Kỳ vương thân thể là có chút không tốt. Năm ngoái, ta đường thúc đi kỳ vương trạch dự tiệc, lúc ấy hắn liền nhức lên, đại vương mỗi ngày liền muốn uống hai bầu rượu, trong phòng làn gió thơm trận trận, tiếng nhạc không ngừng, thơ rượu phong lưu. Nói chuyện áo lam kẻ sĩ lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, khí tật là không thể nhất uống rượu, cũng không thể vân hương. Có kẻ sĩ buồn bực. Thánh nhân không phải đã hạ chiếu lệnh, tìm thiên hạ danh ý đạo sĩ kỳ nhân, có đã đến Duyện Châu. Nhiều người như vậy, không có một cái có thể trị hết kỳ vương. Áo lam kẻ si nói, đừng nói, thật đúng là tới mấy vị cao nhân, nghe nói rất nhiều đều có đạo hạnh, thiện phụ chú, thiện luyện đan, từng cái đạo pháp cao thâm, đều không phải là người ta có thể cầu tới hữu đạo chi sĩ. Người bên ngoài truy vấn, hẳn là đều không làm nên chuyện gì. Có phải thế không? Áo lam kẻ si cố ý thừa nước đục thả câu, dù bận bận đung dung bưng rượu lên chén nhỏ chờ người hỏi lại. Tại bên cạnh bọn họ, Giang Thiệp túi đầu dùng cơm, thưởng thức rượu ngon, ăn thịt yến. Rất nhiều người thừa cơ giao du, bọn hắn lại chỉ là tới nghe một chút cố sự, nhìn một cái ca múa, lại ăn no nê. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch liếc nhau, hai người nhớ tới trong tuyết mấy cái kia đằng chép đạo sĩ hòa thượng, trong lòng sinh ra chút cổ quái thú vị, buông xuống chén chén nhỏ, cùng Giang Thiệp thấp giọng nói, tiên sinh, ngài nói những người kia chép xong không có. Tiếng nói gọi người bên cạnh nghe thấy được. Áo lam kẻ si quay đầu hỏi, mấy vị cũng nghe nói. Hắn đánh giá mấy người kia, rất là lạ mặt, lúc trước bọn hắn tại Duyện Châu bữa tiệc gặp nhau, chưa thấy qua mấy vị này. Khí độ ngược lại quý khí. Giang Thiệp gật đầu. Nhìn thấy qua. Kia áo lam kẻ sĩ bưng rượu lên chén nhỏ, cười kính nói, nguyên lai mấy vị so tại hạ càng ái mộ hơn kỳ sự tình, lại tự thân đi ngoài thành gặp qua những cái kia cao nhân. Tại hạ Cao Tử Minh, kính chư vị một chén. Lúc này còn kỳ, nói là người ưa thích đặc dị mới lạ chi vật, đối huyền rượu sự tình phá lệ lo lắng, có văn nhân trí thú. Giang Thiệp cũng nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch. Cái khác người chờ bọn hắn uống xong, mới hỏi lên, các ngươi nói là thế nào một chuyện? Những cái kia chiêu mộ tới không phải tại hành cung, như thế nào là ở ngoại thành? Cao Tử Minh cười một tiếng, việc này chân tướng hắn đã để người tìm hiểu minh bạch. Hắn không nhanh không chậm nói, các cao nhân nói Duyện Châu có dâm tự tà ma làm hại, cho nên đi miếu tử bên trong trừ tà, nguyên muốn đem kia thạch thần nương nương miếu đập, không muốn lại là nhìn thấy trên tường một đạo pháp văn tuyệt diệu phi thường. Theo Trương Quả Lao nói, kia là hắn hảo hữu nhìn thấy kia tảng đá tinh, nghệ tình xưa nay làm việc thiện, lưu lại một tờ đạo pháp, huyền chi lại huyền, hảo diệu phi thường. Cao Tử Minh nói một chút đến say sương ngon lành, những cái kia cao nhân gặp rất là ngạc nhiên, hai ngày này tất cả đều tại trước miếu đằng chép diệu pháp, cơm nước không vào, trong đêm sẽ nghỉ ngơi ở miếu bên trong. Đáng tiếc phàm nhân tâm thần trải qua chịu không nổi, chộp lấy liền hôn mê té xỉu đi qua. Hai vị đang cười cái gì? Lý Bạch cùng Nguyên đang khâu thu cười thái. Hai người đoàn chính bắt đầu, Lý Bạch xin lỗi nói, chúng ta đã từng nhìn thấy mấy vị kia, chỉ là không ngờ hôm nay còn tại bích trước sao chép. Cao Tử Minh lắc đầu, cũng là không phải tất cả mọi người tại kia, nghe nói có người ngất đi mấy lần, hiện tại tường đất trước bất quá ba người. Giang Thiệp nghĩ hỏi, phải chăng một cái là đạo sĩ, một cái là tăng nhân, còn có một cái là nữ tử? Cao Tử Minh trên mặt lộ ra tiếc nuối, Cao Mỗ lại chưa từng biết rõ cặn kẽ như vậy. Giang Thiệp nghe một hồi mấy người nói chuyện, đột nhiên gặp Đỗ Gia Tôi Tớ tới. Cùng Giang Thiệp nói công tôn nương tử một hồi liền muốn đăng tràng một kiếm, lang chủ mời mấy vị đến chỗ gần nhìn. Giang Thiệp rời đi thời điểm, mấy vị kia tân khách đang đuổi lấy hỏi áo lam Cao Tử Minh, không ngừng cho người ta rót rượu, nói chính náo nhiệt. Khó được có dạng này kỳ dị sự tình, đoàn người nghĩ biết rõ kia miếu tử đến cùng ở đâu, lại thấp giọng nghị luận kỳ vương là có hay không chính là ngày giờ không nhiều, còn có hỏi lưu lại số tuổi thọ vị kia là ai. Cao Tử Minh cái nào biết rõ cái này, liên tiếp uống vài chén rượu, hắn vội vàng dùng tay cản trở chén chén nhỏ, luôn miệng nói đủ rồi, đủ bên người mấy vị này bằng hữu mới buông xuống ly rượu. Cao Tử Minh men say mông lung nghĩ, vị kia lưu lại chuẩn mực, lại cùng Trương Quả Lão là hảo hữu, tất nhiên cũng là tiên thần chi bối. Ai, đáng tiếc. Cao Mỗ chưa bao giờ thấy qua dạng này người trong chốn thần tiên, đáng tiếc. Cũng được, ngày mai liền đi kia thạch thần nương nương miếu đi một lần. Thở dài, Cao Tử Minh lại nghiêng người sang, muốn cùng kia vừa nói chuyện qua gương mặt lạ nói chuyện, hỏi một chút người ta có phải hay không nhàn, phải chăng cũng muốn lại đi nhìn một cái. Lại phát hiện trên ghế đã không, người đã đi. Cao Tử Minh một tay vịn chén rượu, liếc nhìn chung quanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy kia màu xanh bóng lưng. Cách bọn họ rất xa. Ca múa đi lên, tiếng nhạc đông nhiên biến đổi, lập tức khí thế bàng bạc bắt đầu, đổi lại men. Chỉ một đoạn tinh mịn nhịn. Giang Thiệp liền nghe nhập thần. Một nữ tử ngọc mạo cầm y liễu, nắm lấy một thanh kiếm đi đến chính giữa. Tư thế hiên ngang, sặc sỡ lóa mắt. Gần như trăm tên nhạc sư, phục sức khác nhau. Hoặc đứng hoặc ngồi, đứng ở hai bên. Chống hạt tiêu giết minh liệt, vang như lôi minh, thanh âm gấp rút hùng hậu. Chúng chọi chạm vào nhau, thanh âm trong trẻo, trung nhạc một vang, khí phách huy hoàng trang nghiêm, trong đó lại xen lẫn xen vu sáo bài tiêu quy tư tất lật tỷ bà không hầu cầm sắt tiếng nhạc, thanh âm reo rắt sục sôi, rung động đến tâm can. Đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đều tĩnh, không có bất luận kẻ nào nói, đều tại quan sát múa kiếm và tiếng nhạc. Liên một bên Duyện Châu thứ sử ngay tại nghe người ta bẩm báo, cũng khoát khoát tay ra hiệu trước nhìn múa kiếm. Trong bữa tiệc, Đỗ Phủ kinh ngạc nhìn xem, trong mắt quang mang chớp động. Công tôn thị múa kiếm khí đột thoát, lưu ly ngừng ngắt, độc ra quan lúc nghi xuân Lê Viên hai phường không ai bằng, làm người ta trong lòng dâng lên hào hùng. Phách đãng thần giao. Giang Thiệp cũng an tĩnh nhìn xem, chén trong tay chén nhỏ nhất thời không núp đích. Chỉ nghe rộng lớn tiếng nhạc, gần cự ly xem trận này múa kiếm. Múa kiếm công tôn nương tử dáng ngôi châu tay áo, tỏa ra ánh sáng lung linh, xa hoa trắng lệ, động tác gồm cả cương kình cùng nhẹ nhàng vẻ đẹp. Lại có múa kiếm như rồng, quang mang lấp lánh. Bốn phương vung vẩy tinh kỳ, như là liệt hỏa. Các loại ca múa kết thúc lúc, đột nhiên thu thế, đột nhiên đứng im, gọn gàng mà linh hoạt. Công tôn nương tử cùng mọi người thi lễ một cái, nhanh nhẹn rời đi. Cả sảnh đường tĩnh có thể nghe trong rơi. Qua hồi lâu, tiếng ẩm tiếng người mới lại lần nữa lưu động bắt đầu. Nguyên Đan Khâu gặp Giang Thiệp còn chưa lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi, tiên sinh đang suy nghĩ gì? Giang Thiệp thu hồi ánh mắt, nói, "Thịnh yến có được, chuyến đi này không tệ." Câu nguyện phiếu chương 119, xưa kia có giai nhân Công Tôn thị chương 119, xưa kia có giai nhân Công Tôn thị Công Tôn nương tử múa qua một trận, tiệc rượu càng tăng lên. Bọn hắn chỗ này cách Vương hầu đám quan chức gần, Duyện Châu thứ sử một lần nữa gọi người bẩm báo một phen, nhíu mày. Giang Thiệp nghe được vài câu, nói là Kỳ Vương bắt đầu nôn ra máu sự tình. Duyện Châu thứ sử khẽ giật mình, nhíu mày, hỏi, "Những cái kia cao nhân thi pháp, lại có ý quan trần trị, lại không thấy hiệu quả?" Tôi tớ liếc mắt nhìn chính tựa tại giai nhân bên người, nâng chén uống rượu Hà Đông Vương. Thấp giọng nói, nguyên bản không nên như thế, không biết là hành cung bên trong cái nào nội thị tiết lộ phong thành, gọi Kỳ Vương nghe thấy bản thân số tuổi thọ không dài, sắp phải chết sự tình. Một cái lửa công tâm, bệnh lợi hại hơn. Duyện Châu thứ sử lau mặt một cái. Chầm mấy hơi, thứ sử mới hỏi. Thái y nói như thế nào? Thái y nói đúng không tốt đẹp, còn nói, Kỳ Vương bây giờ bệnh đến kịch liệt, tốt nhất cũng không cần xê dịch, trên đường buôn ba, khả năng Kỳ Vương liền muốn một mực tại bọn hắn Duyện Châu ở lại một thời gian. Tôi tớ thanh âm càng ngày càng thấp. Duyện Châu thứ sử lập tức đã mất đi nhìn ca múa hào hứng ấn theo tim, cảm giác không kịp thở khí chính là mình. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Biết rõ. Thứ sử nghĩ một lát, ngoắc cùng tôi tớ nói, ngươi một hồi cùng Hà Đông Vương nói một chút đi, nhớ kỹ ngựa khí hòa hoãn chút, tận lực quên nhủ quận vương. Thôi, ta cùng ngươi đi. Chỉ phái tôi tớ đi qua, khó tránh khỏi có bất kính vương hầu ý tứ. Thứ sử thở dài, một lần nữa thay đổi một bộ thần sắc, một mặt lo lắng dáng vẻ lo lắng, từ bên này đi đến Hà Đông Vương trước người. Giang Thiệp thừa cơ nhiều kẹp hai đũa trên ghế đồ ăn, để cho mình ăn no. Lại khuyên Lý Bạch cùng Nguyên Đàn Khâu ăn nhiều chút. Lý Bạch kỳ quái, hắn thấp giọng hỏi, "Thiên sinh, thế nào?" Kỳ Vương bệnh nặng, chỉ sợ yến hội chẳng mấy chốc sẽ tán đi, lúc này không ăn nhiều chút, liền không có ăn. Bọn hắn chính nói chuyện thời điểm, liền nghe đến nơi xa chuyển đến bát đũa ngã nát thanh âm, chén chén nhỏ đập xuống đất, nước rượu cùng món ngon lăn xuống một chỗ. Áo tím Vương hầu phất tay phủi nhẹ bên cạnh muốn nâng hắn tỷ nữ. Hắn đứng tại một chỗ bừa bộn bên trong, nhíu chặt lông mày, thanh âm không nhanh, "Không phải mời ý sư, mời được nhiều như vậy cao nhân. Ngày hôm trước còn trừ tà, lại một cái cũng không còn dùng được." Bên cạnh lại truyền tới an ủi âm thanh, Duyện Châu thứ sử một mặt thần sắc lo lắng, nói đến chỗ động tình, còn cần tay áo che mặt. Hà Đông Vương Lý Cẩn sắc mặt khó coi. "Thôi được, trở về." Nhìn thấy trước mặt trên bàn còn bày biện thịt rượu, hắn thuận tay xốc kiến hội, không vui nói, "Còn ăn cái gì ăn?" Người bên cạnh né tránh không kịp lúc, thịt rượu dội đến trên thân, cũng không có lên tiếng, chỉ là đi theo lo lắng, an ủi lấy Hà Đông Vương. Mới còn náo nhiệt ồn ào náo động kiến hội, cứ như vậy tàn đi. Giang Thiệp cách gần đó, thấy được toàn bộ hành trình. Có cách khá xa tân khách, càng có xa xa ngồi uống rượu nói chuyện nước khác xứ giả, không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang đánh nghe hỏi, nghe một hồi. Chỉ biết rõ Hà Đông Vương nổi giận, lẫn nhau nói nhỏ lấy ly khai. Đỗ phủ sắc mặt có chút ấy náy, ngồi lên nói, không nghĩ tới sẽ như thế, quấy rầy tiên sinh hào hứng. Giang Thiệp sờ lên đầu của hắn, cười nói, múa kiếm ta đã nhìn thấy, sắc thực trắng lệ, còn muốn đa tạ các ngươi. Đỗ gia muốn mời bọn hắn cùng nhau trở về, nhưng xe ngựa chỉ có một cỗ, quả quyết không ngồi được năm người, cuối cùng, Đỗ phủ cũng không có mở miệng. Giang Thiệp chậm rãi đi ra đến hội. Ngoài cửa còn có một cái cưỡi con lừa lão giả, râu tóc đã một lần nữa biến thành trắng như tuyết, mỉm cười nhìn xem hắn. Tiên sinh có thể nghĩ nhìn náo nhiệt. Nhìn thấy Trương Quả lão, Giang Thiệp trên mặt không có ngoài ý muốn. Hắn cười hỏi, "Quả lão muốn đi nơi nào?" Trương Quả lão thở dài, nắm lấy sợi râu, dầu dĩ nói, "Còn không phải hòa thượng kia hại. Ta chết hảo hảo, hắn làm cái gì xen vào việc của người khác, muốn cho hắn lão đầu tử nước. Hiện tại tốt, hắn lại muốn ném đi mạng nhỏ, trêu đến ta còn muốn cứu hắn." Giang Thiệp bật cười. Dạng này ân nghĩa, nếu là không báo, cũng là có thể. Chẳng qua là Trương Quả lão tâm như trẻ sơ sinh, muốn báo đáp mà thôi. Ngoài miệng còn nói nhỏ, nói hại người. Hai người lúc nói chuyện, còn không ngừng có tân khách đi tới, lẫn nhau nghị luận mới bữa tiệc một màn. Không ai nhìn thấy bọn hắn thân hình. Bóng đêm đã sâu, Giang Thiệp mấy người tiến về hành cung. Vừa mới tiến trong điện, liền nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ. "Đem hòa thượng kia tìm cho ta đến." Kỳ Vương chi tử Lý Cẩn, đứng tại trong điện, toàn thân mùi rượu. Hắn giận không kềm được, lại chửi mắng thái y không tận tâm. Nghe được những cái kia mời tới cao nhân tại miếu tử bên trong, Lý Cẩn càng là lên cơn giận dữ. Trong điện đổi tới đổi lui, đối bội đao hộ vệ trách cứ bắt đầu. Trương Quả lão nghe được, cùng Giang Thiệp thở dài. "Người người cầu đạo cầu tiên, nếu là có nửa điểm không hài lòng ý, rất nhiều có thể là đem ngươi mời đi, không tốt, chính là như vậy. Phiền phức, phiền phức. Vẫn là không dính dáng tới tốt." Lý Bạch tò mò, chờ hòa thượng bị mang đến, Quả lão muốn như thế nào làm? Trương Quả lão bước dâu, cười ha hả nói, "Nếu là sớm nói, liền không có như vậy nhiều thú vị, mời tiểu hữu kiên nhẫn." Vương phủ người động tác rất nhanh. Sau gần nửa canh giờ, hòa thượng liền bị mang đến. Lý Cẩn đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Gặp hòa thượng này đến, hắn mặt nhiễm sương lạnh, hỏi: "Các ngươi không phải nói trừ tà về sau, cha ta chứng bệnh liền sẽ tốt ta, vì sao bây giờ bệnh đến càng nặng?" Hòa thượng đang muốn bồi tội nói tỉ mỉ, không đợi hắn đáp lời, Lý Cẩn lại từ hộ vệ bên eo rút ra bội đao, đối đầu hắn, một đao chặt xuống. Đám người đều là giật nảy mình. Máu vẩy vào trên điện, hòa thượng đầu nhanh như chớp lăn xuống, thân thể lập tức ngã trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy bên trong huyết đục. Đao kia chủ nhân, hộ vệ càng là bỗng nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Hà Đông Vương có thể làm ra chuyện như vậy. Có người cả kinh kêu lên, "Thái y y, người đều chết hẳn, gọi cái gì thái y y? Nhanh đi mời cao nhân đến." "Đúng, đúng, mau mời cao nhân tới." "Nhanh đi thông bẩm thánh nhân." Trong điện luống cuống tay chân, đều là kinh loạn hãi nhiên. Kỳ Vương chi tử, Lý Cẩn kiếm trong tay, còn chảy xuống máu. Hắn quan sát mình tay, cũng có chút kinh ngạc. Mới hắn thật có làm như vậy đại lực nói, có thể đem người đầu trực tiếp chặt xuống. Đám người dọa cho phát sợ, có người mời đến thái y, có người đi mời cao nhân, còn có nhớ tới, đội vàng đi thông bẩm hoàng đế, Kỳ Vương bây giờ bệnh nặng, chỉ có mời thánh nhân phán quyết. Cung đình bên trong, lại là hung ác, cũng ít có giết người tại chỗ. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu đều không nghĩ tới, nhịn không được hướng tránh xa tránh, hai người nhìn xem trên mặt đất chết hẳn hòa thượng, kinh ngạc nhìn về phía Trương Quả lão, lại nhìn xem kia chùy lùi đầu. Đây chính là lão giả nói biện pháp, đầu đều bị cắt xuống. Nguyên Đan Khâu không đành lòng nhìn kỹ, nghiêng ánh mắt. Trong điện bận bịu thành một đoàn, lui tới, suýt nữa muốn giẫm lên nơi hẻo lánh bên trong mấy người, vết máu rất nhanh bị lau khô, chuyện tối nay, chuyển khắp hành cung. Thi thể trên đất, cung nhân cũng không có cách nào. Trước dùng một chương chiếu che quất. Lão giả nhìn xem ân nhân chết trên mặt đất, vuốt sợi râu, cười tủm tỉm nhìn về phía Giang Thiệp, nói: "Tiên sinh đi theo ta đi, chúng ta ở ngoài điện nhìn." Chương 120, quả lao báo ân, hòa thượng mất đầu bỏ mình. Chương 120, quả lao báo ân, hòa thượng mất đầu bỏ mình ra ngoài điện. Mấy người một con lửa, đứng tại ánh trăng bên trong. Lão giả có tâm tại hảo hữu trước mặt triển lộ một phen, tránh khỏi Giang tiên sinh bản lĩnh ngàn vạn, có thể cắt giấy thành linh, lại có tụ lý càn khôn tự thành thiên địa, giao du cũng là sơn thần thủy quân dạng này nhân vật. Lộ ra hắn rất bình thường đồng dạng. Trương Quả đối trong điện ngắc, thanh âm chậm chậm rãi: "Hòa thượng, hòa thượng." Giang Thiệp nhiều hứng thú nhìn xem, liền thấy trong không khí như có cái gì đổ vật tại lưu động. Dưới ánh trăng, dần dần hiện ra một đạo hư ảo thân hình. Sáu thước nửa cao, đầu trọc, mặc một thân màu đỏ đèn tăng y liễu, nhắm mắt lại, không có ý thức. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch kinh ngạc nhìn xem, mười phần mới lạ. Là hòa thượng kia hồn, lại còn chưa chết đấu. Trương Quả lão nghe thần thanh khí sảng, có chút tự đắc, hắn giơ lên thanh âm, hét lớn: "Tỉnh lại." Hòa thượng mở to mắt, còn có chút mờ mịt, không biết làm sao nhìn xem trước mặt mấy người, đống nhiên nhận ra, kia lão ông chính là hai ngày trước hiện lộ qua thân hình Trương Quả lão, bận bịu muốn bái lễ, lại bị Trương Quả lão ngăn lại. Hắn cười nói: "Hòa thượng, ngươi có thể lại là chết qua một trận." Trương Quả lão ánh mắt ý vị thâm trường: "Đây là ta cứu ngươi cái mạng thứ hai." Hòa thượng lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa như là chết rồi. Hắn sờ lên đầu của mình, có chút chính lăng, định đến mới vừa rồi bị một đao chặt xuống đâm nói, trong lòng một sợ. Đa tạ chân nhân. Hòa thượng liền muốn đi bái lễ, không ngừng nói muốn hoàn lại ân tình. Lão giả giật nảy mình, đội vàng tránh đi. Cái này cũng không dùng ngươi còn. Lão giả tránh như xà hạt dáng vẻ, để Giang Thiệp không khỏi cười hạ. Hai người dạng này ngươi cùng ta có ân, ta lại còn ân ngươi, tới tới lui lui không có cuối cùng, không biết muốn giày vò bao lâu, Trương Quả lão dạng này tiêu sái người, sợ nhất loại này duyên phận. Hòa thượng nặng hãn. Ở trong lòng nghĩ một lát, nhịn không được hỏi, ta cùng chân nhân trước đó quen biết qua. Trương Quả lão nói, chỉ gặp mặt một lần, cũng là chưa từng quen biết. Chỉ là gặp mặt một lần, liền muốn cứu hắn hai lần. Hòa thượng trong lòng nghĩ nghĩ, vũ vị tạp trần, có chút nhớ nhung tiếp tục hỏi, lại sợ chọc giận lợi hại như vậy nhân vật, há to miệng, cuối cùng chỉ hỏi ra một tiếng, kia bẩn tăng bây giờ là âm hồn chi thân, làm đi về nơi đâu? Hắn cũng nhìn qua thoại bản, nghe nói giữa thiên địa có quỷ sai, hòa thượng đợi một hồi, cũng không có gặp quỷ sai ở đâu. Ai nói ngươi phải chết? Trương Quả lão nguyên bản định để và vẫn còn tồn tại lấy âm hồn chi thân nghỉ ngơi mấy ngày chờ sau đó táng sau lại làm hắn hoàn hồn. Đống nhiên nhìn thấy Giang Thiệp, linh cơ khẽ động. Thiên sinh có thể cắt cái người giấy cho hắn? Có thể. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nói, chỉ là khả năng cắt không tốt. Trương Quả lão không để ý giống như là Giang tiên sinh dạng này nhân vật, đạo pháp thâm hậu, nói đúng không tốt, cũng bất quá là lời nói khiêm tốn. Trở về hắn liền cho Giang tiên sinh đi thêm tìm chút trăm quả hầu nhi tiểu. Hắn nhìn Giang Thiệp hôm đó thích uống. Cái này có cái gì? Tiên sinh có thể cho hắn phụ thuộc náo thân chỗ, đã là lớn lao trợ giúp. Giang Thiệp đã nhắc nhở qua, chính mình cũng yên tâm rất nhiều. Nếu là cắt không tốt, nghĩ đến cũng không có cái gì. Hắn nhìn một cái trong cung điện, nhìn thấy vẫn như cũ ồn ào, thật nhiều cung nhân, vương thất đệ tử, thậm chí đại thần, nô quan, hơn nửa đêm đều tới. Có chỉ trích, có hai nhiên, còn có giúp Hà Đông Vương che chở vài câu. Trên mặt đất, nguyên bản hòa thượng thi thể đã thu thập sạch sẽ, không biết rõ bị kéo đi nơi nào chôn. Nơi xa, mơ hồ có thể nghe được trầm muộn tiếng ho khan, còn có trầm thấp thuyết phục, Kỳ Vương cũng được biết nhi tử làm ra sự tình. Còn chứng kiến cái tuổi tác không lớn, mặc đạo bào nữ hài, bên người vây quanh mấy cái tỷ nữ, chính hạ lệnh để hầu cận hậu táng hòa thượng. Nghĩ đến chính là vị kia công chúa. Giang Thiệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Trương Quả lão, hòa thượng, cùng kia con lửa trắng, mời nói, liền mời mấy vị cùng ta về nhà. Lão giả vẫn là lần đầu nhìn Giang Thiệp thi triển loại này đạo pháp, ánh mắt hiếm lạ, một mực tại bên cạnh nhìn. Nhìn thấy Giang Thiệp cắt ra cái đầu hình dạng, Trương Quả lão khen, tiên sinh thật bản lãnh. Giang Thiệp túi đầu nhìn một chút đó cũng không mượt mà đầu. Nghĩ thầm, chỉ là gửi thân mấy ngày, muốn tới cùng còn cũng sẽ không để ý cây kéo trên giấy đậu. Trương Quả lão ở bên cạnh không được tán dương. Giang Thiệp còn lâu mới có được Trương Quả lão nghĩ như vậy nhẹ nhõm. Lớn nhất khó xử, ở chỗ như thế nào đem hai cái đùi, hai cái cánh tay cắt đồng dạng dài ngắn. Con lửa chân gọn, cùng lắm thì sẽ quẹ một điểm, mèo con cái đuôi dài chút, nói không chừng còn càng có thể yêu. Cuối cùng, Giang Thiệp nuối lòng một hơi, đem thô giáp cắt giấy, đưa cho Trương Quả lão. Tốt. Trương Quả lão mừng khấp khởi nhận lấy, hắn đôi hòa thượng kia vẫy vẫy tay. Tới. Trang giấy nhẹ đồng bền ném đi, lão giả ngậm một ngụm rượu, trên giấy phun một cái, liền nhìn thấy trang giấy cùng hòa thượng thân hình, hai tướng dung hợp được. Vẫn như cũng là hòa thượng tướng mạo, cùng chỉ con lửa chỉ mèo so sánh, thân hình có chút hư hiện, nhưng lâm thời đến dùng, cũng là đầy đủ. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu không chớp mắt nhìn xem. Trương Quả lão cười to. Hắn cùng Giang Thiệp cười giải thích. Đây là trước sinh nơi này có được ý nghĩ, mặc dù không biết tiên sinh sử dụng ra sao diệu pháp, nhưng hòa thượng này vốn là có linh. Ta cái này phương pháp sản xuất thô sơ tử cũng có tác dụng. Giang Thiệp nhìn xem hòa thượng đi tới, đối với hắn hành lễ nói tạ. Cứ việc mặc đen đỏ tăng y liễu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hòa thượng đi trên đường, thân hình một cao một thấp, một cao một thấp, tựa như hai cái đùi không đồng dạng dài. Hắn bưng rượu lên chén nhỏ. Giang Thiệp túi đầu nhìn qua trong suốt nước rượu, chuyên tâm uống rượu, cái này có thể không có quan hệ gì với hắn. Mèo lại gần, ngẩng lên lông hồ hồ đầu nhìn kia mới tới hòa thượng. Mắt mèo tràn ngập ngạc nhiên. Đi đường nào vậy kỳ kỳ quái quái, nó chưa từng thấy qua dạng này người. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu cũng thấy náo nhiệt, bọn hắn nhìn xem hòa thượng như là trẻ con đồng dạng học đi đường, nhìn hào hứng rạng rỡ. Hôm nay thấy qua công tôn nương tử mua kiếm, đến qua thị yến, còn nhìn thấy vương hầu trên điện giết người, mà người chết phục sinh. Nguyên Đan Khâu nói thầm, cũng nên cho mạnh phu tử viết thư. Lý Bạch cũng đi theo gật đầu. Thẳng đến hai người không ngừng treo lên áp, Giang Thiệp mới ý thức tới thời gian quá muộn, đuổi hai người thiết đi. Trong viện, ánh trăng thưa thớt sáng sủa, chiếu vào tuyết động. Mèo con đi nhìn hòa thượng kia thích hướng thân thể, đi đường hình thù cổ quái, mèo đen mà cũng nhịn không được rỗi ra móng vuốt, tựa hồ muốn dịu hắn. Trước bàn chỉ có Giang Thiệp cùng Trương Quả lão ngồi đối diện. Nói chuyện phiếm bắt đầu. Hai người không nói gì thêm tu đạo, mà là tại nói tới nơi nào đồ vật ăn ngon, Trương Quả lão đi qua ngàn núi vạn sông, quen thuộc nhất. Hắn say sưa ngon lành nói, lương ngư quái rất nhiều người đều tham xuống ăn. Ta từng tại Tiệp Châu nếm qua tươi mới lương ngư, hương vị nhất tươi. Hơi tại nước sôi bên trong xuyến một xuyến, lối vào gẻ răng giòn thoải mái, nếu có thể lại nấu một thanh rau nhút, vậy nhưng khoái hoạt qua thần tiên đi. Lại nói tới con cua tới. Hai người nói chuyện náo nhiệt, Giang Thiệp đống nhiên nghĩ đến trong điện mới dáng vẻ, đặt chén rượu xuống. Từ trong tay áo tìm ra kia thư tay, nhìn một cái có hay không ghi chép. Lão giả hiếu kỳ. Giang Thiệp hào phóng né tránh nhường, hai người cùng đi xem. Lão giả nhìn phía trên văn tự, giống như là trống rông sinh ra, mà lại chính là tại trước mặt hai người viết thành. Hắn lấy làm kinh hãi. Giang Thiệp cũng nhìn, mặt trên còn có trước đó nhìn thấy kia đoạn. Lúc Kỳ Vương từ đi, ly khí tật, nơi nghỉ chân đều thừa dư liễn, sợ bước lên phong hàn. Nhưng buôn ba mệt nhọc, tật chuyển bệnh chấm kha. Vạn An công chúa làm nghe tiên gia sự tình, gặp mà dầu dĩ, muốn mịch tiên thật, cuối cùng không thể được. Từ đầu tới đuôi, một chữ chưa càng, một chữ chưa đổi. Dưới ánh trăng, Trương Quả lao hít mắt, hắn cẩn thận nhìn lại nhìn, tay này chắc bên trên, viết đều là mới trong hành cung chuyện phát sinh. Bị chém đứt đầu hòa thượng, còn tại trong viện học theo. Đây là vật gì? Ra sao thần thông? Câu nguyện phiếu chương 121, thi triển đạo pháp, khởi tử hoàn sinh chương 121, thi triển đạo pháp, khởi tử hoàn sinh bất quá là đã từng làm bản bản chép tay, thời gian tiệp cửu, sinh linh tính. Giang Thiệp cười cười, cũng không phải là cái gì đạo pháp. Lão giả nhìn kia thư tay, đánh giá trên đó biết, Kỳ Vương tử cần tính phong lưu, dễ giận, cha bệnh tại yến. Có tăng nói có thể cứu tận, không thấy công, cần chính là giết chi. Xem hết, Trương Quả lão lại nghiêng đầu. Trong viện, hòa thượng bị bồ kết cây đi đường, siêu siêu bẹo bẹo, thích hướng thân thể. Trương Quả lão nhịn không được một mực luốt luốt râu bạc trắng. Cái này rượu, sợ hai tháng phục xong, cũng uống một trận rượu, Trương Quả lão liền mang theo hòa thượng cáo từ chia tay, nói là chờ cùng còn hạ táng sau lại đến bù đắp thân thể của hắn. Cưới lên con lửa, tại đất tuyết bên trong đã thất tung ảnh. Giang Thiệp cũng co bối rối, hắn đứng dậy trở lại trong phòng, chuẩn bị thiết đi. Nằm tại trên gối, hắn nhắm mắt đếm lấy hôm nay bữa tiệc nhìn thấy sự tình, không nghĩ tới có thể tại Duyện Châu nhìn thấy công tôn nương tử mua kiếm, khí khái hào hùng phong lưu, đang lúc thịnh niên. Thật sự là vật khí. Mèo con cũng từ trong hộp tủ nhảy xuống, chui vào chăn, một đường mọc ra tới. Tròn căng con mắt nhìn qua hắn. Giang Thiệp nhắm mắt một hồi, một lần nữa mở to mắt, đối đầu mèo thành tỉnh sinh động ánh mắt, hít một hơi. Trạng vạng tối lúc hắn tại bữa tiệc dùng bữa uống rượu, nhìn xem ca múa. Mèo đoàn ngủ ở nhà cảm giác, hiện tại đã ngủ đủ. Nửa đêm, chính là mèo con thanh tỉnh thời điểm. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi ngủ. Mèo đi theo học. Nắt, cảm giác. Giang Thiệp lắc đầu, nửa bộ một bước. Không muốn tại trong phòng ngủ chạy. Trong sân chạy trốn liền tốt, dù sao tinh quái không giống người cảm giác nhiều. Lúc này mèo nghe hiểu. Chạy tới bù kết trên cây mài móng bước, lại lặng yên không một tiếng động nhảy lên trên đầu tường, lấm la lấm lét nghe bốn phía tiếng vang, đi nhà khác nhìn một cái có hay không con chuột. Nó hiện tại đã biết rõ, trong nhà mình con chuột đều là bằng hữu, không thể tùy tiện bắt lấy hù dọa bọn chúng. Lại mấy ngày nữa, Giang Thiệp tỉnh ngủ tới, ngoài viện trên mặt tuyết còn có mười mấy chuỗi nho nhỏ mèo dấu chân. Chỉ sợ mấy ngày nay trong đêm, mèo con còn bận bịu không nhẹ. Giang Thiệp cảm thán một câu. Sau khi rửa mặt, hắn nhìn co lại thành một đoàn ngủ mèo, đem mèo ôm mang theo cùng ra ngoài. Mèo buồn ngủ ngã trái ngã phải, đứng cũng đứng không vững. Buổi sáng hào hoa xa xỉ một thành, đếm ra 20-30 mai tiền, tại cửa ngõ bên ngoài tiểu quán dùng cơm. Đi ngang qua hai ngày này thường ăn bánh ngọt điểm tâm thác bảy lúc, chủ quán còn một mực quay đầu nhìn xem hắn, hô, Giang Lang quân ra. Một mực chờ đến Giang Thiệp sát thực thật hướng tiểu quán đi vào trong đi, chủ quán mới thu hồi ánh mắt. Giang Thiệp cũng nới lỏng một hơi. Hắn ăn cơm thời gian, nói sớm không sớm, so trong thành bách tính dùng điểm tâm, muộn một hai canh giờ. Nói muộn cũng không có đã khuya, so những người khác dùng cơm trưa lại muốn sớm rất nhiều. Sớm quán ăn chủ quán nhìn thấy Giang Thiệp, thường thường liền biết rõ, không sai biệt lắm nên thu quán. Mặc dù tại Duyện Châu không có ở vài ngày, nhưng cũng có chút quen thân. Hiện tại đi nhà khác ăn cơm, chủ quán ánh mắt giống nhìn người phụ tâm giống như. Tiểu quán bên trong nhấp nhô mặt hương, mùi rượu, mùi thịt, tương liệu hương khí. Hắn muốn một chén canh bên trong lao hoàn, cũng chính là bánh nhân thịt mì hoành thánh. Bên trong nằm trên một viên trứng gà, phối một đĩa rau ngâm, một cái nóng hôi hổi bánh hấp, cũng đủ để cho một người một mèo ăn non nê. Cái này thời điểm, tiểu nhị cùng tay cầm môi đầu bếp cũng thanh nhàn. Chỉ chốc lát liền bưng lên. Tiểu nhị ngoài định mức nhìn mèo vài lần, gặp mèo con nghiêng đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được vừa vừa. Một lát sau, tiểu nhị đưa qua một chương làm lá sen, cười cùng Giang Thiệp nói, mèo này nếu là ăn đồ vẩn, Lang Quân có thể dùng cái này đem lên, cũng không dơ bẩn chính mình bắt đũa. Giang Thiệp cảm ơn. Hắn dùng đũa cho mèo con gọi hai viên thịt tròn, xem chừng đặt ở lá sen, nâng ở trên mặt đất ăn. Một người một mèo ăn đều chính hương. Kia mặc trường sam thuyết thư tiên sinh chậm chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cả sảnh đường ghế trống, hắn không nhanh không chậm trước hết để cho tiểu nhị cho hắn tha một bình nước nóng, mượn dùng nhà bếp, hướng bên trong thêm điểm muối, lại từ bên trong túi lấy ra tự chuẩn bị sấy khô trà ngon bánh, ép thành trà vụn sôi sùng sục. Nửa khắc đồng hồ về sau, cháo bột liền nấu xong, chính thuyết thư tiên sinh đem ấm trà để cập qua đến, múc nhập trong chén. Gặp Giang Thiệp cái này một cái khách nhân, còn cười cười. Thuyết thư tiên sinh bưng bát trà, hỏi, Lang Quân làm mới tới ở người ta. Giang Thiệp gật đầu. Thuyết thư tiên sinh ánh mắt rơi vào kia túi đầu meo ô ăn thịt mèo con, lại cười, Lang Quân mang theo mèo con, ngược lại là hảo ý thú. Không biết Lang Quân muốn nghe cái gì cố sự. Giang Thiệp liền nói chút gần đây kỳ văn dị sự, được chứ? Hắn buông xuống đũa, từ bên trong túi tiền đổ ra một thanh món tiền nhỏ, muốn đưa cho thuyết thư tiên sinh, ước chừng hơn 30 mai, so bữa cơm này còn muốn quý không ít. Thuyết thư tiên sinh cất tử, nhưng không được nhiều như vậy. Giang Thiệp nhìn về phía tiểu quán ngoài cửa, cách đó không xa đầu ngõ, ngồi mấy cái nói xấu lắng diện, sớm quán ăn tử đã muốn thu quán, chỉ có thuốc nước uống nguội bày cùng bán tiêu đốt thịt dê còn lưu tại kia. Giang Thiệp chỉ vào kia muốn thu quán địa phương, nói, lúc trước ta tại kia sạp hàng ăn cơm, cũng thường thường có thể nghe được tiên sinh giảng sách, trả thêm mấy lần. Hôm nay cùng nhau thêm cùng, xin không nên phiền lòng. Lại giữ vững được hai lần, thuyết thư tiên sinh lúc này mới nhận lấy, cuối cùng dùng nước trà làm chân hậu. Thuyết thư tiên sinh nghiêm túc nói đến, nói tới gần nhất trong thành dị sự, đơn giản là thánh nhân Đông Phong Thái núi, mấy ngày gần đây trong thành cũng náo nhiệt rất nhiều, nghĩ đến Lang Quân là cảm thấy hứng thú. Hắn dùng ánh mắt còn lại nheo mắt nhìn Giang Thiệp thần sắc, gặp Giang Thiệp nghe chuyên chú, mới tiếp tục nói, thánh nhân dẫn bách quan đi vào chúng ta Duyện Châu, chính gặp lấy kỳ bệnh nặng, thánh nhân huynh đệ tình thâm, liền hạ chiếu khiến mời đến thiên hạ y sư thuật sĩ, tới rất nhiều người, có là hòa thượng, có là đạo sĩ, còn có nghe nói là đi theo Triều Tấn thần tiên cùng một chỗ học đạo nữ tử, ẩn cư tại trên núi phục dụng ánh bình minh lộ thủy sơn người. Đây là nói tới Thạch Thần Nương Nương miếu chuyện. Cái này miếu tử truyền rộng, Giang Thiệp đã nghe rất nhiều người nói. Thuyết thư tiên sinh niệm một hồi trước tỉnh, chuyện đột nhiên nhất chuyển, lại không biết hòa thượng kia đã bỏ mình, chính là từ người phủ kỳ vương tự tay giết. Giang Thiệp buông xuống đũa. Người phủ kỳ vương. Thuyết thư tiên sinh gật đầu, nghe nói là kỳ vương phụ thượng thất bệ, nhìn thấy hòa thượng này đi lừa gạt, kỳ vương chứng bệnh từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả, liền giết hòa thượng kia. Giang Thiệp nghe, hỏi, thị vệ kia là như thế nào xử lý? Thuyết thư tiên sinh khẽ giật mình, không biết rõ vị này Lang Quân vì sao lại quan tâm tới một cái thân vệ. Hắn nghĩ nghĩ, không có lừa gạt vị này, thản nhiên nói, kia thân vệ cũng là trung thành tuyệt đối, kỳ vương nể tình cái này thân vệ hộ vệ nhiều năm phân thượng, thỉnh cầu thánh nhân ân xá tội lỗi của hắn, đằng sau lại như thế nào xử lý, tại hạ liền không quá rõ ràng. Giang Thiệp lại hỏi, kia kỳ vương nhi từ đâu? Cái này thuyết thư tiên sinh hiểu được, kỳ vương duy sinh hạ một cái hài nhi, xưa nay xem trọng, sớm được phong tước vị. Kia tiểu vương hầu trọng tình trọng nghĩa, một mực canh giữ ở kỳ vương giường bệnh trước, chưa từng cách nửa phần. Giang Thiệp nghe, lặp lại một lần, chưa từng cách nửa phần. Kia thuyết thư tiên sinh là như thế này nghe nói, hắn nói, thánh nhân trèo lên Thái Sơn, tiểu vương hầu còn muốn cùng một chỗ tùy hành đông nhạc, vi phụ cầu phúc. Giang Thiệp cười một tiếng, gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Hắn nói bình thản, thuyết thư tiên sinh buồn bực nhìn vị này Lang Quân một chút, không biết rõ vì cái gì lại là hỏi hộ vệ, lại là hỏi tiểu vương hầu, cũng không thể nhận biết những người này đi. Thuyết thư tiên sinh bưng bát trà, uống một ngụm thấm giọng nói, lại tiếp tục nói đi xuống, đi theo thánh nhân đến chúng ta Duyệt Châu, còn có một vị họa đạo mọi người, nghèo đan thanh chi diệu, thánh nhân tất nhiên muốn chiếu hắn, là Thái Sơn đi về phía đông vẽ tranh. Vị này mọi người một đường quan sát, tìm kiếm tạo hóa, nói không chính xác còn có thể đem chúng ta vẽ lên đi. Lang Quân có thể biết rõ vị này mọi người là ai? Câu nguyện phiếu chương 122, chém giết hòa thượng sau này chương 122, chém giết hòa thượng sau này Giang Thiệp nói muốn không đến. Thuyết thư tiên sinh nhân tiện nói, chính là Ngô đạo tử, Ngô Sinh. Tại dòng họ về sau, thêm cái sinh đến xưng hô, cũng là lúc này thường có, tương dương kia lưu gia lưu phái, liền bị rất nhiều người gọi là Lư Sinh. Thuyết thư tiên sinh lại nói về Ngô đạo tử tới. Nói một hồi, lại nâng lên có người tai náo quỷ. Kia vương gia trong khoảng thời gian này cũng không yên tĩnh, từ khi cưới cô dâu, trong đêm tổng tựa hồ là có thể nghe được tiếng vang. Có khi trong đêm bắt đầu, còn có thể đống nhiên nhìn thấy có cái áo trắng nữ tử tóc hai bù xù thổi qua, có thể dọa người. Vương gia lòng nghi ngờ là đằng trước vợ cả dưới đất không yên ổn, cố ý mời tới pháp sư trừ tà, nhưng cũng không trải qua dùng. Hai ngày này chỉnh áo, nghe nói ngoài thành kia miếu tử linh, vương gia còn tới tìm ta hỏi, muốn cầu Thạch Thần Nương Nương phù hộ. Mèo ngẩng lên lông hồ hồ đầu nghe, mắt xanh chuyên chú. Thuyết thư tiên sinh gặp cười một tiếng, nhịn không được nói, Lang Quân cái này mèo con nuôi tốt, bóng loáng không dính nước, còn như vậy linh tính, giống như là có thể nghe hiểu nói đồng dạng. Giang Thiệp sờ lên mèo con đầu. Thạch Thần Nương Nương bây giờ lẫn vào không tệ, nghe hương hỏa là vượng rất nhiều. Công vụ bể buộn, cũng không biết một cái tiểu tinh quái có thể hay không quản được tới. gặp một người một mèo nghe thú vị, thuyết thư tiên sinh còn đặc biệt là giang thiệp chỉ đường. Lang quân nếu là cảm thấy thú vị, kia trong lời đồn thạch thần nương nương miếu ngược lại là rời thành bên trong không xa, ra khỏi thành lại đi hai dặm đường, xa xa nhìn thấy cái đất miếu chính là. Giang thiệp không nói chính mình biết rõ địa phương. Hắn cảm ơn thuyết thư tiên sinh. Cái này thời điểm, hắn sử dụng hết cơm đã lâu, nghe như thế một hồi lời nói, tiểu quán bên trong tới mới khách, thuyết thư tiên sinh không còn có thể chuyên vì hắn một người kể chuyện xưa. Thuyết thư tiên sinh uống non nửa bát nóng hôi hổi nước trà, cùng trong tiệm tiểu nhị nói thầm vài câu. Hắn quay đầu nhìn về phía trong quán ăn những khách nhân. Một miệng rõ ràng, thanh âm vang dội bắt đầu, hôm nay tiếp tục cho đoàn người giảng ngũ tử từ báo thủ cố sự. Giang thiệp ngắc gọi tiểu nhị. Tính tiền, hết thảy bao nhiêu văn? Tiểu nhị kia đi tới, bên hông còn cột một khối khăn tử, nói, mới kia liếu tiên sinh cho ngài trả tiền rồi. Hắn ra hiệu Giang thiệp đi xem ngay tại giảng sách người kể chuyện. Tiểu nhị ở bên cạnh cười. Liêu tiên sinh cùng chúng ta nói, lúc trước cũng không ít giảng ngài kia chỗ ở cố sự, được rất nhiều lợi chỗ. Hôm nay có duyên nhìn thấy ở khách, nói như thế nào cũng không thể để ngài thanh toán. Giang thiệp lúc này mới biết rõ, nguyên lai cái này thuyết thư tiên sinh họ Liễu. Thuyết thư tiên sinh ngồi tại cửa ra vào, một nửa có rèm che bên ngoài gió lạnh, một nửa chủ quán đón khách, cần mở lấy môn làm ăn. Hắn an vị tại chỗ kia, mời chào sinh ý, nói cố sự. Thổi phía ngoài gió lạnh, trách không được muốn uống trà nóng ấm người. Cái này thời điểm giảng sách, cũng gọi tên nói người, hoặc là thị người. Giảng hát kết hợp, nói cũng nhiều là Phật gia tục kể chuyện xưa, tôn giả Phật Đà như thế nào, lại có là lịch sử biến văn, ngũ tử tư, Lý Lăng, Vương Chiêu Quân những cái kia, có nhiều giáo hoa ý tứ. Ngẫu nhiên xen kẽ vài đoạn chuyện mới mẻ, nói một chút trong thành giật văn. Giang Thiệp nghĩ, tìm cái bàn sạch sẽ địa phương, mượn dùng quán rượu ký sổ giấy bút đến, hắn nói, ta chỗ này có chút cố sự, có là trải qua, cũng có là tin đồn, có thể cho Liễu tiên sinh nhìn một cái. Hắn đem tương dương trải qua viết xuống tới, viết lên kia địa trích dạ yến thịnh sự. Giảng tương dương thanh hư quan lão quan chủ sinh ra tới mở tiên mục, có thể nhìn thấy quỷ thần, mơ hồ trong đó địa danh. Viết lão Lộc Sơn thần cùng Lư gia kết duyên 800 năm. Vụ mặt lẻ thẻ, cũng viết 4 năm sự kiện. Chỉ con lửa sợ rằng sẽ cho người ta gây phiền toái, Giang Thiệp chưa từng viết xuống. Đợi đến viết xong, Giang Thiệp ký tên khai nguyên 13 năm đồng, Giang Mộ duyên tặng Liễu tiên sinh. Ngừng bút, thổi khô bút tích. Hắn đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị cũng không chút đọc qua sách, đối người đọc sách này đổ chơi cũng không dám đụng, dùng khăn tử lau hai cái tay, mới nhận lấy. Nhìn lên, liền khen, lang quân chữ tốt. Giang Thiệp mang theo mẹo con ra ngoài, còn gặp hắn đứng tại kia nhìn. Ông chủ gặp tiểu nhị không làm việc, cũng đi tới, nói thầm hỏi, nhìn cái gì đây, khách nhân biết cái gì đồ vật. Tiểu nhị xem xét nửa ngày. Hắn hì hì cười một tiếng. Chính là cảm thấy kia lang quân chữ tốt, chúng ta xem không hiểu biết cái gì, nhị cứu ngươi nói với ta nói. Ông chủ lại gần, nhìn xem cháu trai trong tay chữ, cảm thán một tiếng. Hoắc, chữ này thật tốt. Khiếp mắt, mới nhìn nội dung. Cái này cố sự cũng tốt, nói cùng chuyện thật giống như. Giang Thiệp cười một tiếng, mang theo mèo con dẫm lên phía đường, đi xa. Về phần thuyết thư Liễu tiên sinh giảng tiểu vương hầu trọng tình trọng nghĩa, hộ vệ giết người một chuyện. Giang Thiệp giơ tay lên, bấm đốt ngón tay một cái. Bên trong đầu núi ở vào Hoàng Hà chuyển hướng chỗ, một núi áp chế Hà Đông. Tuyết sơn nguy nga, dưới núi là một đầu băng phong sông, trên trời bay là tạ, vung lấy tuyết. Tuyết lớn phong sơn, người bình thường khó mà ra vào. Trương Quả lão ngủ ở trong nhà tranh, bên cạnh đốt lò than, trên bụng đặt vào một quyển đọc được một nửa sách, một trống, đang ngủ say. Hắn tư thế ngủ hào phóng tùy tiện, trong ngực trang giấy lộ ra mấy phần, sắp rớt xuống. Cách lửa than xa nhất địa phương, hòa thượng bưng lấy bút mực. Hắn chính hồi tưởng đến trước đó tại thạch thần trước miếu quan sát đến diệu pháp, thử nhớ lại sao chép xuống tới. Nhưng mỗi lần rơi xuống bút, luôn cảm thấy mất đi loại kia cảm giác huyền diệu. Ngủ say Trương Quả lão trở mình, từ giường lăn xuống tới, lập tức giật mình tỉnh lại. Trương Quả lão sờ lên ngực, bố hụt, hắn giật nảy mình, đi tìm kia hảo hữu thi pháp con lửa trắng. Hòa thượng nhìn thấy, tránh lò than, khập khiễng đi tới, từ dưới đất nhặt lên tấm kia nhẹ đồng bền chỉ, đưa tới. Trên người hắn cũng không có nhân khí, chỉ cũng chưa từng biến hóa. Trương Quả lão bảo bối giống như đem kia con lửa thăm dò trở về, thở ra một hơi, may mắn không có ném, đây chính là ta kia hảo hữu điểm hóa. Hòa thượng trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình gửi thân chỗ, lại nhìn kia nhẹ đồng bền chỉ. Hắn hỏi, lão ân người nói hảo hữu, thế nhưng là trước vài đêm nhìn thấy Giang tiên sinh. Trương Quả lão đắc ý đúng là hắn. Hòa thượng con mắt mở to lớn, kia thạch thần nương nương trước miếu pháp văn, phải chăng cũng là vị kia tiền bối biết? Trương Quả lão bước đầu, cũng là hắn, thật sự là vị kia tiền bối, có thể viết xuống như thế chữ, không phải là tiên nhân. Trương Quả lão cười một tiếng, từ trên giường đứng lên, giật giật rúm gió y phục, nhìn qua bên ngoài tuyết, nói thầm trong lòng bắt đầu. Mỗi lần đều là ta đi tìm Giang tiên sinh, cho tới bây giờ cũng không thấy Giang tiên sinh tới tìm ta. Sẽ không phải, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không như thế nào nhận lão đầu tử cái này hảo hữu a. Lão giả nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy không bệ phần, chính mình nghĩ như vậy thật chua vô cùng. Trương Quả lão vuốt sợi râu, suy nghĩ một hồi, lắc đầu trở lại trong phòng, dự định ngủ tiếp một giấc. Tất nhiên là ngủ không được ngon giấc, mới nghĩ loại này chua không kéo mấy sự tình. Trương Quả lão nhắm mắt lại, đang muốn mộng sẽ chu công, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tính ra kia tăng nhân đã hạ táng, người hầu toàn hắn y quan, không biết Quả lão có thể nguyện đến đây. Thanh âm kia bổ ra nhao nhao loạn tuyết, nói không nhẹ không nặng, nghe thật sự rõ ràng. Trương Quả lão đột nhiên mở mắt ra. Hòa thượng kinh ngạc, lão ân người, ngài không ngủ? Ngủ cái gì mà ngủ? Trương Quả lão trở mình một cái từ trên giường đứng lên, lấy ra chỉ con lửa, phóng tới bên ngoài tuyết lớn bên trong, ngậm một ngụm rượu, phun ra ngoài. Hắn cưỡi lên con lửa, ta muốn hướng Duyện Châu đi. Nói, Trương Quả lão cũng không quay đầu lại, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ để lại Hòa Thượng thân ảnh hư hư, đông đứng tại trong nhà tranh, nhìn qua trên núi dày đặc tuyết lớn. Hòa Thượng gãi gãi đầu trọc, tại cửa ra vào nhìn một hồi, khập khiễng, một cao một thấp đi trở về. Không biết lão ân người đi Duyện Châu chuyện gì, chẳng lẽ không mang tới hắn a? Câu nguyện phiếu chương 123, duyên tặng người viết tiểu thuyết, bổ ra loạn tuyết chương 123, duyên tặng người viết tiểu thuyết, bổ ra loạn tuyết. Hòa Thượng cùng Trương Quả lão cùng nhau cưỡi tại trên lưng lửa, bất quá thời gian một chén trà công phu, cũng đã vượt qua núi non trùng điệp. Hắn hỏi, lão ân nhân phương mới nhìn thấy cái gì, như vậy kinh hỉ? Trương Quả lão mới nhất thời hứng khởi, ngồi lên con lửa, một đường phi nhanh, càng đem Hòa Thượng quên ở bên trong đầu núi. Đi một đoạn mới bỗng nhiên nhớ tới, lại trở về đón hắn. Lúc này Trương Quả lão tâm tình thoải mái, giữa lông mày đều là ý cười. Cười nói, bất quá là hảo hữu mời ta đến Duyện Châu một chuyến thôi. Kỳ thật cũng không thể coi là chuyện quan trọng gì, làm khó hắn còn muốn vượt Việt Thiên Sơn Bạt Thủy, đưa tin tức cùng ta. Hòa Thượng không biết rõ là cái gì việc nhỏ, gặp Trương Quả lão mừng khấp khởi dáng vẻ, cũng cười đáp lời. Một đường cưỡi lửa, không lâu đã đến Duyện Châu thành. Giang Thiệp đang đứng tại đầu đường, trước mặt là cái lửa than chính vượng nướng lợn bảy. Con buồn xem trường rũ ra mấy quả hạt rẻ, tiêu mùi thơm khắp nơi, hắn đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái, trở về xin lỗi nói, lá sen sử dụng hết, ta cho lang quân dùng lực lá bao trên có thể thực hiện. Giang Thiệp đem tiền đưa cho hắn, tiếp nhận hạt rẻ tới. Lao giả hạ con lửa, khi thấy một màn này, hắn nắm con lửa, đi đến Giang Thiệp bên người, cười hỏi, tiên sinh cũng tốt cái này miệng nướng lợn. Giang Thiệp bưng lấy nóng hầm hập hạt rẻ, cho Trương Quả lão điểm một chút. Lúc này đường mạch nha chân quý, ít có người dùng kẹo đến xào lật, nhưng trực tiếp như vậy dùng lửa đốt lấy ăn, cũng là thơm ngọt. Giang Thiệp ngược lại không biết cái nào càng ăn ngon chút. Hòa Thượng cách kia chậu than xa, hắn bây giờ là chỉ thân, Trương Quả lão biện pháp là dùng mùi rượu phun thành phụ thân, chẳng nhiều sợ nước tuyết, nhưng lại sợ lửa. Hòa Thượng nhìn cao nhân kia đưa cho người bán hàng rong mấy cái khai nguyên thông bảo, trong lòng ngạc nhiên, thiên nhân cũng ăn khói lửa nhân gian. Giang Thiệp cùng Trương Quả lão đứng ở đầu đường, ngươi một viên ta một viên, chỉ chốc lát liền ăn ba bốn quả, mới đem còn sót lại nóng hạt rẻ để vào trong tay áo. Mèo con nằm chân hắn một bên, cũng muốn nghe, lại sợ bỏng. Hai người mang theo một mèo một con lừa một tăng, bên đường chậm rãi đi, cho đến nhanh đến cửa thành. Đạo bên cạnh đi qua một đội đưa tang nghi trượng, ván lang hát văn ca, tại ván lang sau lưng, còn có người một đường rơi vãi tiền giấy, lại sau này, là một đôi chỉ chát xe ngựa khí cụ, sinh động như thật. Người đi đường nhao nhao tránh đi. Giang Thiệp cười chỉ đạo, tăng nhân hạ táng. Chúng ta cùng đi nhìn một cái. Hòa Thượng một cà thọt đi tại phía sau hai người, nhìn kia đưa tang nghi trượng, kinh ngạc một cái. Đây là dùng để táng bần tăng. Hắn còn sống thời điểm đều không có như vậy hào hoa xa xỉ. Giang Thiệp gật đầu. Vãn Lang trên đường đi hát văn ca, sau lưng còn đi theo không ít tùy tùng. Những người này xa hành cùng, mới lòng rảnh rỗi, tốt năm tốt ba nhàn thoại. Hà Đông Vương lại thật tại trên điện đem Hòa Thượng giết. Chớ có nói bậy. Đã phân phó là hộ vệ giết người, không làm Hà Đông Vương sự tình. Ngày đó sự tình truyền xôn xao, có thể giấu giếm được Duyện Châu người, nhưng không giấu giếm được những này suốt ngày ở trong cung hành tẩu làm việc tùy tùng. Bọn hắn tổn thức, ai có thể nghĩ tới? Ngày xưa Thái Tông cục đan, kia Thiên Trúc Hòa Thượng còn có thể toàn thân trở ra. May mắn Hòa Thượng này trước khi chết coi như có chút phúc khí. Cũng có người lẩm bẩm một câu, một cái Hòa Thượng nghèo lại đến như vậy hậu táng. Bọn hắn nói lại hạ giọng, ai, ngươi nói kia Trương Quả lão nói có phải là thật hay không? Giang Thiệp đi ở phía sau nghe toàn bộ hành trình. Chi này đưa tang đội ngũ một đường đi tới ngoài thành, vượt qua thạch thần miếu, cho đến một chỗ dự định tốt phong thủy tốt địa phương mới dừng bước. Nghe nói cao nhân nói nơi đây xảy ra đại đức cao tăng mộ huyệt sớm đã đào tốt, chỉ đợi rơi quan tài. Đang lúc nhấc quan tài muốn hạ thời điểm, đám người chợt thấy một trận chóng đầu, lại bình tĩnh lại. Mộ phần đã bị bọn hắn lấp đầy. Ai? Tất nhiên là Duyện Châu mùa đông phong thái lạnh, thổi đến bọn hắn đau đầu, mới cảm thấy có chút chóng. Vãn Lang cùng các tùy tùng dẫm lên tiền giấy trở về. Có nhìn thấy kia chỉ đâm xinh đẹp, trong tay áo thuận hai loại món nhỏ, dự bị có cơ hội bán được hung thứ đi. Cái này đồ vật giá bán quý, cũng có thể đổi mấy cái tiền hoa. Lão giả tay giơ lên, quan tài mở ra, một cái đen đỏ tăng y hòa thượng nằm ở nơi đó, y phục cùng lúc trước càng lộng lẫy một chút, cũng không có vết máu, nghĩ đến là có người cẩn thận nhặt qua thi cốt, một lần nữa đổi một kiện tăng y đi Trường Quả lão cẩn thận nhìn, phun ra một hơi. May mà hiện tại là mùa đông. Hòa Thượng không hiểu, hỏi nếu là ngày mùa hè như thế nào. Trương Quả lao bước sợi dâu, cười ha hà nói, thật là xinh giỏi đi. Bên cạnh Hòa Thượng nỗi lòng phức tạp, không nói thêm gì nữa. Giang Thiệp bật cười, hắn mang theo thỏ đầu ra nhìn quanh nhỏ con, hướng nơi xa đi ra mấy bước, đối lao giả chắp tay nói, Quả lao động thủ đi, kia tiểu lão nhi hôm nay cũng triển lộ một lần. Trương Quả lao duỗi ra tay đến đập vào Hòa Thượng trên vai, hư hư thân ảnh đạo đạo nát đi tại giữa thiên địa phiêu bạt. Gió lạnh bên trong có thể nghe được Trương Quả lao tiếng cười, mấy ngày trước đây ta đưa ngươi quanh thân sinh cơ đoạt tuyệt, kia ngốc đồ vật còn tưởng là chính mình lực so hạt tịch có thể một đao cắt lấy đầu, ha ha, hôm nay cần phải trở về, giữa thiên địa sinh cơ dẫn dắt bắt đầu. Hòa Thượng đã giật mình, cũng đã nói không ra lời, để nhân sinh cơ đoạt tuyệt lại hàm dưỡng ở thi thể, để người chết phục sinh, đơn giản chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Trương Quả lao sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cái này lao đầu tử sẽ chỉ cười ha ha, nói thật là phiền phức, trong đó khó xử hắn một chữ cũng chưa từng đối Hòa Thượng nói qua, càng chưa đối Giang Thiệp cầu viện. Rất khó tưởng tượng có thể có người vì nửa ống nước cân tình muốn cứu người ba mệnh. Hòa thượng bây giờ nghe không được. Trương Quả lão lẩm bẩm bắt đầu, cười nói với Giang Thiệp, nợ nhân tình còn bắt đầu quả thật phiền phức. Hắn trên miệng chửi mắng không ngừng, còn nói: "Hòa thượng này chết đầu óc, trong núi ta liền nên nhìn ra, đần vô cùng, hắn cho là mình học chính là chính pháp, liền muốn cứu người tính mạng. Lần này tốt, cứu người lão tử, bị nhi tử chém chết. Ngu xuẩn, ngu xuẩn." Trương Quả lão trắng nghiêm mặt, cười ha ha. Thừa dịp hòa thượng nghe không được, lão đầu tử mắng thêm vài câu: "Tiên sinh không hội kiến quái a?" "Sao lại?" Hắn nhìn Trương Quả lão gian nan, đưa tay lấy ra bình sứ, mở ra cái nắp. Lão giả lập tức cảm nhận được, thiên địa sinh khí đều hướng trên thoăn nhảy lên, sinh cơ cuồn cuộn. Trương Quả lão nhíu mắt, bận điệu ngăn lại Giang Thiệp. "Tiên sinh chớ có động thủ." Nhìn thấy Giang Thiệp dừng lại động tác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiên sinh dạng này là có thể giúp hắn, chỉ là cái này cam lộ rội xuống đi, hòa thượng này nói không chừng sẽ duyên thọ bao nhiêu năm, lao đầu tự bảo đảm hắn ba cái mạng là đủ rồi. Cái khác không cần cầu." "Không cần cầu." Gió lạnh lạnh thấu xương, gợi lên mấy người ống tay áo, bay phất phới. Lại qua mấy khắc, rốt cục một hồn không ít, uy vị còn thân. Lão giả đem hòa thượng đầu xem chừng đặt ở trên thân thể, đàng hoàng đối tốt. Lau mồ hôi, kêu, tỉnh lại. Trong quan mục, hòa thượng mông lung mở to mắt. Người chậm mấy hơi, liền muốn đối lão giả lễ bái cảm tạ. "Làm gì như thế?" Lão giả tránh đi, hắn nói, "Giang tiên sinh vẫn là lọt một sợi sinh cơ bên ngoài, bảo ngươi nhìn thấy, cùng hắn cảm ơn ta, còn không bằng cảm ơn tiên sinh." Hòa thượng biết rõ ân trọng, đối hai người đều bái một cái. Lão giả trên mặt không có vừa cứu sống người như chút được cái nặng, mà là nhìn bốn bề nhìn, rốt cục nhìn thấy Giang Thiệp trước đó cắt ra người giấy rơi vào trên mặt tuyết, xem chừng cất vào trong ngực. Hết thảy làm xong, Trương Quả lão xoa xoa trên trán mồ hôi, ý hắn sai sử nói, "Hòa thượng, đây là ngươi quan tài, ngươi đi đem quan tài đóng trở về, lại chôn trong đất." Lại nhìn về phía Giang Thiệp. Trương Quả lão thần sắc phức tạp, cảm khái nói, "Tiên sinh thật coi ta là hảo hữu a." Chương 124, hoàn hồn phục sinh. Chương 124, hoàn hồn phục sinh ngoài thành. Trong đống tuyết, một cái tuổi trẻ lang quân chậm rãi đi tới. Tại bên cạnh hắn là cái cưỡi con lửa trắng lão đầu, lại sau này có cái xuyên quý báo tăng ý hòa thượng, đi theo phía sau hai người đi. Người đi đường lại xem xét, trên mặt tuyết còn có cái không lớn mèo đen, nhảy lên tại phía trước nhất, ngồi xổm trên tảng đá liếm lắp móng vuốt chờ người đi tới. Kia đẩy xe ba gác nông thôn người bán hàng rong không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Mấy người kia thật quái. Đi một hồi, hắn còn có thể nghe được mấy câu âm thanh. Thử đi một chút, đầu còn lắc không hoảng hốt. Người bán hàng rong nghe kiến thức nửa đời, không có minh bạch nói là có ý gì. Gió lạnh lại thổi gấp, hắn bận bịu nắm lấy xe ba gác, đem phía trên đậy lại ép chặt chẽ, chớ để gió lạnh thổi lọt nhiệt khí. Các loại đi đến mấy người bên cạnh, người bán hàng rong hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Lang quân cũng là hướng mặt trước miếu tử đi. Giang Thiệp dừng lại bước chân, nhìn xem cái này đẩy xe ba gác, thở hồng hộc người bán hàng rong, hắn thả chậm bước chân. Dưới chân là muốn đi miếu tử. Là người bán hàng rong cúi đầu, đỉnh lấy gió, nắm chặt xe ba gác tay còn đến đỏ bừng, hắn mừng khấp khởi nói, "Lang quân cũng nghe nói Thạch Thần Nương Nương miếu lợi hại." "Vâng." Hai người đáp lời ở giữa, kia đất miếu thì càng tới gần. Đã cũng không chỉ là một gian nhà bằng đất, không biết rõ cái gì thời điểm, cái này miếu thật giống như bị nhân tu thiệt qua, nguyên bản không lớn mưa rột lều có bị người tìm tới tốt ngói đắp lên. Bên cạnh còn dựng vào mấy cái gian trào. Người đi đường chen chúc, nguyên bản kia cảnh khô lão du thủ cũng không biết rõ bị ai hảo hảo xử lý một phen, nịt lên lồ màu. Trước miếu, mười mấy người ở phía trước ngồi quỳ chân, nhỏ trên bàn tràn đầy chỉ mực. Còn có rất nhiều người xa xa nhìn, không chỉ là mấy cái kia tránh phong tuyết người đi đường, tựa như gần phân nửa Duyện Châu người đều đến xem náo nhiệt. Giang Thiệp cảm khái, đại biến bộ dáng a. Giang Thiệp sau lưng, kia con buôn đem xe ba gác một đường đẩy đi tới, trên mặt đoàn lên ý cười, xốc lên trên đường đi đắp lên nghiêm nghiêm thật thật đậy lại, mặt hương phiêu tán. Hiện làm hồ bánh, nóng hôi hổi hồ bánh, người bán hàng rong nhìn trước miếu đen nghịt người, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lớn lá gan gào to. "5 văn tiền một trường." Giang Thiệp cười hỏi, "Không sợ bán không được?" Người bán hàng rong hạ giọng, "Không dối gạt ngài nói, nếu là bán không được, ta liền vận đến trong thành, 2-3 văn một trường tổng có thể bán ra đi, trong miếu này người y phục xuyên đều tốt, chỉ định có tiền." Giang Thiệp khen, "Biện pháp tốt." Người bán hàng rong cười hắc hắc, "Có người tới tìm hắn mua bánh." Hắn cúi đầu xuống, lưu loát nhặt ra hai cái, dùng làm nhược lá bao bên trên, đưa cho đối phương. 10 văn. Thu con lửa, Giang Thiệp cùng Trương Quả lão chen vào miếu tử bên trong, phát hiện trong miếu này biến hóa càng nhiều. Nguyên bản khô cằn rơi sám bánh không biết tung tích, thay vào đó là gà quay, rượu ngon, điểm tâm dạng này cống phẩm, cân nhắc Thạch Thần Nương Nương là vị thần nữ, trên bàn còn đặt vào mấy đóa hoa lụa. Siêu siêu mẹo mẹo thần tượng vẫn chưa có người nào động. Mèo cũng nắm lấy Giang Thiệp áo choàng nhảy đến trên vai hắn nghe, nhỏ giọng kêu một tiếng. Đúng là dạ hoa. Giang Thiệp cùng nó nói, nhưng cái này hoa lụa thật sự hoa còn đắt hơn chút. Mèo nghe không hiểu, nhìn chằm chằm hoa lụa nhìn, cảm thấy người thật quái. Trương Quả lão hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy tình hình, cười bớt dâu, tiên sinh lưu lại một đạo tự viết, cái này miếu có thể khác nhiều. Một đạo màu xanh đen, có chút cồng kềnh thân ảnh, từ trong tượng đá trồi lên. Thạch Thần Nương Nương trôi xuống. Nàng lần thứ ba nhìn thấy Giang Thiệp, nói chuyện còn có chút gập ghềnh. Đa tạ thượng, thượng tiên. Giang Thiệp chắp tay, đạo hữu khách khí. Miếu tử nhỏ, người lại nhiều, mấy người đi ra bên ngoài rộng rãi địa phương nói chuyện. Thạch Thần Nương Nương rất khẩn trương. Nàng học những người phàm tục kia, nguyên lãnh thi lễ một cái. Ta những ngày này nghe miếu tử bên trong người nói, viết xuống đạo pháp chính là thần tiên. Lần trước có chút bốc lên, mạo phạm, chỉ xưng cao nhân, không biết là thượng tiên đến đây. Mời thượng tiên thứ tội. Giang Thiệp nói, bọn hắn nói bậy. Thạch Thần Nương Nương sững sờ. Giang Thiệp nhìn nàng không hiểu lắm dáng vẻ, nghĩ nghĩ, kiên nhẫn hỏi, Thạch Thần Nương Nương làm thần chỉ, cảm giác chính mình cùng làm tình quái thời điểm, có cái gì khác biệt? Thạch Thần Nương Nương nghĩ nửa ngày, không biết rõ nên như thế nào đáp, đành phải dựa vào trong nội tâm nàng ý nghĩ về nói, có thêm một cái miếu tử che mưa. Nhưng ta vốn là một khối tảng đá, tựa như cũng không cần che mưa. Giang Thiệp lại hỏi nàng, kia Thạch Thần Nương Nương gặp được khách hành hương kính hương cầu nguyện, là mỗi cái nguyện đều để hắn thực hiện, vẫn là không cái này dạng đây? Khẳng định không dạng này. Thạch Thần Nương Nương rốt cục nghe được có thể trả lời, nàng nhẹ nhàng thở ra, khách hành hương thật nhiều nói cũng không phải thật lời nói, càng có muốn hại người, thật nhiều ta đều thực hiện không được. Thạch Thần Nương Nương pháp lực thấp, cũng chỉ có thể để lẫn nhau thích hợp nam nữ không xem chừng gặp phải, hoặc là để bệnh đến kịch liệt người, hơi rất nhiều. Trước đó để kia trong huyện người hầu nha dịch ném hỏng chân tĩnh dưỡng một tháng, đã là phí hết sức lực lớn. Giang Thiệp cười lên, kia tiên nhân nên so Thạch Thần Nương Nương còn kém một chút. Thạch Thần Nương Nương mở to hai mắt, thần tiên đều truyền lợi hại như vậy, những ngày này còn có thật nhiều người tại kia chép đồ vật, làm sao lại liền nàng cũng không bằng. Mèo buông xuống một mực loay hoay cành cây nhỏ, nhảy lên đến trên thân người. Giang Thiệp đem mèo ôm, hắn nói, tiên nhân có thể làm cái gì? Dâng hương cầu nguyện cũng không cách nào để cho người ta đã được như nguyện, bái không có kết quả, đi tìm cũng chỉ là không tốn thời gian, coi như gặp nhau, hơn phân nửa cũng là trùng hợp, chỉ sợ còn không bằng Thạch Thần Nương Nương phù hộ trong thôn tới hữu dụng. Trương Quả Lão ở bên cạnh nghe, cười một tiếng. Thạch Thần Nương Nương do dự, thường kia trên chỉ, Thạch Thần Nương Nương có phải hay không có một ít đặc thù bản sự, so phàm nhân lợi hại một chút? Tảng Đá Tinh gật đầu. Giang Thiệp nói, vậy ta cũng chỉ so Thạch Thần Nương Nương lợi hại một chút xíu. Tu hành đến nay sẽ chỉ hai loại thuật pháp. Thạch Thần Nương Nương nghe người thơ, nàng tựa như sẽ đều sánh vai nhiều người. Thạch Thần Nương Nương nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói kia trên giấy cũng không biết rõ viết cái gì đồ vật, nhìn hai mắt liền đau đầu, rất nhiều người còn vây quanh chép, lại đối mừng khấp khởi đối Giang Thiệp nói lời cảm tạ. Cảm ơn cao nhân, cái này hai ngày qua rất nhiều người, còn tại ta cái này miếu tử trên buộc lên bằng lụa, nhìn có thể náo nhiệt, cùng người xử lý tiệc cưới giống như. Giang Thiệp cười nói, vậy chúc mừng Thạch Thần Nương Nương, về sau cũng có thể nhiều kết xuống mấy cái cọc thiện duyên, mấy việc hôn sự. Thạch Thần Nương Nương phúc hậu, nhìn Giang Thiệp muốn tại miếu tử bên trong đi dạo, còn muốn chuyên giới thiệu một phen, nếu không phải Giang Thiệp không chịu, nàng thậm chí muốn cho Giang Thiệp ngồi vào nàng thần tượng bên cạnh đi. Chỗ kia địa phương cao, nhìn chu toàn, bị Giang Thiệp nói khéo từ chối. Mèo há to miệng, thanh âm nho nhỏ, đi theo bếp xếp. Mèo. Giang Thiệp ở một bên buồn nắn. Miếu. Mèo ngay tại kêu mèo đến mèo đi. Đầu lưỡi nhanh đọc đặc kết, cuối cùng nó đọc mệt mỏi, cũng không chịu nghe Giang Thiệp tiếp tục nói chuyện, trên mặt đất lộn một vòng. Giang Thiệp vừa đi vừa nghỉ, tùy theo mèo con ánh mắt hiếu kỳ, đông nhìn tây nhìn, hắn cũng đánh giá miếu tử náo nhiệt. Thật tình không biết, bọn hắn một người áo xanh, một lao ông, một tăng nhân, còn có một cái mèo con, một đầu con lửa trắng. Ở trong mắt người khác cũng là phong cảnh. Một cái hẹp tay áo kẻ sĩ đi tới, đánh giá bọn hắn, trong tay còn cầm sợi lông bút. Mấy vị là Duyện Châu người. Câu nguyện phiếu chương 125, Thạch Thần Nương Nương miếu đại biến bộ dáng chương 125, Thạch Thần Nương Nương miếu đại biến bộ dáng chỉ là một đường du lịch, khách đến Duyện Châu. Giang Thiệp cười nói, Trương Quả Lão cũng đốt râu. Ta cũng là như thế. Người kia nhìn nhìn Giang Thiệp, lại nhìn một chút mèo con cùng con lửa, nhìn nhìn lại lão ông, tăng nhân, cảm thấy nhóm này hợp thật quái, trong đầu toát ra rất nhiều cố sự. Trên đường gặp, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn hỏi, Lang Quân cũng là đi cầu bái, chỉ là tới nhìn một cái náo nhiệt. Mèo cọ tại Giang Thiệp bên chân, cũng kêu một tiếng, giống như là tại chào hỏi lên tiếng. Mới nói nhìn đến nhiều nhất. Người kia đánh giá cái này mèo con, lông tóc bóng loáng, hành tại trong đống tuyết, cũng không sợ lạnh, toàn thân linh động, một đôi xanh biết mắt mèo, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Lang Quân mèo này nuôi tốt. Mèo ngẩng lên đầu. Miếu tử bên trong nhiều người, hắn dứt khoát cùng Giang Thiệp mấy người ân cần thăm hỏi một tiếng, vung lên áo choàng, cùng ba người cùng một chỗ ngồi ở ngoài miếu đất trống. Người này hiếu kỳ đánh giá ba người. Giang Thiệp một thân áo bào xanh, nhìn giống như là người đọc sách, trên thân sạch sẽ gọn gàng, thậm chí có chút sạch sẽ quá mức. Hắn tiện bút mực vẽ tranh, từ tiểu quan xem xét thế sự. Nhạy cảm chú ý tới, trong miếu này trong người đi đường, chỉ có vị này Lang Quân dạy dạy là phi thường sạch sẽ, liền nước tuyết vết bẩn đều không có dính vào. Dạng này thích sạch sẽ. Còn nuôi một cái linh tính hoạt bát mèo đen. Cùng dạo, còn có vị râu tóc tái nhợt lão ông, thật dài mày trắng cơ hồ muốn che lại con mắt, nắm đồng dạng là trắng như tuyết có lửa, tựa như cổ nhân dưới ngòi bút lao thần tiên. Hòa thượng kia tăng y nhìn đáng ngưỡng mộ nặng, xem xét chính là cao công pháp sư. Cái cổ lại mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương. Hòa thượng này tựa như đối hai người có chút kính trọng. Tại sao? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Thấy để người nhẫn không được tìm tòi nghiên cứu bắt đầu. Hắn thăm dò hỏi, bên ta mới xa xa nhìn, mấy vị khí độ đều là bất phàm, thân phận nghĩ đến cũng không tầm thường, không biết là như thế nào nhận biết. Giang Thiệp cùng lão giả liếc nhau. Lão giả mở miệng cười, ta cùng Giang tiên sinh, thấy một lần hợp ý, lần thứ hai gặp nhau thời điểm, liền kết làm hảo hữu, bây giờ đã là mạc nghịch chi giao. Nói xong, Trương Quả Lão coi lại một chút hòa thượng. Là trong núi gặp phải hòa thượng. Người kia liếc mắt nhìn, khi thấy hòa thượng trên cổ có đạo vết thương ghê rợn, đã khỏi hẳn, bất quá vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo, để nhân sinh sợ. Pháp sư thương thế kia, không ngại sự tình. Người kia trong lòng suy nghĩ, vết sẹo này tựa như vờn quanh tại trên cổ, không biết làm sao tổn thương như vậy nặng, giống như là sống sờ sờ bị người chặt đi xuống đồng dạng. Mà hòa thượng này bị thương nặng, lại có mệnh tại, cũng là một kiện chuyện lạ. Hắn biết rõ nhìn nhiều xuống dưới vô lễ, thu hồi ánh mắt, cùng ba người bồi tội. nói, ta cũng là lữ nhân, họ Ngô, làm người vẽ tranh, từ thở thiếu thời liền nữa thích quan sát thế mạo, bốn phía nghe nhiều cố sự, để cầu họa kỹ tiến bộ. Gặp được mấy vị, nhìn thú vị, không khỏi nhìn nhập thần chút, như có đắc tội chỗ. Hắn chắp tay, mong được tha thứ. Giang Thiệp cũng trở về lễ, nguyên lai là Ngô Sinh. Lão giả nguyên bản biếng nhác sở lấy ngoan con lửa, không có ý định đưa tay lý người, nhìn thấy Giang tiên sinh hành lễ, hắn cũng chắp tay xuống. Giang Thiệp cười nói, ta ngược lại thật ra có cái cố sự, không biết Ngô Sinh có thể nguyện nghe xong. Ngô Sinh trong lòng vui mừng, không thể tốt hơn. Giang Thiệp liền chậm rãi nói về tới, nói là đã từng thấy qua một người, là cái người làm con nhà, vậy nhân gia bên trong có một đứa con trai, rất là sủng ái. Nhà này làm quan lang chủ đến tuổi già, thân thể dần dần không xong, mời rất nhiều đại phu đến xem, thậm chí còn mời phương sĩ, mời một chút cao nhân, đều là không thấy hiệu quả. Ngày ngày thọ giảm, bệnh càng ngày càng nặng. Nhà kia nhi tử là cái tính nết bạo liệt, ngày nào khí nộ phía dưới, đem mời tới người giết. Giang Thiệp cười hỏi, ta nghe được cố sự này lúc, kia quan huyện còn hỏi ta, làm như thế nào phán? Ngô Sinh nói, tự nhiên là giết người thì đền mạng. Giang Thiệp nói, có thể nhà hắn là người làm con nhà, một là có quyền thế, hai là yêu thể diện, đem giết người chịu tội giao cho trong nhà nô bộc. Cái này muốn như thế nào làm? Ngô Sinh nghe có chút quen thuộc, hắn nắm nuốt bút trong tay cán, nghĩ đến nói, vậy phải xem nhà này quan phẩm như thế nào. Nếu như quan phẩm khá cao, vậy phải xem huyện lệnh có phải là hay không cái không sợ cực quyền. Lại nhìn, Giang Thiệp cười cười, hắn không có nói tiếp hạ cố sự này, mà là quay đầu hỏi tới, Ngô Sinh nhìn thấy thế giới nhiều năm, có thể tin quỷ thần mà nói, có thể từng nghe nói báo ứng. Ngô Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn nói, thực không dám dầu dếm, tại hạ đã từng là đạo quan chùa miếu vẽ minh họa, xác thực từng nghe nói thần thần quỷ quỷ thuyết pháp, dạng gì đều có, nhưng tại hạ chính mình còn chưa thấy qua. Về phần báo ứng, Ngô Sinh cười khổ, tại hạ một mực không biết, vì sao lúc ấy không nên, chỉ ở rất nhiều năm phía sau ứng, có chút giống là trùng hợp. Giang Thiệp gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, đều là trùng hợp. Lão giả ở bên cạnh thình lình mở miệng, hắn cười nói, kia cố sự còn có nói sau, là có một vị đi ngang qua cao nhân cứu được hòa thượng từ chết phục sinh, đem tăng nhân cùng kia quan viên chi tử sinh cơ trao đổi, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Ngô Sinh nghe cười cười, hắn càng nghe càng là quen thuộc, cảm thấy mấy người kia hơn phân nửa là nghe nói đến hành cung bên trong kỳ vương sự tình, thuận miệng thích hợp qua người ngấm ngầm hại người giảng vài câu, phát cầu nhau. Mà chuyện xưa phần cuối, tất cả đều vui vẻ, cũng là vì để nghe khách trong lòng buổi tiếp. Thì ra là thế. Ngô Sinh nguyện chuyển nhắc nhở một câu, tại hạ cũng nghe qua tương tự cố sự, chỉ là bây giờ thánh nhân dừng chân, cả triều công khanh đều tại cái này Duyện Châu, bị người nghe được, khó tránh khỏi không tốt. Bọn hắn thổi gió lạnh. Kia mèo con nghiêm túc nhìn chằm chằm gió lạnh thổi động cỏ khô, lỗ tai giật giật, đột nhiên nhào tới, đem kia nhánh cỏ gắt gao đè xuống đất. Một lát sau, ngoài miệng điêu cái khô héo sắp ve, ngẩng lên đầu, tới cùng Giang Thiệp tranh công. Giang Thiệp sờ lên nó đầu. Lợi hại như vậy. Mèo xóa tung cái đuôi dựng đứng lên. Nô Sinh nhìn mấy mắt, kia mèo con thật sự là linh động, làm cho người ta yêu thích. Không khỏi hỏi, cái này mèo con nhưng có danh tự? Giang Thiệp ngữ khí nhàn nhã, còn chưa có chờ nó cho mình lên đi. Nô Sinh chỉ coi nói là cười, cái này mèo con còn có thể biết chữ. Giang Thiệp cũng có chút tiếc nuối, tạm thời còn không biết được mấy chữ. Mèo túi đầu khuấy động lấy sắp ve, chơi chuyên chú, lỗ tai đóng chặt gấp, giống như là nghe không được người nói chuyện. Nô Sinh cười ha hả, rót một bụng gió lạnh. Ha ha, Lang Quân nói chuyện thật sự là diệu thú. Hắn lại nhìn nhìn kia tiểu miêu, thật là có chút ngứa tay, rất muốn đem thần thái kia vẽ ở trên giấy, chỉ là nghĩ đến chính mình là không phải chiếu không được vẽ tranh gần đây cũng nhiều không tiện tay, cho nên đều ở trên đường đi dạo, nhìn bốn phía phong quang. Nô Sinh em thầm lắc đầu. Một lát sau, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm ngoài bút, thấm ướt đã đông cứng mực. Từ bên hông tìm ra cái lớn chừng bàn tay sách nhỏ, chiếu vào kia mèo con, đem ngậm ve dáng vẽ vẽ lên đi lên. Lại cảm thấy như có chút không, Nô Sinh nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, tại chỉ bên dưới, giải rác mấy bút, phát họa ra một cái vuốt mèo con tay. Vẽ xong, Nô Sinh đánh giá một hồi, trong lòng hài lòng vô cùng. Hắn đưa cho Giang Thiệp. Mèo nước gặp nhau, cái này một chương nhỏ bé, tặng cùng Lang Quân. Giang Thiệp hai tay tiếp nhận, phía trên mèo con linh động, mặc dù chỉ là giải rác mấy bút đơn giản phát họa, nhưng thật giống như sẽ động đồng dạng. Vẽ thật tốt. Hắn chân thành nói tạ. Mèo đều nhanh muốn chui vào Giang Thiệp trong ngực, cũng muốn nhìn. Nô Sinh nhiều hứng thú nhìn xem, hắn cười to, cái này mèo có tốt, giống như là có thể nghe hiểu nói đồng dạng. Lại căn dặn Giang Thiệp chớ có chuyện đi, đây là vụng về chi tác, không muốn để cho người ta nhìn thấy. Giang Thiệp đáp ứng. Nô Sinh cũng tại cái này thổi đủ gió lạnh, hôm nay hướng cái này chuyển chính thịnh thạch thần nương nương miếu đi qua một chuyến, gặp cái này thú vị ba người, còn gặp dạng này rượu thú mèo đen. Chuyến đi này không tệ. Hắn cáo từ ly khai. Đi xa mấy bước thời điểm, Nô Sinh trở về nhìn một cái, khi thấy kia Giang Lang Quân, lão ông, hòa thượng chính tụ cùng một chỗ nhìn chương này nhỏ vẽ. Nô Sinh trong lòng có chút tự đắc. Có thể được hắn chương này hòa tác, thật cũng là có chút duyên phận ở trên người. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy ba người nhìn thấy hắn, cùng hắn chào hỏi vài câu. Trong đó, hòa thượng kia chắp tay trước ngực, cũng cười gật đầu ra hiệu. Hành động ở giữa, đen đỏ giao nhau tăng ý cổ áo buông lỏng xuống, dạy Nô Sinh lần nữa trông thấy kia to lớn vết sẹo, còn quấn cái cổ, như là bị người dùng đao chặt xuống, như là một đạo sét đánh. Trong chốc lát, Nô Sinh nhớ tới Giang Lang Quân vừa giảng cố sự, nhất thời đứng vững, lại bước bất động bước chân. Câu nguyện phiếu chương 126, Hoa Thánh, huyền huyền diệu diệu cố sự chương 126, Hoa Thánh, Huyền Huyền Diệu Diệu cố sự Giang Lang Vân, Nô Sinh đi về phía trước hai bước, sững sờ nhìn xem hòa thượng kia trên cổ vết sẹo, há hốc mồm, trong lòng chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Hòa thượng này, nên chính là mấy ngày nay bị Hà Đông Vương chém chết tăng nhân. Giang Thiệp ngẩng đầu, nhìn ra mấy phần, cười cười, ấm giọng nói, bất quá là kể chuyện xưa, trùng hợp mà thôi, Nô Sinh làm gì thật chứ? Hắn vừa cười nói, hôm nay đã nhìn qua phong quang, nào đó về trước đi, có duyên gặp lại. Dứt lời, ba người một mèo một con lừa liền chậm rãi đứng dậy, xa xa rời đi. Qua hồi lâu, Nô đạo tử mới có thể nhấc động hai chân, nhìn qua trên mặt tuyết, xa xa mấy hạt bóng lưng, thất vọng mất mát. Nguyên lai lại thật có cao nhân. Ở bên cạnh hắn, vẫn như cũng là Thạch Thần Nương Nương miếu vãng lai không ngừng khách hành hương. Có chen ở phía trước cầu hương bái thần, miệng bên trong tốt tốt thì thầm nói cầu phúc. Có rõ ràng là phú hộ, ngồi tại giàn trào, nhìn qua cái này miếu tử trên dưới, đang cùng thợ thủ công nghị luận như thế nào tu sửa, muốn hay không đem thần tượng soát trên một tầng mạ vàng. Càng có rất nhiều người, ngồi ở kia tường đất trước, đối một chương pháp thiếp si mê nhập thần, đàng chép không ngừng. Lang Quân nhường một chút, mượn cái địa phương, có người bất bụng, từ bên cạnh hắn chen đi qua, cùng cách đó không xa bán hồ bánh con buôn nói, còn có bánh không? Cho ta đến hai tấm. Nô đạo tử chậm rãi phun ra một hơi, trong gió rét giá ra xương trắng. Hắn lấy lại tinh thần, mới ý thức tới trời lạnh cực kỳ. Chính mình tại cái này cùng người nói chuyện, ngồi không biết bao lâu, không khỏi nắm thật chặt cổ áo. Bụng cũng gùng gục kêu lên. Nô đạo tử đứng dậy, Phật rơi một thân xám trần tuyết hạt, đi hướng kêu bán bánh con buôn, tay đẻ tại túi tiền trên, nhưng còn có bánh. Ta cũng tới hai tấm. Kia con buôn nhìn hắn, hẹp tay áo y phục, một thân kẻ sĩ cách ăn mặc. Con buôn cười nói, chỉ còn lại một chừng bánh, Lang Quân nhìn có thể thực hiện. Nô đạo tử cũng không thèm để ý, tìm đồ vật thêm bụng là được. Cầm đi. Sáu văn. Con buôn đem cuối cùng một chương bánh nhặt ra, cẩn thận bao trên làm được lá, đưa cho đối phương, cũng tiếp nhận sáu cái khai nguyên thông bảo. Hắn cẩn thận còn căn dặn một câu, tại cái này bên ngoài ăn đồ vật, dễ dàng hấp đến gió, tổn thương tỉ vị, Lang Quân có thể đi vào miếu tử bên trong ăn, tránh gió lạnh. Nói xong, con buôn ban hết sạch đồ vật, mừng khắp khởi đem trong bao vài tiền đô cẩn thận cất kỹ, kéo căng cái túi, đặt tại không đáng chú ý địa phương. Đẩy xe ba gác, chậm rãi về thôn. Hôm nay có thể kiếm không ít, tại miếu tử thức ăn ngoài, so trong thành sinh ý đều tốt làm. Về nhà có thể được hảo hảo đếm xem, hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Nếu là Thạch Thần Nương Nương miếu mỗi ngày đều có thể có nhiều người như vậy liền tốt, thật sự là trên trời rơi tiền. Trên đường, còn có người đối với hắn nói một tiếng. Đến một chân bánh, con buôn cười ha hả khoát tay. Bán hết sạch, ngày mai ta lại đến, vẫn như cũng là hiện làm hồ bánh, lại hương lại đẹp, mấy vị cần phải cổ động. Nô đạo tử nhìn xem kia con buôn đẩy xe ba gác đi. Hắn cũng tiến vào trong miếu, tìm cái hẻo lánh nơi hẻo lánh ngồi xuống, bưng lấy đã biến ấm bánh bột nô ăn. Nhìn xem kia siêu siêu mèo mèo tượng đá, trong lòng lại vẫn nghĩ Giang tiên sinh nói cố sự, nô đạo tử cắn bánh nghĩ, trách không được hòa thượng kia đối hai người này dạng này kính trọng. Hắn ngồi tại cái này nơi hẻo lánh, ăn hồ bánh, còn có thể nghe được miếu tử nghị luận. Nghe nói Trương Quả Lão hôm đó cưới một cái con lừa trắng, ngăn lại nền miếu. Không phải vậy, ta nghe không phải nói như vậy, tựa như là ngoài miếu nhiều người như vậy chép tờ giấy kia, là thần tiên viết, cũng không biết rõ biết cái gì đổ vỡ. Tóm lại, cái này miếu liền nện không được. Một mã sự tình, Trương Quả Lão kia là thay hắn bằng hữu nói, bên ngoài tờ giấy kia chính là hắn hảo hữu biết. Lão ông, con lừa trắng. Hảo hữu, còn có kia phục sinh hòa thượng, mới nhìn thấy hết thảy, tất cả đều sâu chuỗi bắt đầu. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Nô đạo tử kinh hãi, trên tay cầm lấy hé mở hồ bánh, lạch cạch rơi trên mặt đất. Giang Thiệp đã chậm rãi đi trở về đi. Trương Quả Lão ở bên cạnh cười, chỉ sợ người họa sĩ kia đã phát hiện hòa thượng là làm sao tới. Giang Thiệp nói, hắn nên tên là Nô đạo tử, là trời dưới đáy lớn họa sĩ. Lợi hại như vậy. Giang Thiệp gật đầu. Bọn hắn xuyên qua phường môn, đi đến đầu ngõ, Giang Thiệp dừng lại bước chân, nhìn kia thuyết thư tiên sinh ngồi tại nhỏ trước án, cố sự nói qua một lần, đang cùng các thực khách nói nhàn thoại. Xa xa nghe, ai, hôm nay ngược lại là vận khí tốt, gặp người hảo tâm. Khách nhân giơ đuối truy vấn. Thuyết thư tiên sinh buông xuống bắt trà, cười nói, ha ha, ta cây khởi liễu mặc cũng được mấy chương chữ tốt, phía trên viết đồ vật cũng không tầm thường. Giang Thiệp nghe một hồi, tâm tình tốt hơn mấy phần. Mấy người còn chưa dùng cơm, Trương Quả Lão sung phong nhận việc, nói là trước đó cất rất nhiều đồ vật, hắn muốn ăn cái gì đều được. Giang Thiệp nghĩ, phu cận trong phường đều có cái gì bán? Thịt khô như thế nào? Trương Quả Lão nghĩ là linh quả linh mễ linh cửu, tiên nhân khẩu phần lương thực, tối thiểu nhất cũng nên là gan rồng phượng thủy, món ngon chân tu. Lão giả sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức đáp ứng. Thịt khô tự nhiên có thể. Giang Thiệp về đến trong nhà. Sơn Thần đi trên núi ngồi xuống, điều dưỡng thân thể. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu mấy ngày nay đi ra ngoài thăm bạn, đem quỷ trạch cố sự nói cho người khác đến mấy lần, lại nói tới trong nhà háo tử tinh sẽ còn quét tuyết, thông lên nhân tính. Cơ hồ đều muốn ban đêm trở về. Trở về thời điểm, thường thường xuân phong đắc ý, đầy mặt hồng quang. Thường thường còn mang theo khó được mỹ thực cùng đặc sản. Giang Thiệp nghĩ như vậy, đi nhà bếp nhìn một cái. Nhà bếp bên trong còn có chút nguyên liệu nấu ăn, thả mấy ngày, cũng may không có xấu. Tìm cây củ cải, thịt dê, thủ du, đặt chung một chỗ luộc thành một nồi. Nhiệt khí trong nồi bốc lên, tràn ngập ra một đoạn ngắn sương mù, tung bay ở nhà bếp bên trong. Cây củ cải dáng dấp có điểm giống củ cải. Mèo nhìn cái gì đều mới mẻ, lại gần một mực nghe. Giang Thiệp cho thịt dê nước sôi thời điểm. Mèo vẫn đối với nồi phía dưới nhìn nốt cháy rừng rực nhà bếp, hết sức tò mò, toàn bộ mèo đều nghĩ chui vào nhìn, chòm râu bị ngọn lửa nóng một cái, lại vội vàng hấp tấp ngã ra. Lăn một đầu cho than. Giang Thiệp nhặt được khăn, cho nó lau mặt. Hôm nay thế nhưng là cùng người nói, danh tự muốn chính mình lên. Giang Thiệp thở dài, thế nhưng là còn không nhận ra mấy chữ, cái này phải làm sao? Mèo không lên tiếng. Bị người dùng ướt nhẹ khăn lau mặt, cũng không dãy rủa. Mèo đen mà lỗ hai trăm chủ nhắm, con mắt trái xem phải xem, chính là không nhìn Giang Thiệp. Hôm nay lại nhiều học được một chữ, thật sự là lợi hại. Giang Thiệp tán dương. Cho mèo lau xong sám hổ hổ khuôn mặt nhỏ, hắn một mặt nhìn xem chắc thủy thiện dê, một mặt tại lò trước tìm cái nhóm lửa cành cây khô, trên mặt đất vẽ lên mấy bút. Miếu là như thế biết. Mèo meo một tiếng. Đây là nó nhận ra chữ, nhìn cũng dần dần nghiêm túc. Thịt dê nấu đến một nửa, dạy học cũng kém không nhiều hoàn thành thời điểm. Cửa sân kẹt kẹt một vang, Trương Quả lao đi phiên chợ trên mua cả một đầu thịt khô trở về. Cái này đồ vật đặt ở trong nồi tùy tiện nấu nấu liền rất thơm. Trên bàn cơm, nhiệt khí phiêu hương. Thịt dê cẩn thận hôm qua, hấp thu cây củ cải thơm ngon, thiếu đi chắn ấy, cây củ cải cũng mềm mại nhiều chất lỏng, mỗi một chiếc cắn đều là vị thịt. Giang Thiệp tiên vị cay miệng, dùng thù du gia vị, nhiều kích thích cay độc. Mèo túi đầu, chuyên môn chọn thịt ăn. Cây củ cải hầm thịt dê rất bỏng, nó hồng hộc ăn, bị bỏng đến liền trong gió lạnh thổi một chút. Ăn trong chén, còn thân cái đầu, hướng trong nồi nhìn, muốn nhìn một chút thịt còn có bao nhiêu. Trương Quả lão cũng là ăn non nê. Hàn Thiên Lý, ăn ấm hô hô một nồi thịt dê, lại ăn nấu thịt khô, trong lòng ủi thiếp không được, cái này đồ vật lại so với linh quả linh mệ ăn ngon nhiều. Ăn vào một nửa. Hắn nhớ tới đến hỏi. Tiên sinh nói sẽ chỉ hai loại thuật pháp, chẳng lẽ hống kia tảng đã tinh. Câu nguyện phiếu chương 127, hôm nay gặp gỡ thần tiên chương 127, hôm nay gặp gỡ thần tiên nhưng cũng không phải. Giang Thiệp nói, ta chính xác chỉ học đến hai loại thuật pháp. Trương Quả lão tò mò, liền bên cạnh hòa thượng cũng buông xuống đũa, nghiêm túc nghe lên. Là hai loại nào? Tụ lý càn khôn, cắt giấy thành linh. Giang Thiệp cũng trở về suy nghĩ một phen. Hai thứ này đều là lâm thời nghĩ đến, không tính chuyên môn pháp môn. Như thật nói đến, ta bây giờ cũng chỉ sẽ chướng mục thuật cùng đằng vân thôi. Chướng mục thuật là hắn tại Tương Dương thời điểm, cảm thấy gạt người trương trinh mị, cách dùng từ thú vị. Hắn đổi đến sử dụng. Đằng vân là đi đường dùng. Nếu là thời gian cho phép, Giang Thiệp vẫn là chính ưa thích chậm rãi đi qua. Trương Quả lão buông xuống ly rượu. Lâm Thời nghĩ, "Vâng." Trương Quả lão nửa ngày nói không ra lời, nhìn xem Giang Thiệp. Lâm Thời ngẫm lại, chính là khó như vậy đắc đạo pháp. Hắn cùng hòa thượng đều an tĩnh lại, chỉ có Hắc Miêu mà nghiêng đầu nhìn một cái, không biết rõ bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên không ăn cơm. Mèo thừa cơ hổng hổ căn nhiều. Giang Thiệp cũng có chuyện muốn hỏi Trương Quả lão, hắn hỏi, Quả lão nói, đem tăng nhân cùng Hà Đông Vương sinh cơ trao đổi, là thế nào một chuyện? Trương Quả lão cũng từ mới đả kích chợt tới. Từ từ sinh sinh, là hắn từ trước đến nay am hiểu, khó được có thể tại Giang tiên sinh trước mặt triển lộ. Hắn nói rất kỹ càng, một đao kia không về phần toàn chặt đi xuống, túi rượu phế vật không có cái này lực khí. Hòa thượng sinh cơ chưa từng triệt để đoạn tuyệt, chỉ là thái y cũng không cứu sống thôi. Lao đầu tử đem hai nhân sinh cơ trao đổi. Trương Quả lao tính một cái, có chút tiếc nuối, chỉ sợ muốn sang năm mới có thể chết. Qua hai ngày chính là tuyết lớn, lại quay tới, năm nay cũng không còn sót lại mấy ngày. Giang Thiệp ở trong lòng tính ra, đại khái biết rõ kia Hà Đồng Vương còn lại thời gian. Hắn cảm khái một câu, ngày đó một đao chặt đứt, là chính hắn số tuổi thọ a. Nhà bếp bên trong ấm áp dễ chịu, cảm khái xong, bọn hắn lại tiếp tục ăn lên thịt dê thì khô, lại uống lên rượu, ăn non nê, ấm áp rung rung. Mượn bên ngoài bay tới gió lạnh uống rượu. Mèo rất mau ăn no bụng, leo đến Giang Thiệp trên đùi, dựa vào ngủ tiếp đi, lông hổ hổ bụng nhỏ một trống một trống. Giang Thiệp uống rượu, có chút men say. Mới vừa cùng Trương Quả lão nói qua hai loại thuật pháp, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn qua xanh thẳng ngày, nơi đây là không nhìn thấy Thái Sơn, hắn có chút ý động. Cười hỏi lên, Quả lão có thể nguyện nhìn một cái chướng thuật. Hành cung. Hai ngày này liền muốn tiến về Thái Sơn dưới chân đại miếu. Hành cung bên trong bước chân vội vàng. Hà Đông Vương Lý Cẩn muốn theo hoàng đế tiến về đại miếu tế tự, lại cùng nhau lên núi Phong Tiền, không chỉ có là thường sinh cầu phúc, còn muốn cầu Thái Sơn thần linh có thể hạ xuống phúc phận, phù hộ hắn phụ thân Kỳ Vương lành bệnh. Hắn vừa phạm phải sai lầm không bao lâu, tại thánh nhân ngầm đồng ý phía dưới, việc này biến thành thị vệ hội chủ sốt ruột. Nhưng Lý Cẩn mấy ngày nay cũng kẹp lấy cái đuôi, chưa từng lại tham dự yến hội, chỉ trong âm thầm cùng các bằng hữu uống rượu giải buồn. Lý Cẩn ngồi tại thiên điện, dương mắt nhìn về phía tỷ nữ cùng nội thị, bọn hộ vệ. Rất nhiều là hai ngày này mới bị phát người tới. Phụ trách hộ vệ hắn, cũng phụ trách trông coi hắn, suốt ngày canh giữ ở trước người, làm cho lòng người bên trong phiền muộn. Bất quá là cái không còn dùng được tăng nhân, liền quan phẩm cũng không có, nói là thượng sư, kỳ thực chính là cái hòa thượng nghèo. Chẳng lẽ còn muốn truy cứu lỗi lầm của hắn? Lý Cẩn phất tay, các ngươi đều ra ngoài, ta cùng bằng hữu trò chuyện. Bọn hộ vệ ánh mắt trong điện dạo qua một vòng, không có nhìn thấy đao kiếm loại nguy hiểm này đồ vật. Hà Đông Vương mời đến cùng một chỗ uống rượu là vương gia cùng Trịnh gia đệ tử, nhiều năm hảo hữu, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, bọn hộ vệ cũng không có hoàn toàn rời đi, mà là đứng xa chút, canh giữ ở cửa ra vào. Lý Cẩn hừ lạnh một tiếng, cũng được, tùy bọn hắn. Vương Thất Lang an ủi hắn, nói, ngày mai chính là phong thiền thời gian, khó tránh khỏi thần yếu chút. Lại nói tới Duyện Châu vừa mua tới một nhóm hồ cơ, sinh động người, thanh âm huyền chuyển du dương, hát khúc cùng Trung Nguyên khác biệt. Vương Thất Lang cùng Hà Đông Vương nói chờ phong thiền kết thúc, xuống núi trở về, bọn hắn có thể cùng một chỗ thưởng. Trương An Lạc Dương hồ cơ càng nhiều, thậm chí bình thường tiểu quán liền có thể trông thấy không ít. Vương Thất Lang dạng này thuyết pháp, bất quá là an ủi Hà Đông quận vương, thuận miệng xách chút chuyện lý thú. Trịnh gia lang quân cũng nói, hòa thượng kia đã hạ táng, vẫn là Vạn An công chúa ra mặt, nói là hậu táng. Người đã xuống mộ, chớ làm ở mức thái độ. Trên bàn, có một bát hộ vệ săn tới nhấp thịt, làm thành canh thang. Còn có cao xương nho rượu ngon, ba tư ba xích tường, có sinh ra từ Tây vực hồ bánh, Hà Nam đạo nô cơm, quan trung thịt dê. Thịt dê chỉ lấy sần sắp xếp cùng đùi dê bộ phận, nướng tiêu hương lưu nước. Hôm nay mới mẹ vớt lên tới cá sông, cắt thành cá quái, ta lấy chân quý hương liệu. Từ đường sông Tây vực tiến cống trái cây làm thành mức, từ Long Nam tiến cống lệ chi phơi khô. Bình thường đặt ở trong mâm, trở thành rất nhiều món ngon bên trong, không đáng chú ý một đạo. Lúc này xe ngựa chậm, có thể tại mùa đông Duyện Châu gộp đủ như thế một bàn, nhà bếp cùng tiến cống quan viên phí hết tâm tư. Trong điện còn có vui nữ đàn tấu thì bà. Lý Cẩn không hứng lắm, tùy ý uống vài chén rượu nước, hắn giật ra vạt áo, tùy tính tựa ở bằng mấy bên trên, tâm tình từ đầu đến cuối nói không lên tốt. Hỏi, Trương Tung như thế nào? Trương Tung chính là kia thay hắn gánh tội thay thân vệ. Vương Thất Lang trước đó hao tâm tổn trí vì hắn tìm hiểu một phen. Nghe nói là trượng đánh 20 lần, hàng tam giai, may mà chưa tiêu đi thân phận. Chính Lang Quân cũng nói, mặc dù bây giờ làm nhiều rất nhiều sai khiến, nhưng có đại vương cùng quận vương tại, luôn có thể thăng lên. Lý Cẩn gật gật đầu, cũng không lớn để ý hắn hỏi, hòa thượng kia táng ở nơi nào? Ngay tại ngoài thành. Nói là để kia đạo sĩ điểm huyệt, tìm phong thủy bảo địa, đời sau làm ra cao tăng đại đức. Lý Cẩn cười nhạo một tiếng. Những này hưu đạo chi sĩ, như thật là có bản lĩnh, làm sao không thấy phụ vương bệnh tiêu? Liền gái nho nhỏ khí tật đều trị không hết, ta nhìn đều là người vô dụng. Vương Thất Lang cúi đầu dùng cơm. Hắn là Thái Nguyên Vương thị tử tôn, cùng Lý Cẩn quen biết 5-6 năm, cũng không sợ Hà Đông Vương phát cáu. Vương Thất Lang bưng ly rượu, cũng uống hai cái cào xương rượu nho. Canh môi được lấy hiệu canh thịt băm. Vương Thất Lang đông nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn đánh giá Lý Cẩn tần sắc. Hành cung trong điện tóm lại không tính quá sáng sủa. Vương Thất Lang cũng không có gọi Hà Đông quận vương bắt đầu, đi đến bên ngoài để hắn nhìn một cái. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay, mời tỷ nữ cầm ánh đèn, cầm đèn tới. Lý Cẩn nhìn hắn. Làm gì? Đồng chất đến nô đặt ở trên tay, Vương Thất Lang thấp giọng, quận vương các loại, mạ muội. Hắn bưng lên ánh đèn, tiếp mắt nhìn thật kỹ, cùng Trịnh gia tử nói, Trịnh 15, ngươi tới nhìn một cái, có phải hay không có chút không đúng. Trịnh Lang quân bưng ly rượu, chính nghe tỷ bà tiếng nhạc, cười nhìn đi, cũng nhíu mày lại. Quận vương nhìn, Lý Cẩn bị bọn hắn dùng ánh nến chiếu vào, không biết đây là đang làm cái gì, trong lòng buồn bực, lại có chút nổi nóng, đang nghĩ ngợi, thân thể nghiêng về phía trước đi qua, lập tức đổ vào trên bàn. Cầm in nện ở đầy bàn chân tu bên trên, trùng điệp một tiếng. Vương Thất Lang bỗng nhiên đứng dậy, thăm dò hơi thở, lông mày nơi nới lỏng, nhìn về phía kinh ngạc hoa nhiên cung người. Vương Thất Lang thật sâu hút một hơi, dơ lên thanh âm, Hà Đông Vương thân thể không tốt, nhanh đi mời thái y đến, cầu nguyện phiếu chương 128, một đao chặt đứt chính là hắn số tuổi thọ chương 128, một đao chặt đứt chính là hắn số tuổi thọ các thái y vây quanh một vòng. Thi châm, bắt mạch, nấu thuốc, đều là nhíu chặt lông mày. Vương Thất Lang tay áo trên lây dính đồ ăn nước, lúc này cũng không để ý tới, hắn bội hỏi, như thế nào? Chính Lang Quân ở bên cạnh nói, mới chúng ta liền gặp Hà Đông Vương sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết khí không có, hiện tại càng là té xỉu đi qua, đây là tại sao? Mấy vị thái y đều là hoàng đế chuyên phái tới xem bệnh cho kỳ vương, đều là danh y mọi người, còn có chính là ngày xưa tôn ẩn sĩ đồ tôn, hạnh đàn diệu thủ. Dạng này nhíu mày, để cho người ta quả thực bất an. Hai người dạng này nhìn xem, nhất thời cũng không dám quấy rầy đại phu. Ở bên cạnh thấp phòng chờ lấy, một lát sau, Vương Thất Lang nhịn không được hỏi, hẳn là thức ăn trên bàn có cái gì tương các chỗ? Hắn cùng Trịnh 15 ăn, tựa như cũng không có việc gì. Lại qua một khắc, cự ly Hà Đông Vương Lý Cẩn hôn mê, đã qua nửa canh giờ. Một cái thái y bước dâu, mới xoay người, nhìn về phía hai người. Hai vị lang quân mới vừa nói cái gì? Vương Thất Lang lại lặp lại một lần. Không phải đồ ăn vấn đề. Thái y nói thở dài, cũng không biết quận vương vì sao chợt địa khí máu bạo phát, nguyên khí tán bại. Hai vị cùng quận vương là hảo hữu, có thể biết rõ mấy ngày nay có cái gì dị sự. Nghe được khí huyết bạo thoát, nguyên khí tán bại. Vương Thất Lang trong lòng giật mình. Hắn không hiểu y thuật, nhưng có thể nghe ra chữ chữ hung ác. Thái y như thế nào nói ra lời này? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một phen. Những ngày này quận vương cơ hồ chưa từng ra ngoài, chỉ mấy ngày trước đây ở bên ngoài dùng một bữa cơm, chưa ăn xong liền rời đi. Cũng không có gì khác thường, liền uống rượu cũng thiếu rất nhiều. Thái y càng buồn bực hơn bắt đầu. Hắn không chịu trách nhiệm chăm sóc Hà Đông Vương thân thể, nhìn về phía một bên tâm thần khẩn trương Vương phủ Trúc Quan, xin chỉ thị. Có thể điều đến quận vương kết luận mạch chứng. Kết luận mạch chứng trên thực tế chính là trước đó đại phu chẩn đoán điều trị đi chép, như lý đường người trong hoàng thất, định kỳ bắt mạch, đều có ghi chép phong tổn, nếu là sinh bệnh dùng thuốc, thái y kê đơn thuốc phương cũng đều cần tổn lưu một phần. Vương phủ Trúc Quan sắc mặt khó coi. Những cái kia kết luận mạch chứng bây giờ tại Trường An, lưu thái y trước đó đa số vương phủ bắt mạch, đối quận vương thân thể luôn luôn hiểu rõ. Ta cái này liền gọi. Vương Thất Lang hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái y thở dài. Vương Thất Lang, Chính Lang Quân, Vương phủ Trúc quan tâm đều là siết chặt. Thái y cùng những này không hiểu y thuật, kiên nhẫn giải thích nói, ta lợi dụng ngọn đèn làm thí dụ. Người quanh thân tinh khí, tựa như dầu thắp, mà tính mạng người, tựa như đang diễm lửa. Khí huyết nước bỏ hao hết, liền như là dầu thắp thiêu khô, hỏa diễm tự nhiên dập tắt. Cũng chính là khí huyết thâm hụt, sinh cơ tiết lộ. Vương phủ Trúc quan ôm ngực. Hắn không hiểu cái gì tinh khí nguyên khí, có thể nghe qua càng có tượng thuyết pháp. Dầu hết đèn tắt. Quá phu gật gật đầu. Hắn không nghĩ ra, quận vương chính là hơn 20 tuổi tác ấn lý tới nói, trẻ tuổi như vậy, cho dù trước đó uống rượu vô độ, trầm mê nữ sắc, nhưng thân thể nội tình là tốt. Lẽ ra cũng không về phần như thế. Vương phủ Trúc quan chân đều có chút mềm nhũn. Trước là kỳ vương, sau có nhỏ quận vương thân thể ôm việc gì đến tận đây, nghĩ đến đây, hắn tâm can tỷ phổi đều tại loạn run. Làm sao hắn liền thành kỳ vương phủ quan? Nhanh đi mời đến Lưu Thái Y đi, cũng nhanh đi thông bẩm thánh nhân. Cùng ở tại hành cung, hoàng đế nghe người ta bẩm báo, cảm thán một tiếng, Vạn An từ trước đến nay lương thiện. Lý Cẩn kia tiểu tử đem cho hắn lao tử mời đến chữa bệnh người chặt, vẫn là Vạn An một cái 10 tuổi đại đường muội biết rõ trung non, phân ra vàng bạc, hạ lệnh hậu táng. Nghĩ đến cái này chất tử, hắn liền đau đầu. Thật sự là quá hôn chứng chút. Mấy ngày nay hắn có thể yên tĩnh rồi. Hoạn giả nói, quận vương mấy ngày nay cũng không từng ra hành cung, ăn chay cầu nguyện, thành tâm muốn vì kỳ vương cầu phúc. Hoàng đế có chút không tin, nhưng cũng lời bao sâu cứu, tùy ý nhấc nhấc tay. Biết rõ, Cao Lực Sĩ đứng ở bên cạnh, vì giải buồn, cùng hoàng đế nói kiện chuyện lý thú. Thánh nhân có thể biết rõ ngoài thành còn có cái gia miếu, chính là hòa thượng kia muốn đập gian đầu tiên dâm tự. Hoàng đế hỏi, hương nhân ngu muội, dâm tự không biết có bao nhiêu, cái này có cái gì nói? Cao Lực Sĩ ngữ khí nhẹ nhàng, hắn nói thong dong, em hay nói, nghe rất là dễ nghe. Lúc đầu một cái dâm tự cũng không khiến người ta chú ý, nhưng nghe nói có thần tiên lưu lại một đạo bảng dở, đúng là phù hộ cái này miếu tự chu toàn. Phái người đi nện, lại còn nện không được. Hoàng đế hứng thú, tiên nhân bàn dập. Cao Lực Sĩ lên tiếng, nói là như thế, thậm chí còn có quan viên lặng lẽ đi nhìn qua, sai sử tôi tớ đi bóc phiến ngói, lại cũng là trùng điệp ngã một phát, thật đúng là nện không được. Kia miếu tử bây giờ náo nhiệt, được tiên nhân thân bút, kia miếu tử có không ít người đều đi nhìn qua, còn có cao nhân muốn sao chép phỏng đoán đạo pháp, không thiếu hữu đạo chi sĩ, tất cả đều canh giữ ở trước miếu. Hoàng đế nghe có ý tứ, phía trên đều biết cái gì. Cao Lực Sĩ cười nói, đây cũng là thần tiên đạo pháp tuyệt diệu chỗ, thần cũng không biết biết cái gì, đến nay còn chưa có người xem hiểu. Hoàng đế nhìn nhìn, cùng hắn ngồi đối diện nhau Tư Mã Thừa Trinh. Thượng sư khả năng nhìn ra. Tư Mã Thừa Trinh đưa tay hành lễ. Ngu thần chưa từng thấy qua, không dám nói bừa. Hoàng đế ngắc, phân phó để cho người ta đem miếu tử trên tờ giấy kia bóc đến, để hắn nhìn một cái. Nếu thật là tiên nhân tự viết, vừa vặn đặt ở thiên gia thỏa đáng bảo tồn. Nếu là giả, coi như thêm một tờ giấy lộn, ném đi là được. Tư Mã Thừa Trinh chắp tay. Nếu thật là cao nhân viết, chỉ sợ lưu tại kia trước miếu, cũng có thể phù hộ một hai. Hoàng đế lơ đễnh, cái này có cái gì khẩn yếu, bất quá là một gian đất miếu, nếu thật là thần tiên lưu bút, chấm phân phó người hào hào tu sửa là được. Bọn hắn đang nói, chợt nghe ngoài tiệm có người lên tiếng kinh hô. Lập tức, liền có bẩm báo tiền đến, người kia thần sắc sợ hãi, có chút bối rối. "Bệ, bệ hạ." "Thái Sơn, Thái Sơn." Hoàng đế nghe hắn nói tốn sức, dứt khoát biến thành người khác nói. Một lát sau, hoàng đế, nội thị, cung nữ, một đám người đi đường đều đi ra ngoài điện, ngửa đầu nhìn xem phương xa. Nguyên bản, nơi đây hành cung có thể nhìn tới nguy nga Thái Sơn. Bây giờ, lại chỉ có thể nhìn thấy trên cung điện ngói lưu ly lập lòe tỏa sáng. Tư Mã Thừa Trinh trông đi qua, bầu trời xanh thẳm vẫn như cũ, mây mù lượn lờ chỗ, nhưng không thấy nguy nga đâu nhạc. Thái Sơn không thấy tăm hơi. Hoàng đế trong lòng đang kinh, không khỏi hướng về phía trước nhiều thứ mấy bước, muốn nhìn một chút có phải hay không bị cung điện che khuất. Qua mấy hơi, hắn phân phó nói, lập tức tiến về đại miếu, lên tiếng hỏi trận tướng. Đến cùng đây là vì sao? Đang nói, kỳ vương phủ nội thị vội vàng chạy đến chờ ở ngoài điện, thần sắc lo lắng. Cao Lực Sĩ dư quang thoáng nhìn, tự mình đi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hà Đông quận vương bệnh nặng. Giang Thiệp bưng ly rượu, cùng Trương Quả lão ngồi tại trên phòng, trên thân còn có mùi rượu. Tăng nhân theo ở phía sau. Hắn nghe thấy lão ân người kinh hỏi, đây là chướng ngục thuật. Giang Thiệp uống rượu, cười đáp, hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Trương Quả lão nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần, nhìn hiếm lạ. Rất nhanh, chỉ thấy Giang Thiệp một lần nữa đưa tay, đem chướng ngục thuật triệt hồi. Hắn còn có chút lưu luyến không bỏ. Tiên sinh sao không lưu thêm chút thời điểm? Giang Thiệp không muốn cho thêm viện châu bách tính nhiều thêm phiền não, nhìn qua cái này thuật pháp dáng vẻ, như vậy đủ rồi. Một khắc đồng hồ là đủ. Hai người đang khi nói chuyện, trên mặt đất bay xuống một mảnh lá khô. Câu nguyện phiếu chương 129, hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, 2, chương 129, hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, 2, Giang Thiệp ngồi tại trên nóc nhà. Thổi gió lạnh, chậm rãi uống rượu. Mèo đi tại mái hiên mảnh ngói bên trên. Trái nhìn một cái, lại nhìn một cái, lại phát hơn hiện một chỗ có thể chơi đùa địa phương. Bọn hắn ngồi tại chỗ cao, liền có thể mơ hồ nhìn tới xa xa Thái Sơn, màu mực trên núi đá rơi trắng ngần bạch tuyết, vẫn như cũ nguy nga sừng sững tại thiên địa bên trong, phảng phất chưa hề biến mất. Trương Quả lão một mực nhìn hồi lâu. Phía sau hai người, kia tăng nhân còn có chút si, hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Trương Quả lão nghe được thanh âm, nhìn về phía dưới. Trong viện trên mặt đất, rơi kia phiến lá khô, là bồ kết cây lá cây. Bồ kết cây không biết xảy ra chuyện gì, ban ngày bọn chúng những này tình quái cũng không thường lộ diện. Lại hướng nơi xa, kia ba nho nhỏ thử yêu ý đổ quét tuyết hút bụi, đem phiến lá đẩy xa. Bình thản không có gì lạ, một mảnh lá cây khô thiết sắc, cùng trời dưới đáy bất luận cái gì một mảnh lá khô đều không có gì khác nhau. Vậy mà có thể đem Thái Sơn che xuống tới. Chén chén nhỏ rượu đã không, Giang Thiệp một lần nữa cho mình thêm rượu, cười nhìn về phía hai người. Quả lão, hoàn hồn. Trương Quả lão càng nghĩ càng rượu, hắn ngồi tại trên nóc nhà tham nộ mới thấy mùi rượu. Đánh thẳng ngồi thời điểm, Giang Thiệp trong lỗ tai nghe được vài câu láng giềng nói thầm âm thanh. Lại tưởng tượng bây giờ tình hình, một cái râu tóc bạc hết lão ông, cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trên nóc nhà. Bên cạnh còn có tên hòa thượng. Ba người cách mặt đất rất xa, quả thực là đang tìm cái chết. Giang Thiệp có thể nghe được, bên hai nghị luận càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ là một người trông thấy, gọi tới người trong nhà nhìn, hiện tại tựa như lại nhiều hai nhà tử. Hắn lắc đầu. Chúng ta đi xuống đi. Giang Thiệp hào hứng đi lên, lại thêm vào một câu. Đi Thái Sơn nhìn một cái, như thế nào? Trương Quả Lão đông nhiên đứng dậy. Ba người biến mất tại đám láng giềng ánh mắt đàm phán hòa bình luận bên trong. Trước khi đi, Giang Thiệp nhớ tới, cho Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu lưu lại cái điều tử, bút mực tùy ý tiêu sái. Hắn đi Thái Sơn nhìn một cái, trong đêm có lẽ là chưa hẳn trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Lưu trữ tốt đầu, Giang Thiệp lại nhìn về phía mèo, để nó từ dưới mái đi tới. Đi thôi, chúng ta đi Thái Sơn. Thái Ba. Giang Thiệp kiên nhẫn giải thích, vừa rồi nhìn thấy xa xa núi không có, đó chính là Thái Sơn. Mèo nghe không hiểu, nhảy đến Giang Thiệp trên vai, nặng nề nho nhỏ một đống. Giang Thiệp không khỏi cảm khái, lớn lên không ít. Mèo này mới gặp thời điểm, bất quá là một tháng lớn, toàn bộ tiểu miêu giống như là xóa tung lông đen đoàn, trong mắt lam màng chưa khởi, bây giờ ôm đã có chút chìm. Hắn nuôi không tệ. Mèo biết rõ là lời hữu ích, thần khí bắt đầu. Cái đuôi dựng thẳng lên, cọ tại Giang Thiệp trên lưng trên cổ, mau mau ngứa một chút. Giang Thiệp đổi mèo có thể nghe hiểu, nói, Thái Sơn so Lộc Môn Sơn phải lớn một chút. Lộc Môn Ba. Lộc Môn Sơn là lão Lộc Sơn thần núi, mèo là biết đến, bọn hắn từ Tương Dương rời đi thời điểm, mèo còn gặp qua, không biết rõ có hay không ấn tượng. Giang Thiệp đi vài bước, bên hai đột nhiên nghe được nho nhỏ thanh âm, nói bụ bề. Ba, có thể hay không? Lớn lên. Mùa đông Thái Sơn cũng không tốt đi. Bùn đất cứng rắn, lại lạnh lại trượt. Hoàng đế muốn phong tiền, sớm một tháng phong sơn, miễn cho bách tính lên núi đốn tuổi và chạm thành giá. Bọn hắn bây giờ tại trên đường núi đi tới, gió lạnh lạnh thấu xương, cơ hồ là càng chạy càng lạnh. Hòa thượng kia quần áo mỏng, mặt đã cóng đến đỏ bừng. Lại một mực đi theo hai người đằng sau, đi được mệt mỏi, cũng không chịu dừng bước. Mèo chạy là nhanh nhất, còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Đối Miêu Nhi tới nói, trên núi so trong viện thú vị nhiều, sân nhỏ nhiều nhất bất quá có mấy cái con chuột có thể chơi. Trên núi coi như là mùa đông, cũng có rất nhiều mùi, có thể là sói hoặc là xích hổ dã chư lưu lại dấu chân, cũng có thể là chết con côn trùng. Trên trời bay lên sơn tước, mèo ngựa đầu nhìn xem. Khác biệt là cây, dẫm lên phát ra tiếng vang là khác biệt, duy chỉ có Miêu Nhi nghe hiểu được. Trương Quả Lão đi tại Giang Thiệp bên người, cũng đánh giá cái này Thái Sơn. Trên núi có hộ vệ trấn giữ, đi đến một đoạn đường liền có thể nhìn thấy binh sĩ cầm đao tuần sát, đế vương leo núi phong thiền sắp đến, trên Thái Sơn rất nhiều mánh thú đều bị sớm dọn dẹp một lần, nhưng không có hộ vệ có thể nhìn thấy đám người bọn họ thân ảnh. Trương Quả Lão cảm khái, trên núi này bây giờ yên lặng, ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp. Không biết mới che đậy Thái Sơn lúc, những người này là tại. Giang Thiệp đi không đội không tử, nên là bị cùng nhau che khuất. Tăng nhân cũng kinh ngạc, hắn nhịn không được nhìn về phía Giang Thiệp, nếu là nhân gian đế vương gặp, sợ rằng cũng phải bái mà cầu tiên. Giang Thiệp chỉ là cười cười. Trương Quả Lão nhất không kiên nhẫn cùng hoàng gia liên hệ. Hiện tại hoàng đế cùng trước đó mấy cái, hơi một tí đến chuyển cho hắn vào cung làm quan, nhiều người thanh tĩnh. Hắn chết qua mấy lần, ngay từ đầu còn có hiệu quả, hiện tại liền biện pháp này cũng không tốt dùng. Lão giả lắc đầu nói, làm hoàng đế, làm quan lớn, không thấy có một người có thể nhập đạo. Tâm tư linh lung, tu đạo lại không thành. Thất khiếu thông lục khiếu. Lời nói này hài thú. Bọn hắn hành tại trong sân đạo, dẫm lên vào đông đông cứng bùn đất cùng gạch đá, nhìn qua trước mắt nguy nga cao sơn. Một chút nhìn sang, không biết muốn bỏ lên trên bao lâu. Rất nhiều địa phương đã mang lên liếu nghi trượng cùng phong thiền dụng cụ. Đi đến một nửa, xa xa còn có thể nhìn thấy có đạo sĩ tại trúc đàn cầu tinh. Trương Quả Lão hỏi, tiên sinh nói khác đồng dạng thần thông, đàng vân là cái gì? Là dùng đến đi đường. Đi đường. Giang Thiệp gật đầu, nói, đàng vân giá vụ, đi đường sẽ thuận tiện chút. Lại là đàng vân, lại là giá sương mù. Trương Quả Lão đuốt sợi dâu nghe, cảm thấy có chút giống Hoài Nam tử lời nói thừa vân xa, du lịch hơi sương mù cũng không nói được là cái gì thuật pháp. Hắn hỏi, khả năng một ngày đi vào dặm. Giang Thiệp thản nhiên, còn chưa từng đi qua xa như vậy. Trương Quả Lão sờ lên vào áo, bên trong chính là trương thật mỏng con lửa trắng chỉ, hắn liền đi tại Giang Thiệp bên cạnh, nhìn chằm chằm đối phương dày dày. Nghĩ biết rõ kia mây mù sẽ là từ đâu xuất hiện. Giang Thiệp nhìn thấy, cười cười. Trương Quả Lão chịu đựng lòng ngưỡng ấy, không có hỏi nhiều. Lại nói tới trước đó bị người trinh lích sự tình, trước khi nói thấy qua hương dạ tinh quái. Hòa thượng lạc hậu hai người mấy bước, ở phía sau yên tĩnh nghe hai người đàm tiếu. Hồi tưởng lại kia trước miếu phát tiếp, chính là xuất từ trước mắt vị này trong tay. Bên hai là ngàn loại thần thông, mọi loại đạo pháp, còn có tinh quái yêu mị. Hòa thượng nghe chỉ cảm thấy tu hành chưa hề cùng mình gần như vậy qua. Hành tại trên núi, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến mảnh này thiên địa. Hữu duyên tổng đi một đường, sao mà hy vọng. Giang Thiệp một đường đi, một đường nhìn. Cách đó không xa, có hộ vệ thấp giọng cầu nguyện, ta là Kinh Triệu phủ vị nam huyện người, cầu Thái Sơn thần phù hộ, cha mẹ dưới đất bình an. Tiên phụ cả đời là người luôn hậu, thiện chí giúp người, chưa hề làm ác. Thái Sơn phủ quân ở trên, Nghi Châu Ngô trường học miễn phí cầu phủ quân phù hộ, nguyện không phụ bình sinh sở học, đến dương chí hướng. Giang Thiệp xa xa nghe thấy. Đế vương phong thiền, cầu công lao sự nghiệp cái thế, thứ di thân phục. Những hộ vệ này được nhờ, cũng tới đến Thái Sơn. Cầu là chết đi thân nhân nghỉ ngơi, cầu chính mình hoạn lộ thẳng tới mây xanh. Bọn hộ vệ có xưng Thái Sơn thần, có xưng Thái Sơn phụ quân, đều là tục xưng cách nói. Lúc này Thái Sơn, tuy là thiên địa đệ nhất núi, ở vào chấn vị, nguy nga cao ngất, cổ nhân coi là đây là rời thiên địa gần nhất địa phương, có thể câu thông thiên địa quỷ thần. Nhưng còn chưa có Đông Nhạc đại đế dạng này uy danh. Rất nhiều hậu thế quan niệm, tại bây giờ đường triều, trên là ngây thơ. Có thể muốn lại ấp ủ mấy trăm năm, mới có Đông Nhạc đại đế, mới có Thái Sơn mãi mãi dạng này thần chỉ tên tuổi. Trương Quả Lão nhìn thấy Giang Thiệp nửa ngày không nói gì, còn thả chậm bước chân, nghiêm túc nghe những hộ vệ này nói ngữ. Về sau chính là đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn hỏi, tiên sinh đang suy nghĩ gì? Mấy người hành tại sơn lộ chung, bọn hắn cất chỉ nhanh, đã vượt qua mấy cái kia cầu nguyện hộ vệ, tiếp tục đi lên đi. Giang Thiệp thu hồi ánh mắt, hắn nói, ta nhìn thấy thần thoại diễn sinh. Câu nguyện phiếu chương 130, xem thần thoại diễn sinh chương 130, xem thần thoại diễn sinh lão giả hỏi, nói như thế nào? Giang Thiệp ngữ khí du dương. Tần Hoàng trước kia, thế nhân chỉ biết rõ Thái Sơn nguy nga, chủ sinh sôi vạn vật, là mặt trời mọc địa phương, cho rằng đây là có thể cùng máng xối thông thần sơn. Lúc ấy, cũng chỉ có thượng cổ đế vương Phong Tiền truyền thuyết thôi. Thẳng đến Tần Hoàng, tự cho là công tội Tam Hoàng Ngũ Đế, thiên mệnh sở quy, liền có lần thứ nhất Phong Thiện đại điện. Hậu thế quân chủ bắt trước, lại có Phật đạo xâm nhập lòng người. Thế là liền có được hôm nay Thái Sơn phủ quân danh xưng, tưởng rằng mình đi chỗ, người sau khi chết về vu lại núi, chỉ sợ hậu thế bàn về tới, càng sẽ có thần quân tế tự, về sau hương hỏa không ngừng. Nói đến đây, Giang Thiệp dừng lại. Hắn ngữ khí thanh đạm, để cho người ta nghe không ra đang suy nghĩ gì. Khả năng này muốn mấy trăm năm sau. Trương Quả lão bước dâu, mấy trăm năm sau a. Nếu là lão đầu tử có thể sống đến cái kia thời điểm, nguyện ý cùng một chỗ chứng kiến. Giang Thiệp nghe cười một tiếng. Bọn hắn đi tại trên đường núi, lại đi hồi lâu. Mãi cho đến trong đêm, nhanh đến đỉnh núi, Giang Thiệp nghe ra hòa thượng lệnh có chút đang phát run, đưa ra muốn làm sơ nghỉ ngơi. Liên tìm đến tuổi lửa nhóm lửa, ba người một mèo vây quanh sưởi ấm. Lạnh tuổi đôm đốt thiếu đốt, hỏa tinh bắn tung tóe, xua tan hàn ý. Trương Quả lão không hiểu tuổi đốt, không có cảm thấy không ổn. Chỉ có hòa thượng kia nhìn lâu thêm vài lần, trong ngày mùa đông tuổi cùng ngày mưa đồng dạng khó đốt, hơn phân nửa muốn phơi 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn khô ráo mới tốt nhóm lửa, không bốc lên khói đen. Ánh trăng tỏa ra tuyết động, yên lặng như tờ, không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, một chút xíu thanh âm đều tại phóng đại, thậm chí còn giống như mơ hồ có thể nghe được nơi xa dưới núi chó sủa cùng tiếng người. Đất tuyết tỏa ra ánh trăng, núi rừng cũng không đen như mực, mà là một loại sáng long lanh sạch sẽ lam, ngân quang lóng lánh. Giang Thiệp trên tay nắm lấy bánh bột ngô, cho mèo cũng chia non nửa, vuốt vuốt mèo đen bóng sáng lông, xuống núi lại ăn thịt dê đi. Một mặt ăn bánh bột ngô, Giang Thiệp từ đường núi nhìn qua phía dưới, có thể nhìn thấy thiên tử nghi trượng, xa xa có thể nhìn tới đen đuốc, còn có thể nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Rất là lo lắng, hành tẩu thông loạn. Dưới núi, hành tại trong rừng, nhìn qua phương xa đen nghịt đỉnh núi, Trịnh Dật nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại Phong Tiền trước được cái cựu phẩm con nhỏ, bị tể tướng cha vợ nhét vào Phong Tiền trong đội ngũ, ngày mai chính là hắn đại nhật tử, tuyệt đối ra không được sai lầm. Dùng khăn lau đi trên trán mồ hôi lạnh, Trịnh Dật quay người lại, vẫn là tuổi trẻ anh tài dáng vẻ. Phía sau hai người, ước chừng xa ba trượng, là tể tướng phát phái cùng nhau dò xét hộ vệ. Trịnh Dật để bọn hắn cách mình xa một chút, chớ có nghe được tiếng. Hắn hỏi Hầu Cận, là ai nói Thái Sơn không thấy tăm hơi? Hầu Cận dẫn theo đèn, là từ hành cung truyền đến, đại miếu người cũng nói như vậy. Hôm nay giờ mùi, Thái Sơn tựa như biến mất một khắc, nghe nói có thể dọa người. Thấy tận mắt Thái Sơn vẫn tại. Nói bậy quỷ ngữ. Một khắc đồng hồ, chẳng lẽ hoa mắt? Trịnh Dật chỉ vào đen nghịt núi. Như thế lớn Thái Sơn, ngươi nói với ta có thể mất tích? Hầu Cận cũng đáp không lên lời nói, ra một hồi, nói, chuyện là như thế chuyện, đại miếu người cũng nói như vậy, bây giờ đã thêm kính hương hỏa, trước tế tự một trận. Mà lại cái gì? Mà lại Hà Đông quận vương đống nhiên bệnh nặng một trận, thái y nói thời gian chỉ sợ không dài, nói là cái gì? Hầu Cận cẩn thận hồi tưởng tìm hiểu tới tin tức, tựa như nói là nước bọt khí huyết, đều là bại hoại. Trịnh Dật kinh ngạc. Hà Đông vương? Không phải Kỳ vương, chính là Hà Đông vương, đống nhiên bệnh đến cực liệt, có chút giống là dầu hết đèn tắt ý tứ, chính cùng vương gia làng quân nói chuyện đây, liền đột nhiên đổ vào trên bàn. Trịnh Dật suy nghĩ, hắn thấp giọng nói, được chứ? Hà Đông vương vừa chém chết một tên hòa thượng, cái này chính sẽ cũng sắp chết, báo ứng a. Hầu Cận giật nảy mình, nhìn chung quanh chu vi. May mắn đây là trong núi rừng, những hộ vệ kia cách cũng xa. Lang quân nói cẩn thận. Biết rõ. Trịnh Dật thuận miệng đáp ứng. Càng nghĩ càng là chuyện như thế, có thể bị thánh nhân mời tới hữu đạo chi sĩ, vậy cũng là cao nhân, trên người có đạo hạnh. Hắn hỏi, quận vương bây giờ như thế nào? Còn không biết, nghe người ta nói đã tỉnh lại. Phong Thiền là đi không được. Trịnh Dật chép miệng xuống miệng, trong lòng lại có điểm tiếc nuối. Hầu Cận nhìn đen ngòm núi rừng, Thái Sơn lại cao, bên trong không biết có cái gì nghỉ ngơi dã thú, vạn nhất trong cung thị vệ không có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn có chút khẩn trương hỏi, "Lang quân, chúng ta còn tiếp lấy đi vào trong sao?" Trịnh Dật xa xa nhìn xem kia trong đống tuyết núi, lắc đầu, "Trở về, để bọn hộ vệ đi trở về đi, xác nhận Thái Sơn vẫn tại cái này, đủ cho cha vợ giao nộp." Đám người bọn họ mênh mông đung đưa đi trở về đi, đã là giờ tuất buổi khắc. Trịnh Dật hồi bẩm qua cha vợ về sau, còn cố ý nghe ngóng một phen Hà Đông quận vương sự tình. Trước khi ngủ, hắn tràn đầy phấn khởi cùng Hầu Cận nói, không nghe ngóng còn không biết, còn có người nói Thái Sơn biến mất không thấy gì nữa, là bởi vì tùy hành bên trong có hay không đứng người. Hà Đông vương còn đúng lúc bệnh một trận. Cha vợ nói, thánh nhân bản ý phong Thái Sơn thần là trời tề vương, lần này chỉ sợ càng là muốn phong. Hầu Cận nghe, không khỏi ngáp một cái, hai mắt phát ra nước mắt. Lang quân, giờ hợi. Ngày mai trời chưa sáng, Lang quân còn muốn đi trước qua đại miếu tế tự, lại leo núi đi. Dạng này trang trọng tế tự, bình thường là tại mặt trời mọc trước bảy cắt ra bắt đầu, vừa bạn có thể mắt thấy từ âm chuyển dương, thiên địa giao thái thời gian, là hướng sáng. Bọn hắn chuẩn bị lễ nghi dụng cụ, muốn lên sớm hơn, chỉ sợ còn ngủ không lên một cách giờ. Trịnh Dật cũng biết nên ngủ, ngày mai hắn lại thăng mấy phẩm, làm tùy hành quan viên cùng thánh nhân cùng nhau leo lên Thái Sơn xem thiền, nhất là hao tâm tổn trí phí sức. Nhưng hắn còn nhịn không được nói, cha vợ nói Thái Sơn thật biến mất một khắc. Ngươi nói, đây là tại sao? Hầu Cận từ trạm vạng tối liền bồi Lang Quân hướng Thái Sơn trên đi, trở về lúc sau đã nhanh đến giờ hợi, thổi một bụng gió lạnh, lại đói lại khốn, lúc này đã có chút thần trí không rõ. Hầu Cận nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm, Thái Sơn phủ quân không vui, cũng không thể là còn có thần tiên đi. Trịnh Dật cũng nhắm mắt lại, hắn ngủ ở trên giường, Hầu Cận ngủ ở chân hắn bên cạnh. Hắn nghĩ đến, ngày mai theo Thiên Tử phong thiền, có khả năng nhìn thấy Thái Sơn đỉnh núi phong quang. Nghĩ đến nhảy lên quan phẩm, Trịnh Dật cũng nhớ không nổi Hà Đông Vương cùng thần tiên, ngủ thật say. Giang Thiệp tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa vặn nhìn thấy mặt trời mọc, phương xa một vòng hồng nhật, kim bích đang bắn, vân hà dị sắc, xa xa nhìn lại, dãy núi đều nhiễm lên kim quang, trên núi tùng bách kết lấy băng tinh, cũng đi theo sáng long lanh sinh huy. Núi sương mù tràn ngập, bọn hắn tựa như là tại biển mây bên trong trôi nổi. Người tại đỉnh núi, phản phất đưa tay liền có thể đẩy ra mây mù. Trên núi phong lãnh, mèo mơ mơ màng màng cuộn tại bên cạnh hắn. Bên cạnh là hôm qua muộn đốt thửa củi lửa, gió thổi qua động, liền hơi sáng lên hỏa tinh. Giang Thiệp đem Miêu Nhi kêu lên. Miêu Nhi mơ mơ màng màng, mắt mở không ra. Giang Thiệp đóng giọng, đây là chúng ta hôm qua muộn bỏ Thái Sơn. Trương Quả lão cùng Hòa Thượng cũng mở to mắt, ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem phía dưới Vân Hải phiên dũng, kim quang chiếu sáng, trên trời hào quang ngàn vạn, phong vân dũng động. Đây là một ngày mới bắt đầu dương khí, sinh sinh bất tức. Trương Quả lão nhìn qua biển mây, nhớ tới Giang Thiệp ngày hôm qua nói lời, trong lòng ý động, nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh, Đàng Vân Giá Vũ đến tột cùng là cái gì? Câu nguyện phiếu chương 131, Đàng Vân Giá Vũ là cái gì chương 131, Đàng Vân Giá Vũ là cái gì ba người đối diện, chính là quần quần biển mây. Giang Thiệp nhìn thấy Trương Quả lão sáng rực ánh mắt, không khỏi cười nói, ta coi là quả lão có thể chịu đến dưới núi mới mở miệng. Trương Quả lão cũng cười. Lúc này, hồng nhật từ tầng mây bên trong nhảy ra, trên trời vân hà ngàn vạn, phong vân dũng động. Đây là một ngày mới bắt đầu, nhất yên tĩnh, nhất huyền diệu thời điểm. Từ đêm chuyển ban ngày, từ âm chuyển dương. Trong núi sương mù bị ánh nắng chiếu tràn ngập sinh huy, rơi trên người Giang Thiệp. Hắn ngồi tại mờ mịt sương sớm bên trong, thiên địa yên tĩnh, phản phất liền thần quỷ đều không thể nhìn trộm. Dưới núi đầu người phun trào, trèo lên lấy Thái Sơn, đi cầu bái phong thiền quân vương tướng từ nhóm, càng là không biết lúc này, có người tại đỉnh núi luật pháp. Một trái tim hư tĩnh của mình, huyền chi lại huyền, diệu thú phi thường. Mới cùng xem một trận Thái Sơn mặt trời mọc, giờ phút này lại bị Trương Quả lão hỏi một chút, không khỏi câu lên trong lòng của hắn hứng thú nói chuyện. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, cười nói, trước đó ta cùng Quả lão luận qua thiên địa, phân âm dương, thanh trọc nhị khí. Hòa thượng đương nhiên không cần phải nói, nín hơi ngưng thần nghe cao nhân cách nói. Trương Quả lão nghe được thiên địa một từ, liền đột nhiên đoan chính bắt đầu, khó được thu tản mà cười, sửa sang lại bát áo, đứng đắn nghe Giang tiên sinh sau đó nói. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ dự cảm, cái này cùng tụ lý càn khôn đồng dạng, không phải là cái gì thần thông, cũng không phải rất nhiều người tu hành hao phí cả đời sở học tới những cái kia ảo diệu thuật pháp, mà là nói. Trương Quả nói, tiên sinh tỉnh giảng. Gặp hắn trịnh trọng như vậy, Giang Thiệp ngược lại cười một tiếng, hắn không có rất chính thức nói chuyện, mà là như là cùng bằng hữu làm thiếu, tùy ý ngồi tại đỉnh núi cây tùng già hạ, trông về phía xa dãy núi, vuốt ve đã vây được ngủ mèo con. Hắn nói, ta không biết bây giờ học tiên nhân là như thế nào làm được ngự phong mà bay, chỉ có thể thô thiện giảng chút chính ta ý nghĩ. Thiên hạ thuật số thần thông ngàn vạn, ta cùng nhau đi tới, gặp qua rất nhiều nhân tu tập thuật số, học đạo nhiều năm, chỉ cầu thần thông. Lão giả hỏi, tiên sinh là cảm thấy không ổn? Giang Thiệp lắc đầu, trong lúc nhất thời, không khỏi nhớ tới viết xuống tu hành bút ký Kim Nguyên Thượng Nhân, cũng nhớ tới kia dùng âm hồn duyên thọ lão đạo. Vô luận quá khứ là thiếu niên khí phách, vẫn là nhàn vân giả hạng, cuối cùng đô thành lối rẽ người. Hắn thở dài, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Gió núi phất qua, hàn ý lạnh tấu xương, hòa thượng cũng không lo được lạnh, đoan chính ngồi quỳ chân ở một bên, tĩnh tâm nghe. Ngắn ngủi hí hư một cái, Giang Thiệp chỉ vào bên cạnh cây tùng già. Ta lợi dụng này cây là dụ. Hắn êm hay nói là rễ cây cùng trụ cột cắm sâu tại thổ địa cùng núi bên trong đá, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng mới có chúng ta hôm nay thấy cây. Mà đạo pháp thần thông chính là cây cối sinh trưởng lúc tự nhiên mà nhiên mở ra đóa hoa, kết xuất trái cây. Thế nhân gặp chi sợ hai tháng phục kỳ lệ mỹ diệu, nhưng người trong tu hành nên biết rõ, không có nói làm căn cơ, chỉ cầu hoa cỏ trái cây vẻ đẹp, liền vì không trung lầu cát lẫn lộn đầu đuôi. Đạo pháp học thành lúc thần thông tự sinh, không phải là cưỡng cầu mà tới. Đàng Vân Giá Vũ cũng là như thế. Lời tương tự, Giang Thiệp tại Lạc Dương quán rượu ở giữa cùng Vương Duy nói qua. Trương Quả lão im lặng thật lâu. Nửa ngày, hắn mới vỗ tay. Nguyên lai là như vậy. Hắn nuốt râu bạc trắng, cảm khái ngàn vạn, tự rêu nói, tu hành nhiều năm, tự cho là có chỗ tiểu thành, nguyên lai từ đầu đến cuối truy đuổi thuật số, mà không phải đại đạo. May mắn được tiên sinh điểm tỉnh. Lão đầu tử ở đây cảm ơn. Trương Quả lão run rẩy đứng dậy, liền muốn hành lễ, lại bị một cô hư nhu chi lực nhẹ nhàng nâng. Giang Thiệp mỉm cười cản trở, ngữ khí có trấn an chi ý, Quả lão tu hành nhiều năm, gặp thiên địa, cũng gặp chúng sinh, làm gì tự coi nhẹ mình. Trương Quả lão mặt có chút phím hồng, không biết là bị gió lạnh thổi, vẫn là nỗi lòng quẩn quẩn bố trí. Giang Thiệp nhìn, hắn cùng Trương Quả giao du không lâu, nhưng cũng có chút hiểu rõ. Lão nhân này từ trước đến nay không mộ vương hầu sự tình, tại bên trong đầu núi tiêu giao tự tại, tính tình diệu thú, đạo hạnh đã sâu. Nếu là bị chính mình một lời mà tâm thần không yên, ngược lại không đẹp. Đang muốn mở miệng trấn an vài câu, liền nghe đến Trương Quả thở dài một tiếng, trong tiếng nói có thổn thức, cũng có mừng rỡ. Hôm nay ở đây nghe đạo a. Trời sáng khí trong, gió lạnh phất qua, không khí lạnh thấu xương mà trong suốt. Nửa bên bầu trời đều là phấn kim sắc, mỹ lệ ánh bình minh bao phủ ở trong núi, cành cây lá trên đều kết lấy hạt sương, lấp lánh kim huy. Trước mặt bọn hắn là một vòng mặt trời mới mọc, vẩy xuống kim huy và trượng. Một bên khác, trong sáng trăng sáng treo tại ngày bên trong, ngân quang trong vắt. Ở chỗ này nghe đạo, không còn có so đây càng tốt địa phương. Trương Quả lão nhếch môi cười, lại lần nữa hướng Giang Thiệp chỉnh trọng hành lễ, động tác nhanh chóng, Giang Thiệp thậm chí không kịp ngăn cản. Bên cạnh, kia tăng nhân cũng là cảm xúc rất sâu. Hắn cùng lão giả khác biệt, Trương Quả lão đã lĩnh ngộ rất nhiều diệu pháp, đối nói bao nhiêu cũng có chỗ thăng ngộ. Mà hắn tại đại đạo trước mặt, vẫn là cái học theo trẻ con. Chỉ có thể ở hôm nay, nghe người ta đàm tiếu luận đạo ở giữa, dòm nó đại đạo phong cảnh, cảm giác mỹ lệ phi thường, tuyệt không thể tả. Tăng nhân sinh lòng hướng tới, cũng không biết hướng nơi nào truy tìm. Tăng người nhìn lấy ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết, giải đầy hào quang tiên nhân. Trong lòng xúc động, hắn hỏi, nói ở nơi nào đâu? Giang Thiệp đáp, đâu đâu cũng có. Tăng nhân có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo cụ thể địa phương, có hay không điển tịch có thể tu tập. Giang Thiệp liền nói, tại sâu kiến bên trong. Tăng nhân ngạc nhiên, sâu kiến sao mà ti hạ, đi trên đường cũng sẽ không bị người cảm thấy, không xem chừng dẫm chết, cũng sẽ không có người than tiếc. Giang Thiệp nhìn thấy, lại đưa tay chỉ vào dưới tán cây khô héo cỏ dại. Tại dã trong cỏ, nếu nói sâu kiến là sinh linh, có người gặp sâu kiến mà sinh lòng chắc ẩn, cảm thán sâu kiến, phụ du số tuổi thọ ngắn ngủi, cũng là có. Thế nhưng là cỏ dại khắp nơi có thể thấy được, bách tính dùng để dẫn hỏa thiếu củi, dê bỏ dùng để dùng ăn đỡ đói, thậm chí người tại cày ruộng trước đó, đều muốn đem trong ruộng cỏ dại cốc đi. Nói như thế nào ở trong đó? Tăng nhân càng là không rõ, cung kính tỉnh giáo. Giang Thiệp còn nói, tại cục gạch mảnh ngói bên trong, mấy người bọn họ trong đêm dùng qua lương khô, hoa thượng còn từng xa xa đi nơi khác thuận tiện. Hắn mỉm cười, bổ sung một câu, cũng tại phân chìm bên trong. Tăng nhân không hiểu, hỏi, đạo đô là tại loại này địa phương? Đúng vậy a. Giang Thiệp cười một tiếng, bởi vì nói ở khắp mọi nơi, cũng không có cao thấp có khác. Nghe được cái này, tăng nhân nỗi lòng ngàn vạn, bần tăng minh bạch. Hắn đứng dậy, liền muốn trang trọng đi trên thi lễ, lại bị Giang Thiệp ngăn lại. Hôm nay thật sự là chịu quá nhiều lễ. Mấy người nói chuyện công phu, trên trời ánh bình minh đã dần dần phai nhạt không ít, không trung trong suốt thông minh, lạnh lẽo sạch sẽ. Trên trời ánh trăng cũng dần dần phai nhạt rất nhiều, khả năng một hồi sẽ qua, liền muốn dần dần biến mất. Giang Thiệp giơ tay lên, chỉ vào kia ánh trăng. Hai vị xem này như thế nào? Dưới ánh trăng, tay kia chỉ thon dài, bò lên hồi lâu đường núi, bụi bẩn không nhiễm. Chỉ cái này đưa tay ở giữa, phản phất liền phải đem ánh trăng che đậy. Tăng nhân suy nghĩ nói pháp tuyệt diệu, nói, có thần tiên khí phách. Giang Thiệp cười một tiếng, đầu ngón tay có thể nhìn ra cái gì? Hôm nay giảng, bất quá là ta một nhà mà nói, chân chính đại đạo còn muốn hai vị chính mình lĩnh hội. Giang Thiệp nói như trăng sáng. Ta hôm nay chỉ đường, tựa như chỉ trăng. Cũng không phải là để các ngươi học ta đạo pháp. Cũng không, nói theo ta cũng đường tiến lên. Cái gọi là theo chỉ gặp trăng. Thế gian hết thể điện tịch, cựu pháp, đều như là này chỉ. Nó ý không tại làm cho người nghiên cứu, thậm chí mê luyến một chỉ này chi hình. Nếu chỉ nhìn chằm chằm ngón tay nhìn kỹ, so đo nó phải trăng tinh tế, đường vân như thế nào, lại có thể nhìn thấy cái gì chân cảnh giới. Hôm nay Thô Hiện nói một chút. Duy nguyện hai thế năng thuận này một chỉ, nhìn thấy trăng sáng, truy tìm chính mình đại đạo. Hôm nay lời nói, bất quá phao chuyên dẫn ngọc. Người người đạo pháp khác biệt, hai vị nên lăng vân thẳng lên, gặp một lần thật ánh trăng. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại có khoáng đạt tiêu sái chi ý không lập văn tự, lại làm cho người minh tâm kiến tính. Trương Quả lão cùng hòa thượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên trời kia nhàn nhạt trăng sáng, chỉ là thần gian cực kỳ nhỏ một vòng ánh trăng, không bằng sớm hà xinh đẹp, cũng không bằng ánh nắng lóa mắt, mông lung mà mỹ diệu. Dạng này ánh trăng, cầu trăng người, cầu đạo người. Giang Thiệp dứt lời đứng dậy. Hắn vô tới trên thân cũng không tồn tại bụi bặm cùng hạt sương, lại đem ngủ say mèo con tỉnh lại. Hôm qua muộn tăng thêm hôm nay, hắn bỏ qua Thái Sơn, lại thưởng qua mặt trời mọc. Thừa hứng mà lên, khoe khoang chút Thô Thiện đạo pháp, là thời điểm nên xuống núi. Lão giả, hòa thượng cũng theo đó đứng dậy. Nơi xa, có thể trông thấy rất nhiều du long đồng dạng dòng người, dơ hoa mỹ tinh xảo nghi trượng, nhân số có phần chúng, một mảnh đen kịt, so trước đó nhìn càng nhiều một chút. Đều là nổi danh trọng thần, nước khác sứ giả, hoặc là cùng trời ra thân dạy thân thuộc, hộ vệ. Những người này ô ương, đem đường xuống núi chắn chật như nêm cối. Đi thôi. Giang Thiệp phất tay đem đêm qua tuổi lửa vết tích phủ nhẹ. Dưới chân mây mù tự sinh. Câu nguyện phiếu chương 132, tại Thái Sơn luận đạo chương 132, tại Thái Sơn luận đạo dưới núi cách đó không xa. Hoàng đế cùng văn võ bá quan tinh thần sáng láng. Hôm nay liền vì phong thiền ngày đầu tiên. Mặc kệ là quân vương hay là triều quan, đều tại giờ tí hoặc là giờ xỉu đứng dậy hành động, tại trong đêm tiến về đại miếu. Đuổi tại ánh nắng sơ vi lúc, tế bái một phen thiên địa. Sau đó mênh mông đung đưa leo núi. Vệ đội ngọn đuốc từ chân núi đến đỉnh núi, cuốn lượn như rồng, hô ứng lẫn nhau. Hoàng đế cưỡi ngựa mã, bị bách quan cùng cấm quân ủng hộ, thần thái bay lên. Nô đạo tử cũng đi theo cách đó không xa, ở trong lòng ghi lại đây hết thảy. Ngày sơ mọc lên ở phương đông, chiếu vào trên đường núi mỗi người mặt to lớn văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, đội nghi trượng, vệ đội đều là trang nghiêm uy nghi. Đế vương phong thiền, nhân gian quyền thế, mặc quá như thử. Đột nhiên đi đường bên trong, nghe được vài tiếng kinh hô, nô đạo tử không khỏi nhìn sang. Hoàng đế cũng lướt qua, hoàng quan liền đi qua, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Phong thiền dạng này túc mục thần thánh đại sự, cũng không cho phép hô to gọi nhỏ. Cao lực sĩ ngữ khí có trách cứ chi ý, kia quan viên ngẩng đầu lên, để cao lực sĩ cũng nhìn sang. Nơi xa hiện ra một mảnh mây mù, mặt trên còn có mấy thân ảnh. Cao lực sĩ giật mình, quan viên kinh hãi qua đi, cùng cao lực sĩ thấp giọng nói, không phải là tiên nhân a? Xung quanh cũng có người nghe nói như thế, nhao nhao hướng trời cao nhìn lại. Cao lực sĩ xoa nhẹ hạ con mắt, chỉ là người cùng mây mù càng xa hơn rất nhiều, ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Sau một lúc lâu, hắn trở về cùng hoàng đế trả lời. Cao lực sĩ lấy lại bình tĩnh, cười nói, chúc mừng thánh nhân, thiên tử phong thiền, tiên nhân cũng tới xem lễ. Hoàng đế nhìn qua chân trời, nhìn hồi lâu, phiêu động bóng người, giá vân xe mà đã đi xa. Thật là thần tiên. Thần tiên vì sao rời đi? Hoàng đế thất vọng mất mát. Nhìn thấy trên trời kia phiêu miểu đi xa thân ảnh, phong thiền đội ngũ tinh thần đại chấn, đội nghi trượng ngũ từ sườn núi lan tràn đến chân núi, chuyển khắp mỗi một cái tùy hành người. Thậm chí liền dưới núi trông coi hộ vệ cũng có nghe nói, đều nói là thánh nhân công lao sự nghiệp thiên cổ, là thụ mệnh chi quân. Dẫn động Thái Sơn thần ngừng chân. Lão giả kinh hãi nhìn xem dưới chân đằng vân mà lên. Nơi xa leo núi nghi trượng cực kỳ nhỏ bé. Bọn hắn hành tại giữa thiên địa, bên hai là hô hô rung động của phòng, tay áo phiêu diêu, bay phất phới. Đây cũng là đằng vân giá vụ, nhưng cũng hòa thượng đã nói không ra lời. Cái này một mảnh mây mù, nhẹ bồng bềnh, bọn hắn lại có thể vững vàng đứng ở phía trên, ngao du thiên địa. Gió từ bên người xuyên qua, tại tóc mai cùng trong tay áo thổi qua, trên trời lại là rét lạnh, hòa thượng cũng khó có thể kiềm chế trong lòng sinh ra hào hùng khoái ý bên cạnh, Trương Quả đã thét dài đi lên. Diệu quá thay, thật sự là khoái ý. Giang Thiệp đã đem tốc độ thả cực chậm, nhìn về nơi xa dãy núi từng tòa chờ hai người qua đủ ngao du thiên địa nghiện, mới rơi trên mặt đất. Thái Sơn đã đi xa. Bên hai nghe người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, còn có thể nghe đến xúc vật phân bị. Vẫn như cũng là nhật nhật nháo nháo bộ dáng, mấy ngày nay bách quan đi vào Duyệt Châu, tùy hành mấy bằng người, rất nhiều sinh ý đều tốt làm rất nhiều. Trương Quả lão cùng hòa thượng, hai chân đạp lên mặt đất. Một lát sau, mới có thực cảm giác. Đi ra đầu này hẹp ngõ hẻm, nhìn về phía rộn rộn ràng ràng đám người, chó bên trong nóng sương mù phiêu động, người đi đường có dừng lại, mua hai cái bánh bột nô ăn. Rất nhiều người nhìn thấy hòa thượng tăng y liễu, đều hiếm lạ nhìn nhiều hai mắt. Còn có chào hỏi hỏi, đại sư có cần phải tới bắt thuốc nước uống ngồi. Hòa thượng mới lấy lại tinh thần, cung cung kính kính cự tuyệt. Trương Quả cười cùng Giang Thiệp nói, hôm nay nghe được diệu pháp, lại kiến thức một trận, lao đầu tử trở về vớt ánh trăng đi. Hòa thượng mặc dù không bỏ, nhưng cũng có chính mình muốn đi địa phương, không có quá nhiều cái giày cao nhân. Mấy người từ biệt. Giang Thiệp trên bay, nô ra cái nho nhỏ mèo con đầu, ấm áp dễ chịu dán tại Giang Thiệp bên người. Mèo cảnh giác nhìn về phía chu vi đầu đường, thanh âm nhỏ mảnh nho nhỏ. Trở về, trở về. Cái này mèo con từ ngữ lượng phong phú rất nhiều, xem ra nhiều nói với nó nói là hữu dụng. Giang Thiệp trong lòng nghĩ chờ thiên tự văn học xong, có thể lại học chút đồ vật khác. Mèo không rõ ràng cho lắm, tròn căng mắt mèo bốn phía nhìn, không nhìn xong náo nhiệt. Đột nhiên nghe được cách đó không xa dê quán thị tử, cái mũi người người. Đầu tại Giang Thiệp cái cổ ở giữa đùi hai lần. Ý đồ không cần nói cũng biết. Giang Thiệp đi qua, bao nhiêu tiền? Chủ quán nhìn nhìn hắn y phục, thanh âm vang dội, 5 văn tiền một chuỗi. Giang Thiệp im lặng một hồi. Hắn mở miệng nói, tại hạ tại Duyện Châu ở một thời gian, nhớ kỹ mấy ngày trước đây nên là 3 văn. Chủ quán ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy liền 3 văn, lang quân đến bao nhiêu? Dạng này thiêu đốt thịt dê, cùng nhà hắn phụ cận kia sạp hàng có chút giống, tại đầu đường náo nhiệt chỗ chào hàng, đẩy bên đường giao hàng, thịt nhỏ, nghe lại hương. Đến 10 chuỗi. Mèo ăn ít, ăn nhị tam chuỗi, còn lại Giang Thiệp bao tròn. Chờ trở lại một mình ở kia trong phường, Giang Thiệp đứng tại góc đường, xa xa dò xét. Đúng lúc, hắn nhìn thấy kia chủ quán nhìn quanh một hồi, lại đi trong ngõ nhỏ nhìn nhiều mấy mắt. Nhìn thấy không có người đến, chủ quán liền muốn thu quán. Giang Thiệp đi mau mấy bước. Khách khí, cung cung kính kính hỏi, không biết còn lại bánh ngọt điểm tâm thác. Chủ quán nhìn thấy hắn, trong mắt sinh ra thần thái. Cười hô, Giang Lang Quân đến rồi. Giang Thiệp nói, ta hôm qua đi ra ngoài, vừa mới trở về. Chủ quán hỏi, Lang Quân là ăn chay bánh ngọt điểm tâm thác, vẫn là thịt? Làm chính là một chút vào đông có thể cất giữ đồ ăn tới làm, thịt bánh ngọt điểm tâm thác đa số là canh gà làm đấy, tăng thêm thịt cùng dầu, tư vị tốt rất nhiều. Nếu là hào hoa xa xỉ một chút, cũng có người ăn thịt dê bánh ngọt điểm tâm thác. Giang Thiệp đếm tiền của mình, thật không phải rất nhiều. Thịt bánh ngọt điểm tâm thác. Hắn ngồi tại trước sạp bàn nhỏ bên trên, nhìn xem chủ quán thủ hạ bận rộn không ngừng, không chỉ có tăng thêm thịt, còn ngoài định mức đem còn lại một điểm rau cải trắng thêm đi vào, cùng nhau nấu lấy. Cuối cùng bưng lên, ăn mặn làm đều có. Giang Thiệp nói lời cảm tạ. Hai người lòng có ăn ý, đều là không có nói tới hôm đó đi tiểu quán sự tình. Canh gà bánh ngọt điểm tâm thác tá trên một điểm thịt gà, lại có rau cải trắng cùng một chỗ nấu lấy, Giang Thiệp cũng không bạc đãi chính mình, đem mới mua một bao thiêu đốt thịt dê mở ra, run lên hơn phân nửa. Còn lại, mở ra nhiều lá, cho mèo con nếm thử tư vị. Dùng cơm thời điểm, cái này thời điểm cũng không có gì suy nghĩ, chủ quán nấu xong bánh ngọt điểm tâm thác, thiện tay tại khăn tử trên lau lau tay, cùng dưới cây láng giềng nói qua mấy câu, lại cùng Giang Thiệp đáp lời, Lang Quân có thể biết rõ, thánh nhân hôm nay hướng Thái Sơn đi. Giang Thiệp cầm canh môi, mơ hồ lên tiếng. Chủ quán tràn đầy phấn khởi, nghe nói kỳ vương bệnh, thánh nhân còn muốn cho kỳ vương cầu phúc, huynh đệ tình tâm a. Cũng có người ở bên cạnh nghe thấy, xen vào nói, không phải để tiểu vương hầu lên núi cầu phúc sao? Chủ quán khoát khoát tay, kia là lão hoàng lịch, lời này ta có thể chỉ cùng các ngươi nói, các ngươi chớ có nói ra. Hôm qua huynh đệ của ta tại Bắc Thị buôn bán, nghe nói liền đối mặt tiệm thuốc lang trung đều bị trinh đi. Hắn nhìn chân chân, kia tiểu vương hầu cũng bệnh, đám láng giềng một trận xôn xao. Giang Thiệp nghe bọn hắn lao nhau nghị luận lên, có nói là phong thiền chuyện lớn, tiểu vương hầu phúc khí không đủ, còn có nói là cầm tinh tương xung, còn có nói kỳ vương phụ tử không chừng đều tương xung. Sử dụng hết một trận, giao qua tiền bạc. Về đến trong nhà, đã lâu nằm ở trên giường. Giang Thiệp hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, Hắc Miêu mà chen ở một bên, thật dài từng cái dáng vẻ, hô hấp đều, đã ngủ. Cái này mèo con ngủ được còn nhanh hơn hắn. Câu nguyện phiếu chương 133, Phong Thiện gặp tiên chương 133, Phong Thiện gặp tiên. Giang Thiệp ngủ tiếp tỉnh thời điểm, đã là xế chiều. Vào đông gió tuyết gõ cửa, gió núi cũng lạnh thấu xương, nằm đến trên giường, gân cốt đều đi theo lòng nổi lên đến, sinh ra lười ý bất chi bất giác đi ngủ hai canh giờ. Mèo đã sớm tỉnh ngủ. Giang Thiệp đứng dậy, mèo ngay tại trong ngăn tủ móc lấy cái gì đồ vật, toàn bộ mèo con đoàn đang đệm chăn bên trên. Nghe được người rời giường thanh âm, không khỏi sửng sở, hoang mang rối loạn mang nhảy xuống. Điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Giang Thiệp, cái đôi vô bố. Giang Thiệp nhìn kia ngăn tủ một chút, nhìn thấy bên trong là có cái rơi vào một đoàn dây gai, bị bắt nôn nôn nóng nóng, không biết mèo con đủ bao lâu, cũng không có đủ đi lên. Hắn nhặt ra, nghĩ nghĩ, đem cái này một đoạn dây gai gãy bắt đầu, đơn giản buộc thành cùng một chỗ, đưa cho mèo. Không muốn ăn. Mèo chính ngay. Nghe được nói lệch ra lên đầu, nghĩ nửa ngày. Một lát sau, nó xem chừng giơ lên chảo, đem cái này một nhỏ chói dây gai lay đến Giang Thiệp bên chân, nhỏ giọng kêu một tiếng. Giang Thiệp nhìn kia mèo con cố ý tặng cho hắn dây thừng, có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không ăn. Mèo không biết rõ tin hay không, xoay người sang chỗ khác, hướng trong biệt đi. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu ngay tại nhà chính bên trong uống rượu, đánh cửa, nghe được thanh âm trông đi qua, có chút kinh hỉ. Thiên Sinh trở về. Giang Thiệp lên tiếng. Lý Bạch hỏi, Thiên Sinh đi đâu? Đi Thái Sơn nhìn một cái. Thái Sơn bây giờ phong sơn, huống chi, Duyện Châu người đều biết rõ, thánh nhân hôm nay đi Thái Sơn phong thiền, trên núi bình thường là không vào được. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu liếc nhau, biết rõ Thiên Sinh tất nhiên là đi đường khác. Lý Bạch nhặt lên một cái chén, cho Giang Thiệp cũng đổ một chiếc rượu. Thái Sơn như thế nào? Nhìn một trận mặt trời mọc, phong quang ngược lại tốt. Lý Bạch cũng có chút đáng tiếc. Sớm biết hôm qua liền không đi buổi ra dự tiệc. Ta còn chưa từng đi qua Thái Sơn. Hắn đang nói, đột nhiên nhìn thấy mèo xoay xoay lưng, một mực tại nhìn hắn cùng Nguyên Đan Khâu hai người, mắt mèo trong suốt, như có chút dáng vẻ đắc ý nhìn lầm rồi. Giang Thiệp sờ lên mèo con đầu, chờ phong thiền kết thúc, Thái Sơn giải phong thiền, tùy thời có thể đi. Hắn thuận miệng hỏi, Bùi gia như thế nào? Bùi gia là Duyện Châu bản địa một chỗ sĩ tộc, thập nhất lang Bùi thị, chữa thi chi, là Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu mới quen đấy bằng hữu. Lý Bạch vui mừng mà nói, ta lần này đi, mới biết rõ kia Bùi gia cũng không thái bình. Bùi thị nói, lúc ngủ thường có quỷ hiểm, 3 năm ngày liền có thể đụng phải một lần, làm hại hắn tổng làm ác ngộng. Nguyên Đan Khâu buông xuống trong tay con trắng, dò xét hắn một chút. Thái Bạch cái thằng này, bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, đối thần thần quỷ quỷ càng thêm vui vẻ nói, không chỉ có muốn ở trước mặt hắn giảng, thậm chí càng đối Tiên Sinh nói. May mắn Mạnh Phu Tử không tại, Thái Bạch ít một người danh vọng. Lý Bạch bưng ly rượu, đây là từ chính cửa hàng mua được Tây Vực rượu ngon, tại Duyện Châu quán rượu bên trong tính khó được thượng phẩm. Hắn uống một hớp, tiếp tục nói, Bùi gia bỏ ra mấy chục quan tiền trừ quỷ, nghe nói ta ở chỗ này cho ở nháo quỷ, Bùi thì chi còn hỏi nửa ngày ra sao cao nhân trừ tà, bối rối không nhẹ, ha ha. Nguyên Đan Khâu thừa dịp hắn đắc ý trên bàn cờ đổi một tử. Giang Thiệp nhìn thấy, không có mở miệng. Lý Bạch uống rượu, nói tiếp, ta cũng nhìn qua, Bùi gia chuyển thừa nhiều năm, cũng nhìn thấy rất nhiều quỷ, lại không biết là con quỷ nào tác quái. Nguyên Đan Khâu thừa cơ nói, Thái Bạch, đến lượt ngươi xuống cờ. Lý Bạch liếc qua bàn cờ, hơi nghi hoặc một chút, thế nào cảm giác công thủ thay đổi xu thế? Lý Bạch cẩn thận suy nghĩ một cái, tại một chỗ rơi xuống quân đen. Giang Thiệp chờ hắn hạ xong, phương hỏi, Bùi gia bỏ ra mấy chục sâu trừ tà? Lý Bạch thả phía dưới mới nghi hoặc, gật đầu nói, là bỏ ra rất nhiều tiền, như nói có thể có cao nhân giải quỷ yểm chi lo, lại nhiều tiêu tiền cũng được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghe được, Tiên Sinh là muốn vì Bùi gia trừ tà. Giang Thiệp gật đầu. Lúc này quỷ yểm, hậu thế gọi là quỷ áp sàng, có là thật gặp quỷ hoặc là tinh quái, càng nhiều hơn chính là thần lên chân nhà, ngực ngột ngạt, thân thể khó chịu, cảm thấy bị yểm trụ, là tâm lý tác dụng. Bùi gia náo loạn ngần này ngày quỷ, bị yểm ở nhiều lần. Nghĩ đến là cái trước. Lý Bạch nói, kia Bùi gia có phúc phần. Từ nay trở đi buổi chiều, Bùi gia tổ chức gia yến, mời thân bằng tiến về, ta cùng Tiên Sinh cùng đi. Nói xong, hắn mới nhớ tới Nguyên Đan Khâu. Bổ sung một câu, còn có Đan Khâu tử. Nguyên Đan Khâu lại đổi một viên, đầu ngón tay cũng cùng một chỗ, nhặt lên một cái cờ trắng tại bàn cờ trước gõ gõ. Thái Bạch, tới phiên ngươi. Lý Bạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía thế cuộc. Nhíu mày. Giang Thiệp cùng mèo con ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cười một tiếng. Mới Lý Bạch uống rượu nói chuyện thời điểm, Nguyên Đan Khâu cũng không biết đổi mấy lần quân cờ. Lý Bạch càng xem càng cảm thấy không đúng, hoài nghi nhìn về phía Nguyên Đan Khâu. Nguyên Đan Khâu không chút hoang mang, vớt râu mỉm cười. Ngươi có phải hay không đổi cờ? Nguyên Đan Khâu không chịu nhận, ngữ khí khoan thai. Sao lại? Cái này quân trắng trước đó không phải hạ ở chỗ này a? Lý Bạch chỉ vào một chỗ. Ngươi nhìn lầm. Lý Bạch nhìn về phía Giang Thiệp. Tiên Sinh. Giang Thiệp rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, hắn ho khan một cái cũng họng. 3 lần. Lý Bạch nhìn hằm hằm Nguyên Đan Khâu. Tốt ngươi cái Đan Khâu tử. Giang Thiệp liền ở bên cạnh dù bận vẫn ung dung, nhìn bọn hắn lẫn nhau mắng lên. Hồi lâu, Lý Bạch còn nói, ngươi cái này cờ dở cái soạn, không chỉ có hạ bình thường, cờ phẩm còn kém, ta cái này viết thư cùng Mạnh Phu Tử đi nói. Ngươi lại tốt đi nơi nào? Nguyên Đan Khâu sớm có đối sách, cùng Giang Tiên Sinh nói, trước đó tại Bùi gia chơi bắn tre, hắn cũng không có mấy phần. Lại từng cái nói tới đối phương luồng địch qua vô lại. Giang Thiệp vịn ly rượu, cười nghe. Giống như luôn có một cái vào đông là như vậy. Bên ngoài gió lạnh gào thét, tự mình kéo chặt môn, ánh nắng từ trên cửa dán giấy dầu chiếu vào, trong vắt trắng chiếu sáng gian phòng. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ nhàn thoại uống rượu, giết thời gian. Cơ xuống đến một nửa, nói vừa cãi vã. Lino nằm tại trên gối, vụ trộm cũng liếm một cái rượu trong chén, bị tay không nhẹ. Giang Tiệp sờ lên mèo con đầu, tìm ra trước đó không có đọc xong thiên tự văn, người một câu, mèo một câu, ở bên cạnh đọc lấy. Long sư hoàng đế. Mèo nói gặp đèn. Long tơ, hoàng đế. Chim quan nhân hoàng. Mèo ngẩng đầu, lỗ hai cũng đi theo động, nhìn quanh nào có chim. Câu này nó ngược lại là nghe hiểu. Giang Thiệp nở nụ cười, bên cạnh Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch cũng không cái cỏ, nhìn xem mèo con nói chuyện tìm chim, mèo này cũng không phải lần thứ nhất mở miệng, mỗi lần xem bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Một cái tiểu miêu nhi, vậy mà học được nói chuyện. Giang Thiệp cười cùng nho nhỏ hắc miêu mà giải thích, Long sư, hoàng đế, chim quan, nhân hoàng, là thượng cổ lúc đế hoàng cùng quan viên. Lại niệm câu tiếp theo, Giang Thiệp giải thích ý tứ, mọi người trước sáng tạo ra văn tự, sau đó bắt đầu mặc vào dưới áo váy. Kia là mấy ngàn năm trước chuyện. Mèo đi theo học, thanh âm thanh trẻ con. Mấy ngàn năm? Cái này mèo con vẫn chưa tới một tuổi, không biết rõ mấy ngàn năm là cái gì thời điểm. Một thân đen như mực, ngực không vết mực tiểu miêu nhi. Giang Thiệp cũng kiên nhẫn, liền cùng nó từ từ mà nói. Mấy người một mèo trốn tranh gió tuyết, đợi trong phòng, trên Thái Sơn sự tình liền cũng nhớ không nổi tới. Không ai quan tâm thiên tử phong thiền nghi trượng đi đến cái nào đoạn đường núi. Câu nguyện phiếu chương 134, mặc kệ thiên gia phong thiền chuyện, 3, chương 134, mặc kệ thiên gia phong thiền chuyện, 3, suốt ngày ở trong nhà nằm, đọc du ký, bút ký tiểu thuyết, dạy tiểu miêu nhi nói chuyện, pha trà uống rượu, hài lòng không được. Đảo mắt lại qua 2 ngày. Giang Thiệp ngồi tại trên ghế, khơi thông hắc miêu mà cùng con chuột quan hệ. Người hy vọng bọn họ có thể các loại khí khí, nhưng mèo không nghĩ như vậy, con chuột cũng không nghĩ như vậy. Hắc miêu mà liếm láp móng vuốt, ngắm lấy hắn. Nho nhỏ con chuột rụt lại đầu. Hỏi rõ ràng tình hình, mèo này lòng dạ khí quyển, cũng không phải là tận lực muốn tìm cái này và con chuột phiền phức, chỉ là vừa tại bếp xếp, ở bên ngoài không tiện nói chuyện, trong sân liền không có phiền toái như vậy, tổng ưa thích đến thân người trước, trách móc đến trách móc đi. Cũng muốn cùng con chuột nhóm tâm sự, trò chuyện. Cái này đủ để háo tử tinh nhóm giật mình chết rồi. Giang Thiệp trầm mặc thật lâu. Mèo liên nhìn chằm chằm vào hắn, mắt xanh tròn căng, cái đuôi quét qua, mau đưa kia phiến tuyết quét sạch sẽ. Hồi lâu nghe không được thanh âm. Mèo há to miệng. Bằng hữu. Nó còn nhớ rõ trong nhà con chuột là bằng hữu, không thể ăn. Giang Thiệp ánh mắt lại hướng về kia con chuột. Cái này tiểu háo tử tinh là kia một tổ tương đối nhỏ một cái, nhìn thấy mèo đều đang phát run, Giang Thiệp nghĩ một lát, vẫn là đem người ra trưởng bối khách khí mời đi theo. Lúc này câu thông thuận rất nhiều. Nhìn xem kia con chuột lớn mang theo tiểu háo tử trở về, chi chi đều, tựa hồ là đang phát biểu. Giang Thiệp sờ lên mèo con, muốn hiểu lễ phép. Lễ, mèo. Bồ kết cây cùng kia bình phong còn không sợ ngươi, có thể tìm bọn chúng chơi. Thế nhưng là chỉ có con chuột sẽ động. Giang Thiệp nhìn thấy mèo con há mồm, phát ra âm thanh, có chút gấp dáng vẻ, nhưng lại nói không minh bạch. Hắn thả ôn nhu âm, yên nhân nói, là bọn chúng ở chỗ này, chúng ta mới có thể rất rẻ tại cái này ở lại. Tòa nhà này không nhỏ, đồ dùng trong nhà cũng hoàn mỹ, nếu không phải nháo quỷ gây thanh danh truyền xa, chủ phòng một mực không cho mướn được đi, chính mình cũng không dám ở Giang Thiệp chỉ sợ muốn bao nhiêu hoa rất nhiều tiền. Mèo là biết rõ tiền. Người tổng dùng tiền mua đồ vật, viên viên sáng sáng là đồng tiền, mấy cái liền có thể đổi thịt dê ăn. Quan sát góc tường hắn chuột, ánh mắt bất động. Mèo nghĩ một mực náo quỷ, tiết kiệm tiền mỗi ngày có thịt dê ăn. Giang Thiệp nhìn ra, tiếc nuối nói, kia sợ là không được. Bọn hắn hôm nay chạm vạng tối muốn đi Bùi gia làm khách. Giang Thiệp hỏi, đêm nay chúng ta đi nhà khác làm khách, ngươi có muốn hay không đi? Mèo nghe không hiểu. Giang Thiệp còn nói, vốn là bắt quỷ đi, gia đình kia mấy ngày nay luôn có thể gặp gỡ quỷ hiểm. Quỷ? Mèo đã biết rõ, quỷ thật là tốt đồ vật, có thể để cho bọn hắn ít hoa rất nhiều tiền. Là, bất quá muốn tận mắt nhìn qua mới biết rõ là cái gì đồ vật. Giang Thiệp từng cái vuốt mèo con lông, hắc miêu dần dần ngẩng đầu lên, phát ra nhỏ bé sột soạt. Xem ra là nguyện ý đi. Giang Thiệp trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Chủ nhà là không ngại tiểu miêu tới nhà làm khách, chỉ là khó tránh khỏi có người sợ mèo, có thể muốn ngươi một mực cùng ta đợi cùng một chỗ, không thể tại trên ghế đi loạn. Lại dặn dò vài câu đi nhà khác làm khách. Đầu mèo nghe chóng mặt. Bùi ra chỗ ở cách không xa, bởi vậy cũng không cần làm phiền hai người bọn họ con ngựa. Giang Thiệp, Lý Bạch, Nguyên Đan Khâu chậm chậm rãi đi qua, cũng bất quá bỏ ra gần nửa canh giờ. Đến Bùi ra thời điểm, sắc trời còn sớm. Một vòng nhàn nhạt vãn hà phun trào. Đại đường dạ yến, hơn phân nửa là giờ dậu bắt đầu, những khách nhân cần buổi tại trước khi trời tối đi vào chủ nhà, để tránh xúc phạm cấm đi lại ban đêm. Đến Lý Phường phía sau cửa liền không ai quản, thích đi nơi nào, có ở giữa bạn bè tình nghĩa thâm hậu, uống rượu khoái hoặc nói không xong, thậm chí muốn tới giờ tí sau mới tán đi. Giờ dậu, tôi tớ đốt lên ánh đèn, đèn hoa mới lên. Bùi Thập Nhất Lang Bùi Thị là cái hơn 30 tuổi kẻ sĩ, nghe người gác cổng nói Lý Lang Quân cùng Nguyên Lang Quân tới, bận bịu mặc vào giày giày thân nên. Nhìn thấy Lý Bạch cùng Nguyên Đan Câu, Bùi Thị lỏng ra một hơi. Thái Bạch cùng Hà Tử đến. Hắn ánh mắt quét một vòng, không thấy được chính mình trong tưởng tượng thân ảnh. Vị kia sẽ đuổi quỷ cao nhân. Lý Bạch nhường, để hắn nhìn mình bên cạnh Giang Tiên Sinh. Bùi Thị khẽ giật mình, bắt đầu đánh giá người. Người này một thân màu xanh cũ áo, cũng không có mặc đạo bào, cùng những cái kia lúc trước hắn mời đến bắt quỷ trừ tà cao nhân so sánh, không có cẩm y ngọc phục, cũng không giống những cái kia cao nhân đồng dạng tiên phong đạo cốt, râu ria lá bạch, thậm chí liền một thanh kiếm gỗ đảo cũng không có đeo, lộ ra tàn mạn, thường thường không có gì lạ. Có thể trừ quỷ. Tuy có chút nghi hoặc cùng thất vọng, Bùi Thị vẫn là đối với người này đưa tay thi lễ. Kia muốn bao nhiêu tạ lang quân? Giang Thiệp cũng đánh giá hắn, quần áo lộng lẫy, tóc mai tròm râu lý sạch sẽ tinh tế, lại vẫn khó mà che giấu tiểu tụy chi ý, dưới mắt phát xanh, trong mắt còn có tơ máu, giống như là mấy ngày chưa từng ngủ ngon. Bùi lang quân khách khí, không biết lang quân họ Cao, không dám họ Giang. Lang quân cái này mèo còn xinh đẹp. Mèo ngẩng đầu lên, nho nhỏ kêu một tiếng. Bùi Thị có chút ngoài ý muốn, hắn cười ha ha một tiếng, quay người cùng khách nhân cùng một chỗ tiến vào nhà chính vừa khen. Lang quân cái này mèo con linh tính. Nhà chính bên trong, Bùi gia giống như là rất sợ tối, những người làm sớm đốt đèn, đèn đuốc rượu rượu, rất là sáng sủa. Có hai khách nhân đã tới, chính lẫn nhau nói chuyện, lẫn nhau đều rất hiểu biết. Nhìn thấy Bùi Thị tiến đến, còn xa xa nâng chén kính tạo. Lý Bạch hỏi, là ngươi ở trong phòng có quỷ hiểm? Bùi Thị cười nói, không đổi, tối nay còn mọc ra, trước hết mời Giang Lang quân cùng Thái Bạch Hà Tử tại bữa tiệc tận hứng. Hắn đối Thái Bạch mời tới cao nhân, trong lòng không nhiều lắm trông cậy vào, cũng không cầu vị này có thể đem vị kia trừ bỏ, để cho mình ngủ ngon giấc. Cùng bọn hắn chào hỏi sau khi, Bùi Thị liền đi tới nơi xa cùng tôi tớ nói chuyện, giống như là đang đánh điểm trong nhà bị vặt. Giang Thiệp nghe nhất nhi đoá, cười cười. Lý Bạch hiếu kỳ, thiên sinh cười cái gì? Giang Thiệp ngồi tại trên ghế, vương ly rượu nhấp một miếng, tùy ý nói, chỉ sợ Bùi Lang thâm thụ quỷ hiểm bối rối, một hồi còn sẽ tới một vị cao nhân. Thái Bạch bên này cao nhân Bùi Thị nhìn không đại sự, quá trẻ tuổi chút, cũng quá bình thường chút. Bùi Thị gọi tới hạ nhân, hắn đưa qua túi tiền, ngươi bây giờ gấp đi ngoài thành, ra roi thúc ngựa, nhìn một cái có thể hay không đem những cái kia cao nhân mời đến. Trong khoảng thời gian này, quỷ kia điểm nhiều hắn tâm thần không yên, không biết bao lâu không ngủ qua tốt cảm giác, càng nhanh trừ bỏ càng tốt. Tôi tớ nhận lấy, nhìn xem bên trong túi tiền mảnh vàng vụn bạc vụn tiền đồng, hắn đếm, Duyên Châu người đều biết rõ, kia thạch thần nương nương trước miếu bái lấy đằng chép thần tiên thủ sách chính là cao nhân. Lang quân, tiền này không đủ. Bùi Liên nói, chỉ mời một vị là được. Tôi tớ thanh âm yếu xuống tới, nhìn xem túi tiền có chút khó khăn, mời một vị cũng không đủ. Kia gần cùng phu nhân đi nói, để phu nhân chi tiền cho ngươi. Bùi Thị quan sát sắc trời ngoài cửa sổ, nhanh đi. Sau khi trời tối cửa thành rơi khóa, phường cửa đóng bế, hạ nhân đuổi không trở lại. Đến thời điểm hắn lại muốn thụ nhiều một đêm tra tấn. Tôi tớ thưa dạ đáp ứng. Đã phân phó tôi tớ, Bùi Thị nhìn về phía đèn đuốc sáng tỏ yên tĩnh, chậm rãi đi trở về đi. Những khách nhân điểm ngồi hai nhóm, lẫn nhau uống rượu, nói một chút nhàn thoại. Người nhà đường yến hội cùng hậu thế khác biệt, từ trước đến nay nặng rượu thú. Mọi người thưởng thưởng ca múa tiếng nhạc, nâng chén trò chuyện với nhau, chơi qua hành tự lệ, rượu qua mấy tuần sau mới bắt đầu mang thức ăn lên vào ăn, cả trang yến hội kéo dài hai canh giờ đều là bình thường. Có khách nhân nhìn Bùi Thị có chút phiền lòng dáng vẻ, bưng ly rượu lại gần hỏi, như thế nào, Lý Thái Bạch không có mời đến cao nhân, như vậy phiền lòng. Bùi Thị nhìn bên kia ngồi vào một chút, người áo xanh đang cúi đầu, tại trong lòng bàn tay ngược lại một điểm nước rượu cho kia hắc miêu mà nếm thử, một bộ tùy ý lười biếng bộ dáng, trên thân đã không có tiên phong đạo cốt, cũng không có thần nhân khí khái, càng giống là khí độ tốt văn nhân đến vui chơi giải trí. Hắn được một hớp rượu, nhìn không đại lao dựa vào, câu nguyện phiếu chương 135, quỷ điểm chương 135, quỷ điểm. Khách nhân cũng nhìn sang Lý Thái Bạch, không phải nói bọn hắn bây giờ ở chỗ ở có tinh quái, nói là háo tử tinh sẽ còn quét tuyết, chỉ sợ là say rượu ngữ điệu, không thể coi là thật. Khách nhân cười cười, hắn về sau nghe qua kia chỗ ở sát thực đều nói là nháo quỷ, tại Lý Bạch bọn hắn vào ở trước khi đi đã bỏ trống thời gian rất lâu, bất quá Bùi Tắc Chi trong khoảng thời gian này bị quỷ yểm chỗ nhiễu, nỗi lòng không tốt liền không cùng hắn cãi cọ. Tì ba từng tiếng đàn đấu, khách nhân cũng đều đến đủ, một đám văn nhân liền bắt đầu hành tự lệnh, đề cử một vị lớn tuổi khách nhân làm lệnh quan. Lệnh quan làm cái đầu, những khách nhân liền bắt đầu tục lệnh, trích dẫn kinh điển, trong bữa tiệc ứng đối. Giang Thiệp có thể trả lời, có đáp không lên, liền uống rượu một chén. Bọn hắn nói như lọt vào trong sương mù. Cái này có thể hại khổ mèo. Rõ ràng là đến vui chơi giải trí, thuận tiện cho người ta trừ quỷ. Lại nghe một đầu thơ văn câu. Mèo nghe nghe, nguyên bản nô ra bàn nhìn chung quanh, lông hồ hồ tiểu miêu đầu. Liền một tấc thấp xuống dưới. Đến cuối cùng, toàn bộ mèo ngã lệch tại Giang Thiệp trên gối. Nằm ngáy ho ho đối diện khách nhân nhìn thú vị, không khỏi cười một tiếng. Bên ngoài gió lạnh ngào người, trong tính đường ấm áp hòa thuận vui vẻ, tấu nhạc âm thanh không ngừng, bảy tám người ngồi vây chung một chỗ, an điểm tâm, uống rượu, hành lệnh đối thơ, nhất thời cảm giác không chịu được gian ngoài hàn ý bọn hắn hành lệnh thời điểm, chủ nhà Bùi Tác thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Sắp trời đêm đen tới, Bùi Tác thu liễm trên mặt thất vọng, cười nói tới thánh nhân phong tiền sự tình, nghe nói đi tế tự thời điểm, Thái Sơn từ đỉnh núi một mực hướng xuống, đều hô to ta đại đường ân trạch. Có tân khách nâng chén, nói, thánh nhân miễn đi cho Duyện Châu 3 năm thuế phú, đúng là ân trạch rộng vác. Giang Thiệp ngồi trong bữa tiệc, nhớ tới Duyện Châu đám kia bọn hắn đặt mua chỗ ở cho người ta khiêng hàng hắn tử, còn cho phép nguyện muốn cầu ít trình một năm. Hắn nói, Duyện Châu bách tính có thể tốt hơn rất nhiều. Giang Lang Quân nói đúng lắm, Bùi Tắc cười nói, mấy năm này điển trang bên trong coi như dễ dàng nhiều. Lý Bạch uống nhiều nhất, người khác là hành tiểu lệnh đắp không lên đây uống rượu, duy chỉ có hắn đối thơ nhiều nhất nhất rượu, lại một chén uống vào. Trên mặt có men say. Nghe được mấy người nói đến hoàng đế phong thiền, hắn nói, ta nghe nói thánh nhân phong thiền gặp thần tiên, còn phong thái núi phủ quân là trời tể vương. Nguyên Đàn Câu cũng nghe. Hắn cùng Thái Bạch đối gặp được chuyện thần tiên nhất có cảm xúc. Thật có thần tiên. Bùi Tắc cũng nghe nói, chính là Thái Sơn phụ quân, trở về ta được đi trên núi trong miếu bị bì. Hắn nói, ngáp một cái. Có chút buồn ngủ dáng vẻ. Bùi Tắc là giữ vững tinh thần, dứt khoát tiện tay đem trên bàn một viên quả móc ngược tại trong chén, bắt đầu chơi bàn tre, lại đem mặt khác mấy quả đồng dạng quả giấu ở trong tay áo, miễn cho bị người khác đoán đúng. Hắn chỉ vào trên bàn bát, cười hỏi tịch bên trong tân khách: "Này là vật gì?" Nguyên Đan Câu nhìn qua, hỏi, nhưng có nhắc nhở. Bùi Tắc cười đáp: "Đây là bên ngoài đỏ bên trong hoàng chi vật." Những khách nhân quét mắt một vòng trong bữa tiệc, tìm được có hay không tương tự đồ vật, còn có lấy ra mấy cái đồng tiền, liền muốn bắt đầu lên quẻ. Bùi Tắc nhìn, trong lòng sinh ra thú vị. Những khách nhân từng cái đoán bắt đầu. Bôi đỏ trứng gà. Không phải. Nguyên Đan Câu đoán quả đào, không trúng. Bạn bè không trúng, Lý Bạch ở bên cạnh cười, say nói, buộc lên dây đỏ đồng tiền. Thái Bạch lại đoán. Nguyên Đan Câu cười đến so Lý Bạch mới càng khoan khoái, Thái Bạch ra Thái Bạch. Lý Bạch có chút không phục, khép mắt nhìn kỹ, nhưng cũng không nhìn thấy bát hạ đang đắp là cái gì, nghĩ một lát, hắn hướng Giang Thiệp nhìn bên này đi, ham học hỏi hỏi, tiên sinh. Giang Thiệp liếc mắt nhìn, lặng lẽ cùng Lý Bạch nói hai chữ. Nguyên Đan Câu cũng nhìn thấy, hắn trừng mắt lên. Lý Bạch tự đắc cười cười, hắn biết đáp án, đương nhiên cũng không đội mà nói ra. Ở một bên uống rượu, chuyên mấy người đáp qua mấy lần không trúng, đến thời điểm lại nói ra ngoài. Kia mới kêu thông khoái. Những khách nhân chỉnh đoán. Giang Thiệp nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn tiếp tục cho mình rót rượu, lại cầm một khối điểm tâm, từ từ ăn. Qua nửa khắc đồng hồ, tôi tớ đỉnh lấy tuyết trở về, bên cạnh còn đi theo một đạo nhân, tay áo phiêu đãng, chính là tại trước miếu chép sách một trong mấy người. Bùi Tắc mắt sắc. Thượng sư tới, hắn tự mình cung kính nên đón đi lên. Đạo nhân tinh thần nhìn so Bùi Tắc còn không tốt, hai mắt đỏ bừng. Hắn xa xa chỉ nghe thấy cái này trong phòng náo nhiệt, đạo nhân vua tới đạo bảo chết tuyết, bên hông còn buộc lên túi tiền, hỏi, là này trạch có quỷ hiểm. Bùi Tắc liên xưng là, nâng lên náo quỷ, chính đoán bắn tre khách nhân đều yên tĩnh trở lại, nhìn về phía bên kia. Bùi Tắc cười nói, ta cái này mang lên sư đi qua nhìn kia chỗ ở. Đạo sĩ không có ứng, hỏi, bình thường là cái gì thời điểm có quỷ hiểm? Giờ tí, hoặc là giờ xỉu. Sớm nhất là cái gì thời điểm? Bùi Tắc hồi tưởng, nên là giờ hợi mặc khắc, ngày đó ta trong đêm tỉnh lại, chợt phát hiện có chút động đậy không được, còn có nói cái bóng giống như tại bên cửa sổ chớp động. Đạo sĩ nhẹ gật đầu. Vậy cũng không đổi, giờ hợi lại nói. Bùi Tắc đội vàng mời đạo nhân ngồi xuống, thanh âm cung kính. Hắn có thể biết rõ, đây là thánh nhân chiêu mộ tới đại sư, chính là hữu đạo chi sĩ, có thể lợi hại. Đạo sĩ ngồi tại Giang Thiệp chết đối diện. Nhìn thấy có cái khách nhân đầu gối trước còn có cái hắc miêu, cái này đạo sĩ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tới vị trừ quỷ đạo sĩ, các tân khách tâm tư đều có chút lưu động. Nhà chính bên trong tĩnh lặng. Đạo sĩ khoát khoát tay, mấy vị mới là tại bán tre. Tiếp tục chính là, không cần câu thúc. Nghe đám người đoán đến đoán đi, hắn cũng tiện tay lên một quẻ. Tinh tế nghiên cứu. Một bên khác, Bùi Tắc chào hỏi qua đạo sĩ về sau, lại đi đến Giang Thiệp phụ cận, xin lỗi nói, Giang Lang Quân. Giang Thiệp nhìn hắn dưới mắt xanh đen dáng vẻ. Vô sự. Tóm lại là tại hạ chiêu đãi không chu toàn, còn để Lang Quân không chạy một chuyến. Bùi Tắc bưng rượu lên chén nhỏ, nhận lỗi thấp giọng nói, quỷ này điểm cũng là dễ trêu đồ vật, Giang Lang Quân nhìn tại hạ dạng này, đã 3 tháng chưa từng ngủ lấy tốt cảm giác. Tuy nói cũng không phải là mỗi ngày đều có quỷ điểm, có thể từ khi có việc này, tại hạ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, luôn luôn dẫn theo tâm thần, thường xuyên sợ quỷ kia lại tới. Hôm nay tại hạ an bài tốt phòng, mời Lang Quân sống yên ổn ở lại một ngày. Giang Thiệp nghĩ, cũng chưa chắc không dễ trọng. Bùi Tắc sững sờ, có chút nghe không hiểu. Giang Lang Quân nói là, có thể nhìn lên, thực sự có người đổi tới đi đột quỷ. Bùi Tắc ngạc nhiên, nhìn về phía mới kết giao không lâu Lý Bạch, nghĩ đến hai người này có thể hay không thuyết phục một hai. Lý Bạch ở bên cạnh bưng chén rượu, cười một tiếng. Chẳng cũng nguyện cùng nhau đi nhìn một cái. Nguyên Đan Câu bị hắn đoạt lời nói, đành phải tại quá nói vô ích nói về sau, thêm vào một câu. Ta cũng như thế. Trên đời còn có loại người này. Bùi Tắc cảm giác có chút mê muội bắt đầu, hắn đều quên chính mình là thế nào một lần nữa trở lại chỗ ngồi, nghe được bên cạnh đạo trưởng nói chuyện, mới lấy lại tinh thần. Đạo sĩ trước mặt bày biện 6 cái đồng tiền. Trên dưới đều lửa, bên ngoài thực bên trong hư. Cách quẻ. Hắn nói, có hai giải. Một là bên ngoài kiên bên trong hư, cách là chỉ, là rùa, là cua, là con trai, là lỏa. Nghĩ đến là cái hình tròn nho nhỏ đồ vật, bôi làm màu đỏ. Thế nhưng là trứng gà. Thứ hai, từ đỏ vàng hai màu tới lấy, hỏa sinh thổ. Vừa vặn kết hợp lại bên ngoài đỏ bên trong hoàng. Đạo sĩ ánh mắt tại trên ghế lượn quanh một vòng. Lý Bạch tâm thần nắm thật chặt, sợ hắn đem đáp án nói ra. Đạo sĩ nhìn về phía nhà bếp nơi xa bay tới mùi thịt, liên tưởng đến đối phương chủ nhà thân phận, hỏi, thế nhưng là thiêu nốt thịt. Lý Bạch chậm rãi phun ra một hơi, tâm thần hơi lỏng. Bùi Tắc tay vỗ trên chén kia, chậm rãi nói, thượng sư lời nói nửa đúng, đúng là tiểu nhân tròn đồ vật, nhưng không phải hai thứ này đồ vật. Kia là vật gì? Đạo sĩ hỏi xong, liền nghe đến đối diện chuyển đến thanh âm. Đối phương lấy áo trắng, bưng ly rượu, con mắt có thần. Ta biết là vật gì. Đám người nhìn qua. Bên ngoài gió tuyết đại tác, Lý Bạch uống một hớp rượu, mới cười nói, táo đỏ. Câu nguyện phiếu chương 136, Lý Bạch mượn cơ hội danh vọng chương 136, Lý Bạch mượn cơ hội danh vọng Lý Bạch hỏi. Tắc chi, đúng không? Bùi Tắc ngồi thẳng, tò mò, Thái Bạch sao đống nhiên đoán như vậy chuẩn? Trước đó hắn cùng Lý Bạch cũng chơi qua bán chè, trừ khi nhắc nhở đặc biệt sáng tỏ, không phải Lý Bạch đáp còn không bằng Nguyên Đan Câu. Lý Bạch nhìn về phía Giang Thiệp. Đây là Giang tiên sinh cùng ta nói. Bùi Tắc hỏi, Giang Lang Quân vậy mà am hiểu bán chè? Vận khí tốt. Bùi Tắc không tin, hắn lúc ấy cố ý còn đem còn lại táo đỏ giấu ở trong tay áo, vì chính là không khiến người ta nhớ tới. Hắn nhìn về phía Giang Thiệp ánh mắt có chút kỳ dị. Cầm chén lật lên. chỉ gặp một viên tròn quần quần táo đỏ rơi vào trong mâm, Bùi Tắc đem táo đỏ lột thành hai nửa, liền nhìn thấy bên trong màu vàng táo thịt. Chúng. Những khách nhân một lần nữa đánh giá đến Giang Hiệp. Lang Quân vận khí như vậy vượng. Lợi hại, lợi hại. Bùi Mười một lại đến một ván, ta cũng không tin không trúng được. Giang Hiệp cười cười. Nhảy vọt trong ánh đến soi sáng ra đám người ngạc nhiên mặt. Bùi Tắc móc ngược lấy bát, ánh mắt sáng rực. Đây là vật gì? Liên kia đạo sĩ ánh mắt cũng nhìn chăm chú tới, nhìn nhiều hứng thú. Liên Mèo cũng tỉnh lại, không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên có nhiều người như vậy nhìn nó. Giang Thiệp nói, một hơi gió mát. Bùi Tắc đem chén kia lật qua, bên trong không có vật gì. Các tân khách tầm vang nghị luận lên. Tại Bùi Tắc trước mặt trong mâm đã có táo đỏ, hoa bánh ngọt, hạt đậu, khăn tay, mực đầu, nhiều như rừng, 8-9 dạng đồ vật, đều là mới thử qua. Nhân vận khí cho dù tốt, có thể mỗi lần đều là đúng. Chỉ sợ là cực kỳ cao minh quẻ pháp, không biết là thế nào tính ra. Bùi Tắc ở trong lòng sợ hai thản phục. Chín cục xuống tới, hắn đã tâm phục khẩu phục, đổi xưng hô. Giang tiên sinh thật sự là lợi hại. Là tại hạ nhãn lực không tốt, có mắt không biết Thái Sơn. Nói ở đây, đột nhiên nghe được một tiếng trong bụng ruột mình. Đến từ Nguyên Đan Câu. Bùi Tắc thoáng như sơ tỉnh, bọn hắn vừa rồi liền đoán chín cục, càng xem càng hiếm lạ, thời gian kéo quá dài. Rất nhiều người bụng đã sớm nói bụng. Hắn vội vàng phân phó tôi tớ, mau đem rượu đồ ăn. Cho Giang tiên sinh rót rượu ngon, trong thính đường bận rộn, chỉ chốc lát, đồng bộ nhóm liền bưng chén bàn bắt chén nhỏ, từng đạo thêm vào đến, hương khí bốn phía. Bùi gia rất là hào phóng. Trên bàn hữu dụng dê bò thỏ gấu hiệu năm loại thịt, cắt thành tơ mỏng nằm sinh bàn. Hữu dụng mắt rồng phấn long não mạt châu sữa đặc điều chế thuốc nước uống nguội. Còn có cá sông cắt miếng, tá mù tạng, tỏi, chao, chính là lúc này người nhà đường thích ăn cá quái. Còn có nướng tiêu mùi thơm khắp nơi dê cánh tay tiêu đốt, dùng sữa đặc hầm thành sữa nhúng cá, nhẹ nhàng khoan khoái hành giấm gà, cảm giác hương trượt điều hồ cơm. Giang Thiệp chính nhìn, người hầu bưng lên một món ăn mới. Gặp khách nhân có hứng thú, còn thấp giọng giải thích nói, đây là đem thịt dê cắt thành phiến mỏng, ướp gia vị nổ thành qua cửa hương. Một đám món ngon, tất cả đều bày ở trên bàn. Bùi Tắc cùng Giang Thiệp rót rượu. Từng có mới 10 cục bán tre, hắn không còn dám xem nhẹ cái này tản mạn người thanh niên, hỏi, tiên sinh hẳn là còn am hiểu trừ quỷ. Giang Thiệp đũa kẹp lấy dê cánh tay thiêu đốt, lạnh xuống đến sau xem chừng cho Miêu Nhi lột một điểm, đặt ở trong lòng bàn tay. Ta biết một chút. Bọn hắn một mực chậm rãi uống rượu dùng nữa, cả trang dạ yến, một mực cười cười nói nói, đến giờ hợi phương tán, những khách nhân đều có chút bối rối, Bùi Tắc để tôi tớ mang theo bọn hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu có chút mắt mở không ra, uống rượu về sau nhất là buồn ngủ. Sống đến bây giờ, xem như bọn hắn có nghị lực. Nhưng nghĩ tới Bùi gia nháo quỷ, Nguyên Đan Khâu vỗ vỗ, Thái Bạch, tỉnh, có quỷ. Lý Bạch mở to mắt, ta tỉnh ra đây. Hắn mới ý thức tới, chính mình không biết cái gì thời điểm nhắm mắt lại, thật sự là vây được thần trí không rõ. Lý Bạch lắc đầu, chụp mấy lần cái cổ tinh thần. Theo Bùi gia đi ra ngoài, đi vào trong sân. Gió lạnh thổi, người lập tức liền thanh tỉnh. Trên trời tung bay tuyết, đồng bộ chớp đèn, dẫn đường. Trời tuyết ban đêm, bên ngoài cũng không đen, ngược lại rất sáng sủa. Hiện ra một loại hơi lam hơi tử ánh sáng nhạt, lập lòe tỏa sáng. Mấy người dẫm lên đất tuyết, két 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 rung động. Bùi Tắc đi ở phía trước, đối Giang Thiệp cùng đạo sĩ nói, thường xuyên náo quỷ điểm chính là chủ viện, bên cạnh chỗ chưa từng náo quỷ. Hắn rất sợ Giang Thiệp đem hắn ngoài định mức tìm đạo sĩ trừ quỷ ghi tạc trong lòng, thì rượu đi lên về sau, liền nói đến rất là khách khí, thậm chí được xưng tụng là xem chừng. Giang Thiệp nhìn nhìn hắn sắc mặt, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, cũng không có bắn che chúng liền mười cục tự đắc. Hắn hỏi, Bùi Lang Quân có thể từng đi nơi khác ở qua? Tiên sinh như thế nào biết rõ? Bùi Tắc nói đến, hắn đã từng thử qua đổi sân nhỏ ở, thậm chí ở đến bạn bè nhà, ở đến tại nông thôn liền trang bên trong, nhưng đều không có hiệu quả, không cách nào an thần chìm vào giấc ngủ, chỉ có chính mình chủ viện. Tuy là sẽ có quỷ điểm, nhưng miễn cưỡng có thể ngủ lấy nửa cảm giác. Nguyên Đan Câu suy nghĩ, quỷ này sẽ còn tìm địa phương. Nếu người tắc quái, Bùi Tắc cái nào biết mình vì cái gì xui xẻo như vậy? Sợ đem Giang Thiệp cùng đạo sĩ dọa chạy, Bùi Tắc ở bên cạnh bổ sung trước đó tìm được những cái kia đại sư cao tăng nhóm cách nhìn. Có nói là giường vị trí không đúng, phong thủy không tốt, cần tùy ý rời giường. Có nói là trong nhà có tà khí, cần trừ tà bắt quỷ, tại trong nhà làm đủ khoa nghi, thậm chí gắn một chỗ máu gà, vô dụng. Nói hồi lâu, Bùi Tắc cẩn thận nghiêm túc hỏi, ta trong ngôi nhà này thật sự là có quỷ? Giang Thiệp nhìn hai mắt, ngữ khí thanh đạm. Có. Bùi Tắc đè lại ngực. Đạo sĩ cũng gật đầu, xác thực có. Lý Bạch Chính nhìn xem Bùi Tắc xuyên qua một thân ảnh hư hư âm thần, và nát người ta quỷ thần, chính mình hoàn toàn chưa phát giác, tiếp tục hướng chủ viện đi đến. Giang Thiệp nhìn thấy Bùi Lang Quân thần trương, an ủi một câu. Âm thần bình thường cũng không hại người, Lang Quân chớ buồn. Ai có thể biết rõ trong nhà có quỷ, còn có thể vô ưu vô lự xuống dưới. Giang Thiệp bước chân như thường, nhìn về phía chu vi. Có chút quỷ hồn ẩn ẩn có thể gặp đến vẻ mặt, có mấy vị cùng chính Bùi Tắc có chút tương tự, có thể là có người thân quan hệ. Thậm chí còn nhiều năm tuổi rất nhỏ hài đồng, nghĩ đến là không có sống mấy tuổi, liền liền chết yểu. Hắn ngữ khí ôn nhu một chút, nói thêm vài câu, nói, trong thiên hạ mỗi cái chỗ ở đều chết qua người, có quỷ hồn, có lẽ là còn từng là gia quyến chí thân, bồi hồi không tiêu tan. Chỉ cần không sợ người, thanh hoàng thổ địa hơn phân nửa cũng sẽ không khu chủ. Người chết thành quỷ, quỷ hơn phân nửa yếu tại người. Lang Quân thực sự không cần sợ hãi. Chính Bùi Tắc tại Bùi gia xếp hạng thứ 11, ngoại trừ nhánh bên, phía trên kỳ thật còn có 3 cái huynh trưởng. Một cái 12 tuổi lúc ngã tiến hồ nước chết chìm, một cái sinh ra tới liền không có khí tức, còn có một cái huynh trưởng khi còn bé phát một trận nhiệt độ cao, lang trung không thể cứu được, chết thời điểm bất quá 5-6 tuổi, đã bắt đầu sẽ lưng hiếu kinh, càng có mất sớm tỉ muội. Bùi Tắc trong lòng đống nhiên dễ chịu rất nhiều, không có vừa nghe được trong viện có quỷ lúc như vậy sợ hãi. Ta cấp trên còn có 3 cái huynh trưởng. Bùi Tắc tuổi tác nhỏ rất nhiều, đối bọn hắn không có cái gì ký ức, chỉ từng nghe mâu thân thở dài qua thông tuệ trưởng tử, đằng sau chính mình lặng lẽ đi nghe ngóng, mới biết còn có mấy vị chết đi huynh trưởng. Mà theo hắn lớn lên, phụ mẫu cũng dần dần rời đi, con của hắn cũng có một cái sớm chết yểu. Bùi Tắc há to miệng, chẳng lẽ Thái Sơn không thể dẫn độ vong hồn sao? Bên cạnh đạo sĩ không khỏi nhìn qua. Giang Kiệm nói, tạm thời không có nghe nói. Mấy người đang khi nói chuyện, đã đi qua chủ viện tường viện. Ngay tại trước thềm đá, còn có một cái thấp thấp hài đồng, thân ảnh hư hư ngồi tại trong tuyết, thần sắc ngây thơ, lặp đi lặp lại có một đoạn sách. Phu hiếu, đức gốc dễ bậy, dạy chỗ từ sinh. Trên trời tuyết ngao ngao rơi xuống, đụng vào không đến Giang Thiệp trên áo. Hắn bàn tay hư hư vuốt ve đứa bé kia đầu, ánh trăng chiếu vào trên người hắn, thưa thất lạnh lùng, cũng giống là hạ một trận tuyết. Câu nguyện phiếu chương 137, người, vong hồn, Thái Sơn, 4, chương 137, người, vong hồn, Thái Sơn, 4, đạo sĩ sờ lên túi tiền, mới đem tầm mắt của mình từ cái này người áo xanh trên thân dịch chuyển khỏi, tạm thời buông xuống truy vấn ngọn nguồn suy nghĩ. Các loại xử lý Bùi gia nháo quỷ sự tình hỏi lại. Cái này Giang Lang Quân đến cùng là người phương nào? Thật cùng mở thiên mục, chúng 10 cục bàn tre, thậm chí còn đối âm hồn sự tình hiểu rõ vô cùng, biết đến so với hắn còn nhiều. Cũng không biết do nói thật hay giả. Đạo sĩ nghĩ như vậy. Mấy người cùng một chỗ đạp vào thêm đá, đi đến nhà chính bên trong. Giang Thiệp thu tay lại, nhìn quanh một vòng. Cùng cái khác địa phương, trong nhà cũng có quỷ ảnh. Có chửa hình hư hư, nhìn sắp tiêu tán, chỉ mông lung nhìn ra là cái hình người. Có tái diễn trước khi chết không lâu làm việc. Những này thân hình xuyên toa tại trong nhà hào hoa xa xỉ khí cụ bên trong, một mặt là đèn đuốc rượu rượu sĩ tộc, một mặt là ngây thơ vô tri âm hồn. Tử tử sinh sinh, hỗn hợp cùng một chỗ. Gác đêm tôi tớ nhìn thấy bọn hắn, chắp tay trước ngực chào, thần sắc hơi choáng, cũng không kinh hỉ. Gặp qua cao nhân. Pháp sư tốt. Gác đêm tôi tớ hai mắt đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này, Bùi gia mời tới pháp sư, âm dương tiên sinh vô số kể, nhưng tòa nhà này nên nháo quỷ vẫn là nháo quỷ, không có biện pháp nào. Hắn nếu không phải Bùi gia mua được tôi tớ, cả nhà đều tại cái này, đã sớm tìm cách thoát thân. Bùi Lang Quân là chủ nhà, tự thân vì hai người dẫn đường, đi thẳng đến ngủ phòng. Bây giờ đã là đêm đã khuya, hắn khuôn mặt có chút tiểu tụy, nói, nháo quỷ chính là căn này phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng tỏ, Bùi gia hận không thể đem tất cả ánh đèn tất cả đều điểm trong phòng. Đi vào căn này ngủ sau phòng, Bùi Tắc mắt trần có thể thấy bất an, mấy lần nhìn về phía Giang Lang Quân cùng đạo sĩ trở lấy hai người nói chuyện. Giang Thiệp nhìn cái này gian phòng. Trong phòng hơi có vẻ tán loạn, thương sắc màn che thanh lịch, vượt qua một đạo sơn thủy bình phòng, chính là Bùi Tắc sinh hoạt thường ngày nội thất. Dương thấp bé rộng lớn, dùng tài liệu coi trọng, màn che dùng chướng câu kéo lên. Chăn màn gối đệm đã thu lại, chỉ còn lại một đạo bằng mấy. Bên cạnh bàn bên trên, chất đống vài cuốn sách, trong nghiên mực mực đã khô cạn, bắt trà để ở một bên, án sừng sứ trắng hun trong lò bay ra từng sợi đàn hương. Lại sau này, bên tường giá kiếm tại phía sau bình phong bỏ ra một đạo thật dài cái bóng. Như thế nào? Bùi Tắc ánh mắt tha thiết, rơi vào trên thân hai người. Hai vị có thể nhìn ra cái gì, là có yêu quỷ tắc quái. Đạo sĩ ánh mắt rơi vào kia giá kiếm bên trên, khách khí hỏi, có thể để bần đạo nhìn một cái đao này kiếm. Đao kiếm là hung khí, sát khí đè người, để ở chỗ này người thường xuyên làm ác mộng, cũng là có. Bùi Tắc cung kính nói, thượng sư tự tiện. Đây là ta từ Kim Thạch phiên chợ trên đái tới một thanh kiếm, nghe nói là võ đức thời kỳ chỗ rèn. Năm không tính là lâu, chỉ là có phần hợp tâm ta ý. Thường phủ kiếm từ đâu? Tắc Chi mặc dù cư ngủ phòng trong trạch viện, thường nâng thư quyển, nhưng cũng có kiến công lập nghiệp chi tâm. Bùi Tắc nói xong, dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo hỏi, thế nhưng là kiếm này nguyên nhân? Hắn đối cao nhân từ trước đến nay kính trọng, trước mặt vị này vẫn là bị đế vương chiêu mộ đến cho kỳ vương chữa bệnh ẩn sĩ, đạo pháp thâm hậu, còn từng đằng chép tiên nhân viết, càng là lợi hại. Đạo sĩ cao mày, do xét kiếm kia, kiếm vốn là trừ tà đổ sát, nhưng hắn luôn cảm thấy phía trên âm khí quá nặng, có chút giống. Lý Bạch ở bên cạnh nhìn, nhỏ giọng hỏi tiên sinh, là thanh kiếm này quậy phá? Kia đạo sĩ đang từ trong vỏ kiếm rút ra kiếm sắt, nghe những người kia đang nói chuyện, không khỏi một trận, hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng cũng nghe không rõ những người kia đang nói cái gì. Trong lòng có chút ngỡ, Nguyên Đan Câu cũng đánh giá, hắn nhỏ giọng thầm thì, kiếm này chỉ sợ nếu không ít tiền. Kia đạo sĩ nhìn quen mắt vô cùng, đôi mười một phương thuyết qua, là từ Thạch Thần Nương Nương trước miếu mời tới ẩn sĩ. Hai người nhìn nhau một chút, đều cảm thấy có chút rượu. Cái này đạo sĩ canh giữ ở trước miếu tường đất đằng chép, bọn hắn còn gặp qua. Tiên sinh ngay ở chỗ này, đạo sĩ lại không biết rõ, có ý tứ. Trong lòng Lý Bạch chế nhạo. Giang Thiệp nhìn bọn hắn danh mánh, cũng cười cười, hắn mở miệng, cũng không phải kiếm vấn đề. Lý Bạch hỏi, kia thật là nháo quỷ. Giang Thiệp lắc đầu. Đó là cái gì? Lý Nguyên hai người cũng kỳ quái bắt đầu, mèo cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lúc này, ánh nến lóe lên lóe lên, ngoài cửa sổ ánh trăng cũng chiếu vào, tỏa ra phía ngoài tuyết quang. Rõ ràng là đêm khuya, nhưng ánh nến cùng ánh trăng cùng nhau thêm ánh sáng, lại chiếu trong phòng sáng như ban ngày. Giang Thiệp đưa tay thoáng bấm đốt ngón tay. Trong lòng cảm thấy thú vị. Vẫn chưa tới thời điểm chờ giờ tí, các ngươi lại nhìn. Nguyên Đan Câu tâm dương, ánh mắt tại Bùi 11 ngủ phòng, trên bàn nhìn một vòng, lại tại trên giường nhìn một vòng. Thậm chí còn lôi kéo Lý Bạch, đẩy ra cửa sổ. Hai cái túy quỷ nhìn xem phía ngoài phong tuyết, thấp giọng nghị luận, nghĩ biết do có phải hay không trong viện có cái gì âm hồn quấy phá. Lý Bạch còn muốn hỏi nhiều hỏi tiên sinh âm thần sự tình, hắn bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều thường ngày không gặp được đồ vật, cũng nhìn thấy mới tiên sinh tại cửa ra vào vớt ve đứa bé kia đầu. Cẩn thận nghe, đứa bé kia lưng vẫn là hiếu kinh bên trong gần phía trước một đoạn. Hẳn là Bùi gia đệ tử, cũng không biết chết bao lâu. Cho Bùi 11 trừ quỷ làm chủ. Lý Bạch ghi ở trong lòng chờ trở về hỏi lại. Mà Giang Thiệp chính nhiều hứng thú nhìn xem đạo sĩ. Đạo sĩ cầm qua kia kiếm sắt, phân biệt một phen, lại tại trong phòng đi qua một vòng. Nhìn Bùi Tắc trong lòng bất ổn. Hắn thấp phòng hỏi, thật nếu là kiếm nguyên nhân, có thể cần làm cái gì? Kiếm này nếu là trực tiếp ném đi hủy đi, không thông báo không có mạo phạm. Đạo sĩ cười nói, nếu là trước đó, chỉ sợ có chút phiền phức. Chỉ là bần đạo gần đây ngày ngày mô tập thần tiên bản dập, được chút duyên phận, ngược lại để ngươi đụng phải. Hắn ánh mắt lướt qua kia người áo xanh một chút. Bần đạo viết gái phụ lục chính là, 7 ngày sau, ngươi đến Thạch Thần Nương Nương miếu tìm ta. Hắn lời nói khẳng định, Bùi Tắc vui mừng quá đỗi. Vậy liền cảm ơn thượng sư, lại chịu 7 ngày, liền có thể đánh tan quỷ này điểm, bù lấy tốt cảm giác. Đạo sĩ chỉ cười một tiếng. Hắn đi đến Giang Thiệp phụ cận, ngựa khí cùng lúc trước cùng Bùi Tắc lúc nói chuyện mây trôi nước chảy khác biệt, càng kính trọng rất nhiều, giống như là đồng đạo ở giữa, thỉnh giáo pháp. Không biết Lang Quân như thế nào nhìn. Bùi Tắc ánh mắt nhìn tới, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu cũng đóng lại lên cửa sổ, quay đầu. Giang Thiệp cười cười, giá kiếm trên sắc thực có vấn đề, pháp sư hảo nhãn lực. Đạo sĩ hỏi, nếu là không có bần đạo, Lang Quân dự bị như thế nào làm? Chờ, chờ. Đạo sĩ kinh ngạc. Hắn mới vừa nghe vị này Giang Lang Quân nói đến âm hồn, ung dung không đội, vậy mà sẽ chỉ cái các loại chữ. Giang Thiệp hỏi tôi tớ, bây giờ là bao lâu? Chỉ sợ sắp đến giờ tí. Giang Thiệp nhân tiện nói, vậy tại hạ nên sẽ chờ đến giờ tí. Đạo sĩ kỳ quái, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, giờ tí là một ngày biến hóa canh giờ, một ngày âm khí nặng nhất thời điểm. Lang Quân là phải chờ quỷ ra. Hắn nhắc nhở một câu, quỷ cũng không phải dễ đối phó. Hắn nhìn cái này Lang Quân ôn tồn lễ độ, bên người liền bội kiếm cũng không có, một độ người đọc sách dáng vẻ. Làm việc như vậy mà vu. Mấy người dứt khoát liền cùng nhau chờ ở trong nhà. Bùi Tắc lớn là gan cùng bọn hắn cùng nhau chờ, nhìn một cái giờ tí đến cùng có thể có cái gì. Tả hữu vợ nhiều, bị coi như yểm đến, cũng không chỉ hắn một cái. Một lát sau, đạo sĩ bỗng nhiên cảm giác âm phong càng tăng lên. Bùi Tắc đổi sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần hối hận. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, người liền đã té xỉu đi qua. Câu nguyện phiếu chương 138, tử tử sinh sinh chương 138, tử tử sinh sinh lang chủ. Tôi tớ kinh hô một tiếng, đem người nâng đỡ, an trí trên giường. Có chút luống cuống nhìn về phía bọn hắn, nhất là nhìn về phía Giang Thiệp. Tại đạo sĩ dò xét trong ánh mắt, Giang Thiệp giơ tay lên, đem chuôi kiếm này từ giá kiếm trên gọi đến. Đạo sĩ khẽ giật mình. Đây là cái gì thuật pháp? Giang Thiệp đem kiếm sắt rút ra, thanh kiếm thân đặt tại bàn bên trên, trên tay cầm lấy vỏ kiếm. Hắn mời đạo sĩ, Bùi gia tôi tớ đến xem. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu cũng lại gần. Giang Thiệp chỉ vào vỏ kiếm phía trên điêu khắc ngựa cùng tướng quân, không chút hoang mang, hỏi nói, có thể thấy được con mắt động hay không? Tôi tớ trong lòng kinh hãi. Động. Đạo sĩ con mắt chăm chú nhìn xem trên vỏ kiếm khắc tướng quân, thật sinh động như thật, trước đó còn không cảm thấy, hiện tại đi xem, đơn giản giống như là muốn từ vỏ sắt trên nhảy ra tới. Đạo sĩ thậm chí cảm thấy đến, kia tướng quân đang xem chính mình. Lúc trước hắn tìm lộn, không phải kiếm sắt, mà là vỏ kiếm này. Lý Bạch gan lớn, cùng Nguyên Đan Khâu chăm chú nhìn hồi lâu, ham học hỏi sốt ruột. Tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Thiệp nhìn về phía Bùi gia tôi tớ. Nhà ngươi Lang Quân, là khi nào mua được thanh kiếm này, lại là có được khi nào vỏ kiếm này? Tôi tớ nhìn vỏ kiếm kia, càng xem càng kích người, tựa như là muốn sống tới đồng dạng. Hắn lập tức trở nên cực kỳ phối hợp. Lang chủ là 5 năm trước có được cái này kiếm sắt, là từ kim thạch đồ cổ con buôn nơi đó mua được. Bởi vì mua lâu, một mực đặt ở cái này, cũng chưa từng cảm thấy quỷ hiểm là kiếm này vấn đề. Về phần vỏ kiếm này, tôi tớ hồi tưởng đến, là trước kia vỏ kiếm bị tiểu Lang Quân làm hư, Lang Quân từ bên ngoài vừa mua tới một cái, sắp thực cùng trong nhà náo quỷ hiểm thời gian gần. Nói xong, tôi tớ ánh mắt trốn tránh, nhìn thoáng qua kia rông sống tới vỏ kiếm, cho mình dọa cho phát sợ. Hắn vội hỏi Giang Thiệp, tiên sinh, vỏ kiếm này bên trong yêu quái muốn làm sao trừ? Lang Quân cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Bùi Tắc còn bất tỉnh tại trên giường, con mắt đóng chặt, thỉnh thoảng cau mày. Trước đó tôi tớ cũng không biết Lang Quân bị quỷ hiểm ở là cái dạng này, thật doan người, trách không được phu nhân cùng tiểu Lang Quân đều ở đến thiên biệt đi. Mấy người phảng phất có thể nghe được trên vỏ kiếm tuấn mã tê mình. Giang Thiệp nói, chuyện này thì lại dễ xử lý, bất quá là vỏ kiếm có chút linh tính, nên là cổ vật, hút một số người thần tinh khí, muốn thay vào đó, cho nên mới để cho người ta mê man. Giang Ngô có hai cái biện pháp. Tôi tớ cung kính mời đối mới nói tới. Thứ nhất, vỏ kiếm này tuy có linh tính, nhưng bản thân bất quá là đồ sắt, tìm tiệm rèn, tại trong lửa tan là được. Giang Thiệp ngữ khí không đội không chậm. Thứ hai, vỏ kiếm này ta nhìn thú vị, cũng có thể lấy đi. Mang đi cho đó, đem Bùi Lang Quân tinh khí trả lại, liền có thể tỉnh lại. Hai loại biện pháp. Ném lò bên trong hủy, dễ dàng mạo phạm đến vỏ kiếm này, không biết rõ có thể hay không dẫn xuất phiền phức. Loại thứ hai bị cao nhân lấy đi, cũng không biết rõ có thể hay không trừ tận gốc, về sau nếu là tái phạm như thế nào cho phải. Tôi tớ không dám tự tiện làm dạng này quyết đoán. Hắn do dự nói, tiểu nhân không dám vọng làm quyết đoán có thể hay không báo cáo phu nhân. Giang Thiệp cũng sẽ không làm có hắn. Tự nhiên có thể. Tôi tớ cẩn thận nghiêm túc cáo lui, ra ngủ phòng môn. Sau đó chạy vội chạy xa. Giang Thiệp cúi đầu, tìm cái học trò giỏi ghế dựa ngồi xuống, du dương tự tại phòng trà, thưởng thức cái này thời điểm sĩ tộc ở không. Trên tay còn dựng lấy kia kiếm sắt sao, tay áo hữu ý vô ý để ép. đạo sĩ đứng ở bên cạnh, bóp lấy chân của mình. Hắn một mực hồi tưởng, mới cái này người áo xanh tiện tay liền đem trường kiếm mang tới, kiếm sẽ còn bay giống như. Ngược lại là ngữ khí mang lên kính trọng. Tiên sinh mang tới kiếm sát, dùng cái gì pháp? Triệu Chi tức đến, vùng chi liền đi. Người này không có niệm chú, cũng không có tụng niệm kinh văn, bình thản tựa như là nâng lên cánh tay của mình. Đạo sĩ càng là hồi tưởng, càng cảm thấy đạo pháp tinh diệu. Hôm nay là gặp gỡ kỳ nhân. Duyện Châu thật sự là khối diệu địa, có thể tại trước miếu gặp gỡ thần tiên thủ sách, còn có thể cái này nhìn kiến thần thông thuật số. Đạo sĩ lớn lá gan hỏi, thế nhưng là thần thông? Giang Thiệp trong ngực nằm lấy hắc miêu, hắn từng cái vuốt vuốt mèo, một điểm nhỏ ký hai, không đáng nhắc đến, tính không lên thần thông. Đây là tài mọn hai. Đạo sĩ, thiên sinh chớ có được ta. Mèo đối cái này có linh kiếm sao? Tươi mới rất, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vỏ sắt trên chuyển động con mắt, móng vuốt lặng lẽ nâng lên, đột nhiên trùng điệp nhào vào tướng quân sẽ động trên ánh mắt, gắt gao để ép. Trên giường, hôn mê Bùi Lang Quân, hô hấp dồn dập một cái trước mắt. Giang Thiệp vỏ kiếm lấy đi, nhìn phía trên kia không may tướng quân. Nguyên Đan Khâu vui mừng mà nói, cái này chạm trổ ngược lại tốt, không biết rõ là cái nào thợ rèn làm, nhìn tựa như là sống, chắc không được có thể thành linh. Lý Bạch nhìn một hồi, hỏi: "Tiên sinh, nếu là tiếp tục cùng ở lại đi, người sẽ như thế nào? Thời gian lâu dài, sợ rằng sẽ nghiêm trọng một chút. Bây giờ chỉ là trong đêm phảng phất gặp được quỷ hiểm, cảm thấy ra rời, ngủ không ngon thôi. Đằng sau chỉ sợ hơn phân nửa thời gian đều u ám tại giường bên trong. Thằng đến bị tinh quái chui chỗ trống, thay vào đó." Giang Thiệp đang nói, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Một nữ tử hô nhỏ một tiếng. Sau đó, liễm tay áo bước vào trong môn, đối Giang Thiệp thi lễ một cái. "Đa tạ cao nhân xuất thủ, cứu ta Lang Quân." Nữ tử ước chừng ngoài 30 dáng vẻ, chỉ dùng một cây kim pha buộc tóc, chưa thi phấn trang điểm, y phục hoa mỹ, nhưng không có đeo trang sức, đó có thể thấy được là vội vàng mà tới. Ở sau lưng nàng, còn có cái 5-6 tuổi đại nam hải. Mấy cái tỷ nữ cùng bà tử đi theo phía sau hai người. "Phu nhân khách khí." Nữ tử nói, "Tiên sinh nói kia hai cái biện pháp, ta đã nghe hạ nhân nói. Chỉ là ta còn có một chuyện muốn hỏi." Giang Thiệp nghe. Hoa phục nữ tử hỏi, "Không biết tiên sinh đem Lang Quân những ngày này mất tinh khí trả về sau, cái này tinh quái phải chăng sẽ không lại tác nghiệp?" Giang Thiệp đánh giá kia an phận rất nhiều vỏ kiếm. "Sẽ không." Nữ tử nuối lòng một hơi. Nàng nhẹ nhàng lại bái, "Kia mời tiên sinh lấy đi vỏ kiếm này. Chúng ta tầm thường nhân gia, không dám phá hoại dạng này kỳ vật." Lại chủ động hỏi, "Tiên sinh có thể cần khai đàn tác pháp, như cần pháp khí, chi bằng để cho ta nhà bỏ ra vàng mà mua." Giang Thiệp cự tuyệt, "Không cần như vậy phiền phức." Bùi gia như là đã làm ra lựa chọn, hắn đem chén trà thả lại trên bàn, Giang Thiệp đứng dậy, đi đến Bùi Lang Quân trước mặt, đưa tay tại trên vỏ kiếm khẽ cơ một cái. Trong hai mọi người, có thể nghe được bén nhọn nghiêm nghị, giống như là có cái gì đồ vật giấu ở vỏ kiếm bên trong, phát ra gầm thét. Lại giống là yêu quỷ đêm khóc, thúc người tim gan. Tôi tớ rụt cổ một cái, chân thẳng phát run. Tại mọi người trong tầm mắt, một đạo nhàn nhạt màu xanh trắng mảnh ánh sáng từ vỏ sắt trên chóng mở, dần dần chạy xuôi về bùi tắc tim. Hư hư ảo ảo, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư, cực kỳ nhỏ một tia, giống như là hô hấp liền có thể bị thổi đi. Cửa sổ một mực không có đóng, trên trời phong tuyết thổi nhập thất bên trong, mấy người trên thân đều có linh ý, một bước không dám xê dịch. Đạo sĩ nhìn mín hơi ngưng thần. Phu nhân cùng sau lưng Vũ Giả Cương lấy thân thể, cũng là không dám ra một tiếng, đều lặng lặng nhìn xem, sợ quấy rầy đến thi pháp. Một lát sau, Giang Thiệp mới thả tay xuống, ngữ khí hời hợt. "Tốt." Vừa dứt lời, trên giường, một mực lâm vào hôn mê bùi tắc, mi mắt run rẩy, có tỉnh lại ý tứ. Đám người trong tay hung ác bóp Giang Nguyệt Nha, không dám thở mạnh. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, vị này chỉ là hơi khoát khoát tay. Vỏ sắt bên trong, tà linh cúi đầu, yêu quỷ đêm khóc, nghiêm nghị chưa tan hết. Mà dây dưa bùi ra đã lâu quỷ hiểm, cứ như vậy bị người hời hợt xóa đi. Ngoài cửa sổ phong tuyết thổi tới, gió lạnh trùm mặt. "Đạo sĩ, phu nhân, tỷ nữ bà tử, tôi tớ, hai đồng thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô cùng sống động. Thần tiên, câu nguyện phiếu."